Chương 1194, đi ngang qua người hảo tâm chương 1194, đi ngang qua người hảo tâm hướng phía trước không xa liền là cục cảnh sát, Bạch tiểu thư, lần này ngài có thể yên tâm a. Xe van bên trên, tên xăm mình chỉ vào cách đó không xa cục cảnh sát cửa lớn, mang theo lấy lòng đối Bạch Lâm nói. Bạch Lâm hừ nhẹ nói, cái này còn tạm được. Nàng quay đầu, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn qua cái kia ngồi ở trên đường cái, thật vất vả chính mình lấy xuống khăn trùm đầu làm nam nhân, hơi thở dài, những người này vốn không nên bị những này tội. Tên xăm mình nghe xong, con ngươi đảo một vòng, trên mặt cũng tức thời lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, hiện tại thế đạo này chúng ta cũng không biện pháp, có một số việc chúng ta nếu là không làm lời nói, để người khác đến chỉ có thể càng quá mức, gãy tay gãy chân đều có thể, cha sinh mẹ dưỡng. Ai sinh ra đã muốn làm ác nhân đâu? Bạch Lâm hơi có xúc động, cũng không nói thêm gì nữa. Xe càng đi càng xa. Đây người chật vật Hà An mặt mũi tràn đầy mở mịt bỏ lên. Tự do. Ta vậy mà thật bị thả. Nhìn qua bốn phía những ánh mắt kia khác nhau đám người, một loại khó mà hô hấp cảm giác dâng lên. Cảm xúc cuộn cuộn, Hà An chú ý tới cách nơi này không xa cục cảnh sát, cơ hồ là xuất phát từ tín nhiệm bản năng. Hắn thất tha thất thể hướng phía bên kia chạy tới. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, ở trong đám người đã có hai người để mắt tới hắn. Ha ha. Còn thật sự coi chính mình có thể chạy mất đâu. Bạch tiểu thư vui lòng làm người tốt liền để nàng làm, chuyện xấu chúng ta làm là được rồi. Trước cho hắn điểm hy vọng đi, chờ hắn tiến vào cục cảnh sát liền sẽ biết. Hắn bất quá là từ một cái hố, nhảy vào một cái khác hố mà thôi. Hai người mắt lại nhìn, cũng theo sau từ xa. Nhưng, trong đám người cũng không chỉ có bọn họ nhìn chằm chằm Hà An. Ngoa tạo. Hà Thúc lúc còn trẻ có thể à, tóc còn không có như vậy thưa thớt, cao cao gầy eo cũng không ngập ra. Trước đó Hà Thúc cùng chúng ta thổi hắn lúc tuổi còn trẻ nhiều đẹp trai nhiều đẹp trai, ta cùng Chí Vĩ còn cười hắn đâu. Ngay cả Trương Huyền chính mình cũng không nghĩ đến, chuyến này lại còn sẽ đụng phải lúc còn trẻ Hà Thúc. Lúc đầu nhìn thấy Hà Thúc thời điểm, là rời đi rượu ngói đáy một cái khu công nghiệp trên xe. Khi đó theo Hà Thúc chính mình nói tới, hắn tới đây đã rất nhiều năm. Là bởi vì bị vợ liên hợp người ngoài lừa gạt bị đưa đến nơi này, hơn nữa một trở chính là 10 năm. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong, hắn tại nhiều cái khu công nghiệp trằn trọc, trải qua rất nhiều chuyện. Nếu như không phải Trương Huyền tham gia lời nói, Hà Thúc hơn phân nửa đời này đều không thể rời bỏ nơi này. Đã có thể ở nơi này nhìn thấy Hà Thúc. Vậy có phải hay không thời gian tuyến về sau bắt cái 10 năm, còn có thể nhìn kiến Chí Vĩ, thậm chí là trông thấy một cái khác, không có bị thay thế ta. Thế giới song song loại vật này, Trương Huyền cũng làm không rõ ràng, hắn cũng không phải kia làm nghiên cứu khoa học liệu. Cho nên, chỉ là làm sơ suy tư, liền đem cái này khó mà được đến nghiệm chứng ý nghĩ ném sau. Sống ở ngay lúc này, đến mức cái khác, thuận theo tự nhiên là tốt. Ánh mắt rơi vào hai cái kia theo đuôi Hà Thúc trên thân người, Trương Huyền lông mày trao lên, Hà Thúc cá Hà Thúc, ta có thể lại cứu ngươi một lần. Vừa nghĩ đến đây, Trương Huyền không do dự nữa, đồng dạng cất bước đuổi theo. Cục cảnh sát bên ngoài lập một cái đặt cỗ xe đại viện nhi, hai đài cảnh dụng xe bán tải con mèo rừng ở trên đất trống. Hai tầng nhà trệt kết cấu cục cảnh sát chủ thể kiến trúc nhìn qua cũng không tính lớn. Người tốt, ta muốn báo cảnh không tính rộng rãi cục cảnh sát trong đại sảnh, ngoại trừ mấy cái bị mang về phần tử phạm tội bên ngoài, cũng chỉ có 3-4 nhân viên cảnh sát lưu thủ. Mà đây người vết máu vũng bùn Hà Thúc vừa tiến tới, lập tức liền hút tới ánh mắt mọi người. Thao lấy một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, mặc một thân mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng rõ ràng giá cả không thấp áo sơ mi của tây, mặc dù giày ném đi, nhưng vẫn có thể thấy được vốn nên là cái thể diện người. Đi theo ta. Một cái giữ lại ria mép trung niên nhân viên cảnh sát xem xét hắn bộ này bộ dáng liền biết là chuyện gì xảy ra, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc đi tới, bình thản chào hỏi Hà Thúc cùng hắn đi qua. Hà Thúc liên tục gật đầu, đi theo đối phương bước chân, đồng thời cũng không ngừng nói tình huống của mình. Ta là từ trong nước tới, được đưa tới một cái đông trong nhà xưởng đóng vài ngày. Ta giấy chứng nhận đều bị lấy đi, có lẽ là bởi vì sống sót sau tai nạn cảm giác, để Hà Thúc có chút vội vàng mong muốn tìm kiếm trợ giúp. Nhưng này ria mép nhân viên cảnh sát cũng không có muốn nghe hắn tố khổ ý tứ, hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, tốt tốt, ngươi những tình huống này ta đều biết, ngươi trước tại chỗ này đợi một lát, chúng ta sẽ giúp ngươi liên hệ đại sứ quán người tới đón ngươi. Hắn đem Hà Thúc dẫn tới đại sảnh trong một cái góc, chỉ vào một trương băng ghế, ngồi trước một lát à, muốn uống nước lời nói, bên kia có máy đun nước. Hà Thúc nuốt một cái khô khàn tiếng nói, có chút thận trọng hỏi, cái kia, cảnh sát tiên sinh, có thức ăn không? Ta đã hai ngày không có ăn qua đồ vật. Đợi một chút đại sứ quán người đến, bọn hắn sẽ dẫn ngươi đi ăn cơm. Ria mép nhân viên cảnh sát nói xong, liền tự mình đi đến một cái trước bàn làm việc, cầm lấy trên bàn điện thoại cố định, bắt đầu quay số điện thoại. Mà Hà Thúc ngồi ở trên băng ghế nhỏ, do dự một chút về sau, liền đi tới máy đun nước trước, cầm dùng một lần ly, bắt đầu tiếp nước uống. Cùng lúc đó chính là, kia hai theo đuôi Hà Thúc người cũng đã đi vào rồi. Ria mép nhân viên cảnh sát nhìn thấy hai người này, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười, ai nha quý khách tới cửa a. Hai người này hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Vừa vào cửa, liền cùng ở đây mấy tên nhân viên cảnh sát chào hỏi. Mà ria mép nhân viên cảnh sát vừa bấm đại sứ quán điện thoại, liền trực tiếp giật máy, cười mỉm đi lên trước, thế nào? Đến lĩnh người a? Đúng. Trong đó một cái hơi khô gầy sau lưng nam cười móc ra một hộp thuốc lá đưa tới, vất vả các ngươi phí tâm, một chút lòng thành, mời các anh em uống trà. Thuốc lá này trong hộp, hiển nhiên không phải chỉ là thuốc lá. Ria mép nhân viên cảnh sát đương nhiên cũng biết, nhưng hắn vẫn là nhận, người đem điếu thuốc thu hồi, ngoài miệng cũng là khách sáo hai câu, ai nha, cái này nhiều khách khí a, đều là cho Bạch tổng làm việc, nào có cái gì vất vả hay không? Nói, hắn chỉ bên kia đang uống nước Hà Thúc, là hắn a. Đúng. Sau lưng nam gật gật đầu. Thế là ria mép nhân viên cảnh sát liền treo lên nghiêm túc mặt, đi qua đối trên mặt đã mơ hồ hiện ra mấy phần bất an Hà Thúc nói, có thể, hai người bọn họ là đại sứ quán người, ngươi cùng bọn hắn đi thôi.
A.
Hà Thúc nhìn xem hai cái kia rõ ràng không giống người tốt lành gì ra hỏa, một người trong đó còn cười hì hì đưa tay cùng hắn lên tiếng chào. Cái này dọa đến hắn bản năng lui lại một bước, ta có thể không đi a?
Ngươi cứ nói đi.
Ria mép nhân viên cảnh sát cười lạnh một tiếng, đừng chậm trễ chúng ta làm việc, đi thôi. Nói, liền muốn tiến lên đem người cưỡng ép áp đi. Bất quá đúng vào lúc này, Hà Thúc đống nhiên đưa trong tay chén nước đập ra, nước một chút liền rội tại cái này ria mép trên mặt. Sau đó đột nhiên đem đối phương đẩy, đem nó đẩy cái lảo đảo, liền quay đầu mong muốn lách qua khu làm việc chạy trốn. Ngươi dám đánh lén cảnh sát?
Bắt lại hắn.
Trong lúc nhất thời, trong cục cảnh sát gà bay chó chạy. Cục cảnh sát sân phía ngoài bên trong, vừa mới đi tới Trương Huyền, kinh ngạc nhìn cách đó không xa hỗn loạn tương bừng đại sảnh, Hà Thúc lúc tuổi còn trẻ vẫn rất có loại a. Lúc này, trong cục cảnh sát, có loại Hà Thúc đã bị người theo trên mặt đất. Không có cách nào a, đói bụng hai ngày, hắn nơi nào còn có khí lực gì? Chẳng phải là vừa đối mặt liền bị người ép đến sao? Mẹ nó, dám dội ta nước. Đè xuống Hà Thúc đầu dùng lực trên mặt đất ma sát, ria mép nhân viên cảnh sát trên mặt lộ ra dữ tợn tức giận. Một bên kia sau lưng nam cười hì hì nói, hỏa kế này vẫn rất linh hoạt, kém chút thật để hắn chạy. Ria mép nhân viên cảnh sát quay đầu nói, người này ta giúp các ngươi đưa, lái xe của ta. Nói, liền đem bên hông chìa khóa xe ném tới.
Đúng vậy.
Sau lưng nam cầm chìa khóa liền đi ra cửa. Mà ria mép thì có chút bạo lực đem Hà Thúc từ dưới đất kéo lên, hung tợn ghé vào lỗ tai hắn nói, chờ xem, nhìn ta một hồi làm sao chỉ ngươi. Còn dám đẩy ta, thật sự là không biết sống chết. Lúc này, Hà Thúc đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí liền kêu cứu đều từ bỏ, ánh mắt trống rông không ánh sáng. Hắn biết, chính mình tám thành là chết chắc, coi như may mắn có thể còn sống sót, cũng đừng hòng khôi phục tự do. Ria mép gọi lên một tên khác nhân viên cảnh sát, để hắn cùng chính mình cùng một chỗ đem Hà Thúc gáp giải ra ngoài. Mà kia sau lưng nam cũng đã cùng đồng bạn lên một chiếc xe bán tải, đem gỗ xe phát động. Giang giác, cửa xe mở ra, Hà Thúc bị dùng sức đẩy vào ghế sau xe bên trên. Mà ria mép cùng một cái khác nhân viên cảnh sát, một tả một hữu đem hắn kẹp ở giữa. Xe đổ ra cửa sân, hướng phía vùng ngoại ô chạy tới. Chỉ là không có người chú ý tới. Xe bán tải sau đấu bên trong, nhiều một mảnh vải đen, mà miếng vải đen hạ, có thêm một cái người. Xe một đường lái ra thành khu, đi tới vùng ngoại ô một bộ phim chuối tây bên ngoài, lại quẹo vào một đầu đường đất, thất nữu bắt quải về sau. Cuối cùng là tại một chỗ sân nhỏ trước cửa ngừng lại. Tới tới. Ghế lái phụ vị bên trên sau lưng nam đẩy cửa xuống xe, đại lực vô mấy cái cửa sắt, người đến. Mở cửa a. Rất nhanh, cửa sắt mở ra. Đem xe bán tải lái đến trong sân ngừng lại. Trong sân, còn có ba cái trong tay ôm súng trường nam nhân. Nhìn thấy xe cảnh sát, bọn hắn cũng không có chút nào e ngại, ngược lại còn rất quen thuộc nhẫm cùng đi xuống xe ria mép chào hỏi. Mà bị một tên khác nhân viên cảnh sát áp lấy xuống xe Hà Thúc, nhìn xem một màn trước mắt, trong lòng có chút sợ hãi. Tại cách đó không xa một gian một tầng nhà trệt. Cửa ra vào rộng mở, một con chó săn bị buộc ở nơi đó, mà cùng con chó này buộc cùng nhau, là một cái đồng dạng toàn thân bẩn thỉu nữ nhân. Nữ nhân này hai mắt vô thần ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng còn chảy xuống nước bọt, một bộ thần trí không rõ dáng vẻ, hiển nhiên là bị khá là nghiêm trọng thể xác tinh thần tàn phá cùng tra tấn. Đây là Bạch Tổng người bên kia. Sau lưng nam cười cuốn đi tới kia một người cầm đầu trong miệng ngậm si gà đại hán nói, nơi này còn có chỗ trống a?
Phòng trống không có, nhưng chen một chút vẫn có thể dồn xuống.
Si gà đại hán nhếch miệng cười nói, Bạch Tổng người có thể sẽ rất ít đưa đến loại địa phương này à, chẳng lẽ lại là vị kia Bạch tiểu thư? Sau lưng nam nhún vai, Bạch tiểu thư nguyện ý làm người tốt, vậy chúng ta liền bồi nàng diễn xuất đi thôi, đơn giản chính là chân chạy, lại không tổn thất cái gì, trở về còn có thể cầm Bạch Tổng tiền thưởng đâu.
Ha ha, cũng là cũng là.
Si gà nam nắm cả sau lưng nam bả vai cười lớn, chờ cầm tiền thưởng, đừng quên mời mấy anh em uống rượu à.
Hẳn là hẳn là.
Hai người kết bạn vào nhà. Mà kia ria mép một cước đá vào Hà Thúc trên bụng, nghiêm nghị nói, đây là trả lại cho ngươi.
Đông một lần.
Hà Thúc bị đau không lưng ngồi ngay đó, cái hốt càng làn đện ở sau lưng trên cửa xe. Trung quanh, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Trong ánh mắt, không thấy bất kỳ thương hại. Dường như hắn bất quá là một cái có thể tùy ý bọn hắn xử trí heo chó. Trong lúc nhất thời, nước mắt lần nữa từ Hà Thúc khoe mắt hiện hiện. Trong lòng của hắn chỉ còn ý niệm tiếp theo trong đầu.
Về nhà.
Ta muốn về nhà A mới 6 cái A.
Một thanh âm, tại Hà Thúc đỉnh đầu đống nhiên vang lên.
Soạn. Sau xe tranh đấu. Một thân ảnh xốc lên miếng vải đen đứng dậy. Lúc này, trong sân những người khác có chút sững sờ nhìn xem cái này đống nhiên xuất hiện thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, cũng còn có chút không có kịp phản ứng.
Bá, lại cạnh.
Từ sau xe tranh đấu nhảy xuống, Trương Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Thúc, hỏi, không có sao chứ?
Ách, tốt à, ngươi nhìn qua cũng không giống như không có chuyện gì hình dáng.
Hà Thúc hiện tại cũng coi chút ngộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống.
Nhà A.
Mua một tặng một. Một cái trong tay ôm một chi A cờ súng trường nam nhân cười. Căn bản liền không có đem cái mới nhìn qua này yếu đuối không chịu nổi thiếu nữ để vào mắt. Bên cạnh đồng bạn cũng cười nói, đầu năm nay thế nào còn có đổi tới tạo.
Ngươi là làm cái gì?
Kia ria mép nhân viên cảnh sát nhíu mày nhìn một chút Trương Huyền, lại nhìn một chút chiếc kia bọn hắn lái tới xe bán tải. Trước mắt thiếu nữ này hiển nhiên là một mực dấu ở bọn hắn trên xe theo tới. Đây cũng không phải là người bình thường biết làm chuyện.
Ta
chính là cái đi ngang qua người hảo tâm. Trương Huyền trên mặt hiện hiện một vẻ cười yếu ớt, bàn tay hướng về sau eo rút ra một thanh liền vỏ đòn đao. Chỉ là gặp một màn này lại không có bất kỳ người nào cảm thấy sợ hãi,
ngược lại đều cười vang lên, "Ai uy, còn chơi đau đâu? Ha ha ha, ta thật là sợ a tiểu muội muội làm sao bây giờ a, ta chỉ có hai khẩu súng, có thể nàng lại có một cây đao." Hai tiếng cười to, chào phúng âm thanh xé gió. Ba ba ba. Trương Huyền hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, trong nháy mắt liền tại mấy người ở giữa chợt lóe lên. Phốc suy phốc suy. Huyết nục bị xé nứt, máu tươi phun tung tóe mà ra thanh âm. "Ách, thế nào? Làm sao lại?" Phù phù. Theo người đầu tiên che lấy cổ khó có thể tin mới ngã xuống đất. Phù 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 phù. Bá. Huyết châu từ mũi đao vung rơi, như là những người này sinh mệnh đồng dạng, trong chớp mắt liền đã rót vào dưới chân trong vũng bùn. Go go. Đầu kia bị buộc tại cửa ra vào lang cẩu nhận máu tươi kích thích, hung ác bò lên, hướng về phía đạo kia đứng ở chúng thi ở giữa thân ảnh sủa loạn lấy. Chỉ là, lang đạo thân ảnh kia lãnh đạo ánh mắt quét tới lúc, đầu này lang cẩu lập tức ngao ô một tiếng, lông tóc run lên, cụp đôi, hoảng sợ nằm sấp thân thể trên mặt đất phát run lên, thậm chí còn trực tiếp tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đạo kia ánh mắt phản phất là áp đảo tất cả sinh mệnh phía trên đỉnh cấp loài săn mồi. Sinh vật bản năng liều mạng cảnh cáo nó, đứng ở nơi đó không phải là cái gì người loại, mà là một đầu đầy người sát khí mãnh hổ xuống núi. Lúc này, trong phòng có người nghe được động tĩnh, chuyện gì xảy ra? Có thể vừa đi ra, nhìn thấy trước mắt cái này dọa người một màn lúc. Chương 1195, thành thị sạch sẽ kế hoạch, 1, chương 1195, thành thị sạch sẽ kế hoạch, 1, chấn kinh, hai nhiên, đứng chết chân tại chỗ. Người chết bọn hắn không phải không gặp qua, nhưng chết như vậy sạch sẽ lưu loát, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy. Nhất là, chết vẫn là bọn hắn ngày xưa quen thuộc đồng sự bạn tốt. Nha, còn có người a. Trương Huyền nhẹ nhàng lắc lắc trong tay trên lưới đao vết máu, nhẹ nhàng thoải mái. Liên sát 6 người về sau Trương Huyền, ngay cả đại khí đều không thở một chút, dường như vừa rồi trong nháy mắt giết chóc, liền làm nóng người cũng không tính. Người, bởi vì khoảng cách song phương còn có đến mấy mét. Kia sau lưng nam theo bản năng mong muốn rút ra dấu ở sau lưng súng ngắn, nhưng hắn bên này vừa có động tác. Bá, phốc phốc. Một viên tròn vo đồ vật, một chút rơi tại trong ngực của hắn, hắn bản năng đưa tay tiếp được. Lại kinh dị kêu to lên, a, a, a. Hoảng sợ phía dưới, vật trong tay ném đi ra ngoài, rơi tại trên mặt đất bên trong. Mà bản thân hắn cũng bị dọa đến ngồi ngay đó, toàn thân như nhũn ra, đừng nói là rút súng, hắn lúc này liền đầu góc đều có chút không thể động đậy. Mà viên kia tròn vo đồ vật lăn rơi trên mặt đất, mặc dù lây dính vũng bùn, nhưng này song tràn đầy hoảng sợ hai mắt, lại vừa lúc cùng sau lưng nam đối mặt ở cùng nhau. Kia là vừa rồi đứng tại bên cạnh hắn xì gà đại hán đầu người. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người hắn Trương Huyền, bỏ qua một bên còn tại trào máu thi thể không đầu, hướng trước mặt trong phòng nhìn thoáng qua. Nhìn xem tựa như là một phòng hai sảnh bình thường nhà trệt. Trong phòng khách bày biện hai tấm trên dưới trải giường, ở giữa đặt một trường chất đầy tạp vật mạt chụp bàn. Hai gian phòng ngủ một gian cửa lớn rộng mở, cửa một gian phòng đóng chặt. Mở cửa cái gian phòng kia, bên trong bày biện một trường nghiêm chỉnh giường chiếu, nhưng trên mặt đất lại có không ít không quá nghiêm chỉnh đồ vật. Một cái trần truồng nữ nhân có chút hai mắt vô thần ngồi phịch ở trên giường, một cái tay bị còng tay còng ở đầu giường, trên tay còn cầm một chi ống kim, không lúc đích. Đóng kín cửa cái gian phòng kia, mặc dù không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến vài tiếng khác biệt tiếng khóc lóc. Sách, thật sự là xuất sinh a. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía kia sau lưng nam, ánh mắt không hiểu, lão bản của các ngươi là ai, người ở đâu? Quái vật. Quái vật giờ phút này, gia hỏa này đã bị dọa đến thần trí không rõ. Lớn như vậy một cái đầu người, vừa rồi liền rơi tại trong ngực của hắn, sền sệt nóng hầm hập máu tươi, thậm chí cũng còn khét hắn đầy người đầy tay. Lúc này hắn không có bị dọa ngất đi qua, đã là tính thật tốt. Trương Huyền thấy này, hướng cách đó không xa Hà Thúc vẫy vẫy tay, tới. Hà Thúc giờ phút này cũng rất sợ hãi. Nếu như nói vừa rồi chính mình mới ra ổ sói lại vào miệng cọp, rất cảm thấy tuyệt vọng lời nói, như vậy hiện tại hắn giống như là kia bị dã thú điêu về hang ổ hiệu con, lại đột nhiên phát hiện một đầu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết giao long, một ngụm liền đem bắt hắn dã thú ăn. Thế giới như thế này xem nhận biết bên trên sụp đổ, để hắn có chút không thể tiếp nhận. Nhưng hắn là cái lý trí người, đây cũng là vì cái gì vừa rồi tại cục cảnh sát cảm thấy được tình huống không đúng thời điểm, dám hất nước ý đồ chạy trốn. Cho nên đối mặt Trương Huyền trao hỏi, hắn lên dây cót tinh thần, chống lên kia hai cái có chút không quá nghe sai sự chân, cứng ngắc hướng phía Trương Huyền đi đến. Đi, cho hắn hai cái tát. Trương Huyền chỉ kia sau lưng nam. A, Hà Thúc vừa sợ, nhìn một chút Trương Huyền, lại nhìn một chút kia sau lưng nam. Mà khi hắn nhìn thấy sau lưng nam kia có chút thần trí không rõ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mặt lúc, một cỗ vô danh lửa lập tức dâng lên. Mắt nhìn thấy chính mình liền phải thu hoạch được tự do, có thể gia hỏa này lại đem chính mình hy vọng cho cắt đứt, đều là bởi vì hắn. Hà Thúc càng ngày càng bạo, hai cái cất bước tiến lên. Lúc này, kia sau lưng nam nhìn thấy Hà Thúc, cũng thoáng khôi phục mấy phần thần trí. Ngươi, ba, ba. Hà Thúc phấn khởi toàn bộ khí lực, hướng phía tên khốn này trên mặt chính là hai cái tát hai. Đương nhiên, hai cái bạt thai tự nhiên là không có cách nào hạ giận. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Huyền. Trương Huyền đối Hà Thúc đây chính là quá quen thuộc. Trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Lập tức, Hà Thúc không chần chờ nữa, đối với cái này sau lưng nam chính là một trận đấm đá. Một bên đánh một bên im mắng khóc. Những ngày này chỗ nhận được khuất nhục cùng bị khuất, dường như tại thời khắc này đều chiếm được phát tiết. Mà Trương Huyền cũng không nhàn rỗi, đi vào trong phòng, đem phiến kia cửa phòng đóng chặt mở ra. Cùng trong tưởng tượng như thế, trong gian phòng này giam giữ năm cái không biết rõ nguyên nhân gì bị trói người tới. Hai nam số ba nữ,
nhỏ tuổi nhất 15-16 tuổi, lớn nhất cũng bất quá mới 26-27. Nhìn thấy Trương Huyền đẩy cửa tiến đến, còn chưa hiểu bên ngoài chuyện gì xảy ra mấy người, đều có chút sợ hãi rúc vào một chỗ. Bọn hắn quần áo tả tơi, lại từng cái trên thân đều mang trình độ không nhẹ ngoại thương, hiển nhiên đã bị giam ở chỗ này có một đoạn thời gian. Ánh mắt từng cái tại trên người của bọn hắn đảo qua, Trương Huyền mở miệng tiếng phổ thông nói, "Tốt, không sao, các ngươi tự do." Mấy người này hiển nhiên là nghe hiểu được, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Trương Huyền cũng không muốn giải thích quá nhiều, quá phiền toái, cũng quá lãng phí thời gian, cho nên chỉ là quay người rời đi cửa ra vào, để bọn hắn có thể thấy rõ ràng ngoài cửa phát sinh tất cả. Chết, bọn hắn đều đã chết. Chúng ta thật tự do. Không để ý tới bọn hắn thấp giọng nói nhỏ, Trương Huyền đi vào trong một phòng khác cửa ra vào. Trong phòng tràn đầy khó ngửi khí vị, chỉ là chờ tới gần Trương Huyền mới phát hiện, trên giường nữ nhân kia đã chết, hơn nữa hẳn là vừa mới chết không lâu. Đến mức nguyên nhân tử vong, hẳn là hút độc quá lượng. Nhìn xem cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt, toàn thân ứ tổn thương, trong tay lại chăm chú nắm chặt một chi ống tiêm, Trương Huyền khe khẽ thở dài, thế đạo này, đi ra khỏi phòng. Lúc này, Hà Thúc cũng đã co quắp ngồi trên mặt đất. Đến mức kia sau lưng nam, đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bất quá cũng may người còn chưa có chết, cũng không có lâm vào hôn mê. Dù sao Hà Thúc lâu như vậy chưa từng ăn qua đồ vật, còn có khí lực đánh người, đã rất miễn cưỡng hắn. Muốn sống sinh sinh đánh chết một người, vậy thật là yếu điểm khí lực mới được. Thả Bung tha ta kia sau lưng nam quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu khẩn cầu lấy Trương Huyền có thể tha cho hắn một mạng. Còn nhớ rõ ta vừa rồi hỏi vấn đề của ngươi a? Trương Huyền hỏi. Sau lưng nam liền tranh thủ chính mình biết đồ vật đều nói ra. Bọn hắn những người này đều là cho Y Angon Bạch gia làm việc. Y Angon Bạch gia người chủ sự tên là Bạch Hùng, tại các đại gia tộc xen lẫn cạnh tranh bên trong, Bạch Hùng dựa vào đối ngành nghề trước xem năng lực, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bắt cóc tống tiền, nhân khẩu mua bán, thậm chí là khí quan giao dịch. Một con rồng nghiệp vụ, từ đầu này tới đầu kia, đầy đủ đem một người toàn bộ giá trị từng cái ép sạch sẽ. Mà bây giờ, Bạch gia cùng mấy gia tộc khác dường như để mắt tới internet cục thịt béo này. Cái gì mà được, lừa gạt loại hình chuyện làm ăn đã bắt đầu chậm chậm hứng khởi. Bạch Hùng đại nhi tử Bạch Xuyên, là hắn chỉ thị chúng ta làm những chuyện này, chúng ta cũng không muốn làm, có thể hắn không phải buộc chúng ta à? Sau lưng nam khóc nói chính mình bị khuất, dường như hắn cũng là cái gì người bị hại như thế. Rõ ràng, Trương Huyền khẽ gật đầu. Nếu biết mục tiêu, vậy thì dễ làm rồi. Còn có thể động a? Trương Huyền nhìn thoáng qua bên trên Hà Thúc, cũng đưa tay chỉ trước kia xe cảnh sát. Hà Thúc mặc dù có chút suy yếu, nhưng cũng vẫn là lên dây cót tinh thần đứng lên, mong muốn chứng minh chính mình không có việc gì. Nhưng hắn cái này vừa mới đứng dậy, hai chân mềm nhũn, phù phù, cho Trương Huyền quỳ xuống. Trương Huyền, Hà Thúc cũng là không cần khách khí như thế. Tính toán, ngươi đi đem người kia quần áo thay đổi, ta lái xe a. Trương Huyền chỉ cách đó không xa trên mặt đất, kia rìa mép cảnh sát thi thể. Không phải Trương Huyền không tín nhiệm Hà Thúc kỹ thuật lái xe, chủ yếu Hà Thúc hiện tại trạng thái không tốt. Một hồi vẫn là đến dẫn hắn đi ăn một chút gì khôi phục một chút thể lực mới được. Nhìn xem Trương Huyền muốn rời khỏi, cái này sau lưng nam vui mừng quá đỗi, lần nữa đập lên đầu, cảm ơn ngài lòng từ bi. Nhưng Trương Huyền bỗng nhiên hướng hắn đưa tay ra. Ai? Sau lưng nam trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Thương của ngươi cho ta. Trương Huyền nói. Ách, là. Sau lưng nam không nghi ngờ gì, đem mới vừa rồi bị Hà Thúc ném sang một bên súng ngắn nhặt lên, hai tay dâng lên. Mà Trương Huyền tiếp nhận súng về sau, lại không có thu lại, mà là ném tới một bên trong phòng, liền quay người lên xe. Cái này sau lưng nam còn chưa hiểu tình huống đâu, liền gặp được lúc trước mấy cái kia bị bọn hắn giam lại tra tấn con tin. Giờ phút này đã khôi phục tự do, đứng ở trước mặt hắn, mà súng của hắn đang bị một người trong đó nắm trong tay. Sau lưng nam giật giật khoe miệng, muốn nói điểm gì, ta bình bình liên tục không ngừng tiếng súng tại trong sân quanh quẩn. Mà Trương Huyền đã lái xe rời đi mảnh này rừng chuối tây. Ta gọi Hà An Long, có người, ta là bị bọn hắn lừa qua tới, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trên đường đi, Hà Thúc lắp bắp hỏi cùng Trương Huyền nói chuyện. Bất quá chuyện của hắn Trương Huyền đã sớm biết, cho nên trên đường đi đều rất ít đáp lại, cũng chính là ngẫu nhiên được một tiếng, biểu thị chính mình đang nghe. Bất quá nói, Hà Thúc cũng bởi vì tinh thần quá mỏi mệt mà ngủ thật say, dường như căn bản liền không lo lắng Trương Huyền có thể hay không lái xe đem hắn kéo đi bán. Qua một hồi, Trương Huyền lái xe lái vào thành khu, tìm nhà nhìn qua coi như bình thường tiệm mì, ngừng xe lại. Mà xe dừng lại, đều không cần Trương Huyền gọi, Hà Thúc chính mình liền tỉnh. Xuống xe a, đi trước ăn một chút gì. Trương Huyền đẩy cửa xe ra đi xuống xe, mà Hà Thúc tự nhiên cũng nghe lời nói làm theo. Hai người đến, cũng không gây nên trong tiệm chú ý của những người khác. Mặc dù mở xe cảnh sát chính là Trương Huyền, nhưng Hà Thúc lúc trước đã đổi một thân đồng phục cảnh sát, cho nên cũng là coi như hợp lý. Tùy tiện kêu hai bát mì, Trương Huyền tìm một chỗ ngồi xuống. Hà Thúc cũng thành thành thật thật tại đối diện ngồi xuống. Có muốn hay không về nước a? Trương Huyền bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Hà Thúc sững sờ, do dự một hồi lâu, gật đầu cười khổ, muốn nói không muốn, vậy khẳng định là gặp người. Kia một hồi đưa ngươi đi đại sứ quán a, vừa vặn ta có người bạn, hiện tại hẳn là cũng chính ở chỗ này, đến lúc đó các ngươi hẳn là có thể cùng một chỗ trở về. Liên tiếp hai cái hẳn là, để Hà Thúc hơi nghi hoặc một chút, ngài người bạn này là? Nàng gọi Vương Vũ, một cái tiểu cô nương, so với ta nhỏ hơn 2 tuổi a. Trương Huyền nói, cùng ngươi không sai biệt lắm, nàng cũng là bởi vì các loại ngoại ý muốn ra quốc,
về sau gặp chuyện, hiện tại không thể không xin giúp đỡ đại sứ quán mới có thể trở về đi, bất quá gia đình của nàng tình huống có chút phức tạp, cho nên trở về nước khả năng cũng không cách nào nhi về nhà. Hà Thúc hiểu rõ gật đầu, ta hiểu được. Hắn là người thông minh, tự nhiên đoán được Trương Huyền mong muốn hắn làm cái gì. Có lẽ còn là bởi vì hai người còn chưa quen thuộc quan hệ, Hà Thúc cũng không có đem tình huống của mình cùng Trương Huyền nói rõ. Hắn nghĩ đến, chính mình sự tình lại phiền toái, nhưng chỉ cần trở về quốc, vậy làm sao đều có thể giải quyết mới là. Đến mức cái kia gọi Vương Vũ của bé, khả năng giúp đỡ liền giúp thôi, coi như là còn Trương Huyền ân cứu mạng. Mà Trương Huyền chỉ là nhìn thoáng qua Hà Thúc, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên, hắn mở miệng nói ra, không quả quyết, chỉ có thể đổi lấy thất bại, lại thế nào nhân từ nương tay, những người kia cũng sẽ không cảm kích người, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đang khi nói chuyện, hai bát mì cũng đã nấu xong. Trương Huyền đứng dậy đi mặt phẳng ở hai đầu hình trụ. Mà Hà Thúc thì sững sờ ngồi ở trên ghế, nhìn xem Trương Huyền bóng lưng, chẳng biết tại sao, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc dâng lên. Tại Trương Huyền bưng hai bát mì trở về thời điểm, Hà Thúc đột nhiên mở miệng hỏi, "Chúng ta quen biết sao? Trong tương lai sẽ nhận biết?" "Đương nhiên, là tại một cái khác tương lai." Trương Huyền cũng không tính mang lên Hà Thúc. Mặc dù Hà Thúc năng lực xác thực cũng có thể cần dùng đến, nhưng ở cái thế giới này, Trương Huyền vẫn là càng có khuynh hướng để Hà Thúc lựa chọn hắn cuộc sống mình muốn. Hà Thúc một đời quá khổ, thế giới hiện thực lịch sử đã thành kết cục đã định, nhưng ở cái thế giới này, hắn còn có cải biến tất cả cơ hội. Tại đem Hà Thúc đưa đến đại sứ quán về sau, Trương Huyền cũng bắt đầu chuẩn bị lên lại một hạng thành thị sạch sẽ kế hoạch. Không riêng gì vì nhiệm vụ thành tựu, cũng là vì ý niệm thông suốt. Trương ông ngoại thiện tâm, không nhìn nổi tội ác, cho nên liền để những người kia xuống địa ngục đi thôi. Quái sự, người còn chưa có trở lại a? Nhà máy bên trong. Tên xăm mình nhìn thoáng qua đồng hồ. Theo lý thuyết, sau lưng nam bọn hắn lúc này hẳn là cũng đã đem người đưa đến trở về mới lạ. Nhưng vì cái gì, cái này đều trời tối, bọn hắn chẳng những không gặp người, ngay cả điện thoại đều không tiếp. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức. Chỉ cho là hai người là lại đi tìm thú vui chơi điên rồi. Dù sao ở chỗ này, ai lại dám đối người của Bạch gia động thủ đâu. Sách, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, quay đầu nhưng phải chỉnh đốn một chút kỷ luật mới được. Tên xăm mình đứng dậy. Đã hai tên kia không trở lại, vậy hắn cũng không có ý định chờ đợi. Ngược lại ngày mai, thế nào cũng đều còn có thể gặp lại a. Cho nên, về nhà trước ăn cơm đi. Xin hỏi, Bạch Xuyên Bạch tổng là ở chỗ này a? Một thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên, cho tên xăm mình dọa cái giật mình. Hắn cảnh giác nhìn sang, lại nhìn thấy cách đó không xa, một cái thân hình không cao lớn làm bóng đen, đang đứng tại nhà máy bên ngoài một mảnh bóng dâm bên trong. Ai? Tên xăm mình nói, khi mắt, đầu hơi nghiêng về phía trước, ý đồ thấy rõ ràng người tới tướng mạo. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề liền tốt. Các ngươi vị kia Bạch tổng là ở chỗ này a? Bóng đen kia chậm rãi đi đến chiếu sáng phía dưới, trong tay đang nắm lấy một thành còn tại nhỏ máu võ sĩ đao. Chương 1196, thành thị sạch sẽ kế hoạch 2, chương 1196, thành thị sạch sẽ kế hoạch 2, đao từ đâu tới đây? Ven đường một nhà vũ khí lạnh vật trang trí cửa hàng mua. Mặc dù là vật trang trí, nhưng là mở lưới đao. Dù sao nơi này có thể không có cái gì quản chế pháp luật. Muốn hỏi vì cái gì mua? Chỉ là tạm thời khởi ý cảm thấy chơi vui, liền mua. Trương Huyền làm sao tìm được nơi này? Cùng chủ cửa hàng hỏi thăm. Bạch gia tại thế lực của nơi này không nhỏ, cơ bản chỉ cần là cái bình thường chú ý xã hội người, đều biết nhà bọn hắn sản nghiệp ở đâu. Xâm nhập nơi này có người hay không chặn đường? Đương nhiên là có. Nhưng, kia là vừa rồi. Hiện tại, đã không có. Ngươi là ai? Tên xăm mình nhìn qua cái kia xuất hiện tại sáng ngời phía dưới thiếu nữ. Cái kia thanh dính đầy máu tươi võ sĩ đao, cũng không hù đến hắn. Vẫn là đối với bề ngoài vào trước là chủ, hắn cũng không cho rằng, một cái cầm lấy đao cô bé, sẽ đối với chính mình tạo thành cái uy hiếp gì. Dù sao, thời đại thay đổi. Giang giác. Hắn đưa tay sờ về phía súng lục bên hông, hai mắt trừng mắt Trương Huyền, trong ánh mắt mặc dù lộ ra mấy phần cảnh giác, nhưng càng nhiều, vẫn là một loại lệ khí. Chớ nhìn hắn ở đó vị Bạch tổng cùng Bạch tiểu thư trước mặt một bộ nô nhan quỷ gối dáng vẻ. Nhưng hắn như thế nào đi nữa, cũng là tiểu quan sự. Ngày bình thường những cái kia rơi xuống trên tay hắn con tin hạ chàng đừng đề cập đến có bao thê thảm, những người kia bình thường thấy một lần lấy hắn lộ ra ánh mắt như vậy, đều sẽ từ trong xương cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ là, tại Trương Huyền trong mắt, hắn cái ánh mắt này, có điểm giống ven đường một đầu cụp đuôi cùng đồng bạn đoạt phân ăn chó hoang. Ngươi có tản quang a? Trương Huyền chậm rãi tiến lên. Mà lúc này, tên xăm mình cũng đột nhiên đem bên hông súng ngắn rút ra, đưa tay chỉ hướng Trương Huyền. Nhưng cũng chính là tại hắn giơ thương một nháy mắt này, vừa mới còn cách hắn có một khoảng cách Trương Huyền, trong nháy mắt cũng đã vọt đến hắn phụ cận. Bá rồi. Tên xăm mình tay không phải ngẩng lên, là bay lên. Cổ tay trở xuống chỉnh tề cắt ra, liên quan khẩu súng ngắn kia cùng một chỗ, bay đến giữa không trung, lạch cạch một tiếng, rớt xuống đất. Toàn bộ quá trình vô cùng an tĩnh. Ngay cả tên xăm mình chính mình cũng không có cảm thấy được điểm này. Hắn mong muốn bóc cỏ, làm thế nào cũng cảm giác không thấy ngón tay của mình. Thẳng đến 2 giây về sau, hắn tập trung nhìn vào chính mình kia ngay tại ra bên ngoài bốc lên máu cổ tay, đau đớn thần kinh lúc này mới phát huy tác dụng. A. Hắn che lấy cổ tay của mình, liên tục lùi về phía sau, trong ánh mắt nơi nào còn có cái gì hung lệ. Nhìn xem chính mình gây mất cổ tay đầy mắt sợ hãi, mà lại nhìn về phía Trương Huyền thời điểm. Trương Huyền vẫn tại hướng hắn đi tới. Ta phát hiện các ngươi những người này vốn là như vậy, là ưa thích ăn trước điểm đau khổ. Trương Huyền không nhanh không chậm lắc lắc trên thân đao máu tươi. Đừng nói, cây đao này vẫn là rất dễ dùng, nhất là dùng tới ấy gì ô dự kỹ xảo về sau, chém người cùng thái thịt giống như. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua đối phương, hiện tại, có thể trả lời vấn đề a. Ta mẹ nó. Tên xăm mình rất là cương liệt, cho dù là ném đi một cái tay, cũng còn có thể trách mắng âm thanh đến. Nhưng một giây sau là hắn biết. Phí công chống cự, chỉ sẽ gia tăng nỗi thống khổ của mình. Phốc suy phốc suy. Liên tiếp mấy đạo ánh đao màu đỏ ngòm ở trước mặt của hắn trong chớp mắt hiện lên. Cánh tay của hắn, còn có hai cái đùi, đều bị chém đứt. Thật tốt một cái 1m7 mấy hắn tử, trong chớp mắt liền thành nhân côn. A. Tên xăm mình kia gần như tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, theo thân thể của hắn trùng điệp đập xuống đất mà vang lên. Khi hắn ý thức được chính mình đã mất đi tứ chi một khắc kia trở đi, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, thân thể bản năng co rút lấy, tựa hồ là muốn xê dịch thân thể của mình. Nhưng hắn thế nào cũng làm không được. Đau đớn thậm chí đã bắt đầu hơi choáng, huyết dịch trôi qua, để hắn cấp tốc biến suy yếu lên. Hắn kêu thảm, tựa hồ là mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng cổ họng bên trong làm thế nào cũng nói không ra một chữ đến. Mà Trương Huyền liền đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn hắn. Hắn giết người luôn luôn không thích rông dài, tra tấn địch nhân chỉ có thể lãng phí thời gian của mình. Nhưng hôm nay hắn quyết định đã lâu phá cái lệ. Bình thường tới nói, ta cùng các ngươi loại này xuất sinh thật không có gì đáng nói. Trương Huyền khẽ lắc đầu, bất quá coi như là thay bạn bè, cùng những cái kia người vô tội đòi cái công đạo à? Dứt lời, Trương Huyền xoay người, vung rơi trên thân đao vết máu, nhẹ nhàng linh hoạt thu đao vào vỏ, chuẩn bị rời đi. Người này đã phế bỏ, cho dù thả hắn ở chỗ này mặc kệ, dùng không thêm vài phút đồng hồ liền phải máu chảy mà chết. Trương Huyền đương nhiên có thể trực tiếp một đao chặt đầu của hắn, nhưng thống khổ chỉ có khi còn sống mới có thể cảm nhận được. Uy, xảy ra chuyện, mau gọi người, có người tập kích, mau mau. Nơi xa truyền đến trận trận kinh hô. Trương Huyền một đường đi tới, đương nhiên không có khả năng đem người đều cho giết sạch sành sanh, cho nên dọc đường lưu lại những thi thể này, tự nhiên rất nhanh liền bị người phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh nơi này liền sẽ bị Bạch gia tư nhân vũ trang chỗ bao vây. Nhưng không sợ ngươi nhiều người, liền sợ ngươi không đến a. Nhìn qua nơi xa dần dần dâng lên nguyệt quang, Trương Huyền ngón tay rất có tiết tấu nhẹ nhàng gõ vào đao, ngay cả bước chân tựa hồ cũng biến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Bạch gia trang vườn, lúc này gia đình tụ hội vừa mới tán đi, trong nhà ăn mấy tên người hầu đang bận thu thập bàn ăn. Bạch Lâm thì tại lầu một trong phòng khách xem TV, mà ở phòng khách bên cạnh trong thư phòng. Cha, đây là nhà máy tháng này tài vụ bảng báo cáo. Một phần đóng sách có chút hợp quy tắc văn kiện, bày tại Bạch Sơn Hải trước mặt. Nhìn qua trước mặt Âu phục thẳng tắp, nhìn qua đã có mấy phần đại nhân bộ dáng đại nhi tử. Bạch Sơn Hải cũng không cẩn thận kiểm tra trước mặt bảng báo cáo, liền hết sức hài lòng khẽ gật đầu. A Xuyên, trong khoảng thời gian này ngươi làm rất không tệ. Chỉ là chút mài nước công phu mà thôi. Bạch Xuyên ngược lại cũng không tự ngạo, khiêm tốn nói, ta còn có rất nhiều chuyện cần hướng ngài học tập. Ha ha ha. Lời này hoàn toàn chính xác để Bạch Sơn Hải cảm giác sâu sắc vui mừng, không khỏi cười ha hả. Mà phòng khách bên kia Bạch Lâm, nghe được động tĩnh bên này cũng cười hì hì quay đầu lại nói rằng, "Cha, ta đã sớm nói với ngươi, đại ca là chúng ta mấy cái huynh đệ tỷ muội bên trong ưu tú nhất, tương lai chúng ta đều chỉ vào đại ca kiếm cơm." Nhà mình con gái lời nói, để Bạch Sơn Hải cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đưa tay chỉ Bạch Lâm, "Ngươi nhà, đi nước Mỹ đọc nhiều sách như vậy, trở về liền nghĩ làm ngồi ăn rồi chờ chết mọt gạo à? Quay đầu ngươi cũng tới đại ca ngươi trong nhà xưởng đi, học làm thế nào sự tình, tương lai tốt giúp ngươi đại ca bận điệu." Nhưng Bạch Lâm chỉ là hi hi cười một tiếng, toàn bộ làm như không có nghe thấy. Bạch Xuyên đối Bạch Sơn Hải nói, "Cha, liên quan tới gần nhất thành lập khu công nghiệp chuyện, ta có chút ý nghĩ của mình, có lẽ còn không quá thành thục, ngài có lẽ có thể giúp ta tham tưởng tham tưởng." "A." Bạch Sơn Hải tới hào hứng. Gần nhất mấy cái khác lớn gia tộc thế lực người, tất cả đều bận rộn làm cái gì tin điện sản nghiệp, hắn tự nhiên là rõ ràng. Bạch gia sở dĩ có thể ở mấy gia tộc lớn bên trong đứng vững gót chân, bằng không chỉ có riêng là tâm ngoan thủ lạn, càng nhiều, vẫn là đối thời đại kỳ ngộ nhạy cảm cứu giác. Hắn có loại dự cảm, nếu là mình cũng có thể đậu vào lần này thông hướng mỏ vàng đoạt đầu, như vậy trong tương lai gia tộc có lẽ có thể nâng cao một bước. Bất quá ngay tại hai cha con chuẩn bị liền gia tộc tương lai phát triển mà tiến hành giao lưu thương nghị thời điểm, một thân ảnh đội vã chạy vào. Lao ra không xong, nhà máy bên kia xảy ra chuyện rồi. Vật kia ngay ở phía trước, ngăn lại hắn, trợ giúp lập tức tới ngay. Đột mấy tên tay súng tại một chỗ trong đường tắt tạo thành phòng tuyến, trong tay súng tự động điên cuồng hướng về phía trước hắc ám khuynh tả hỏa lực, họng súng hỏa diễm hôn tạp quần quần khói lửa, cơ hồ đem bầu trời nhóm lửa. Kết đinh, một viên tròn vo vật nhỏ đột nhiên từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt liền đã đi tới mấy người trên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành, giữa không trung bạo tạc mảnh vỡ lôi, trong khoảnh khắc liền đem đạo này đục thân phòng tuyến xé thành mảnh nhỏ. Cái này mấy tên tay súng mặc dù đều mặc áo chống đạn, nhưng đối mặt khoảng cách gần không bạo mảnh vỡ lôi, bọn hắn vẫn không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Huyết nhục văng tung tóe, ngay cả quanh mình phòng ốc trên mặt tường đều nhiễm lên huyết sắc. Phía sau góc rẽ chạy tới mấy tên trợ giúp tay súng thấy cảnh này, cơ hồ dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng một đạo hắc ảnh từ bên trên kiến trúc trên đỉnh cực tốc vào tới. Bất quá một cái hô hấp công phu, bóng đen liền từ trên nóc nhà thả người nhảy xuống, đã rơi vào giữa đám người. Xoẹt. Một tên tay súng không kịp phản ứng, tại chỗ liền bị nghiêng bổ xuống lưỡi dao mở thân. Vừa ngồi xuống đất bóng đen, thuận thế một cái tạo đường tối, liền đem phía bên phải một người đánh ngã. Ngay sau đó trở lại chém ngang. Lại một tên tay súng bị ném bay đầu. Thình thịch. Một tên tay súng vừa bóp cò súng, nhưng họng súng lại bị một thanh quất tới đen nhánh vỏ đao ngăn. Lệnh ra tới một bên họng súng mặc dù phun ra hỏa diễm, nhưng đạn lại đánh vào người một nhà trên thân. Mà chính hắn cũng tiếp theo một cái chớp mắt bị lưỡi đao đâm xuyên qua cổ. Ba ba ba. Cái này mấy tên tay súng thậm chí liền đối phương tướng mạo đều không có thấy rõ ràng, liền bị khoảng cách gần giết sạch sành sanh. Mà xử lý mấy người này về sau, dường như chỉ là làm một cái lại cực kỳ bình thường việc nhỏ đồng dạng. Bóng đen mảy may không ngừng lại, mấy cái tung càng, liền lên nóc phòng, biến mất tại trong bóng tối. Mà ở phía xa, một tên giấu ở 100 mét có hơn một tòa lầu nhỏ 4 tầng bên trong tay bắn tỉa, đang xuyên thấu qua ống nhắm, thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Ngoa tạo, cái này mẹ nó quay phim đâu? Vẫn là mẹ nó phim võ hiệp. Tay bắn tỉa trong ánh mắt đã không tự chủ lộ ra mấy phần sợ hãi, nhưng phẩm đức nghề nghiệp vẫn là để hắn cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái di động tới họng súng, cũng điều tiết lấy ống nhắm, ý đồ khóa chặt mục tiêu thân ảnh. Nhưng bóng đen kia tiến vào trong bóng tối, như vào nước con cá đồng dạng linh hoạt. Hắn tìm một hồi lâu, đều không thể khóa chặt vị trí. Bất quá, cũng may đối phương di động quy tích, cũng không phải không có quy luật. Bóng đen kia nhìn như là tại chẳng có mục đích chạy loạn khắp nơi, nhưng trên thực tế, nơi nào có động tĩnh, hắn liền sẽ đi nơi nào. Cái này không, hai xe vừa mới đổi tới hiện trường, thậm chí đều còn chưa kịp toàn bộ xuống xe tay súng, cũng còn không có làm rõ ràng hiện trường tình trạng, liền bị đối phương run lên tập. Bóng đen kia tựa như trường đao trong tay đồng dạng chém xuống. Ngắn ngủi mấy giây, cái này hai xe người liền tử thương hơn phân nửa. Đột đột đột. Xa xa tiếng súng không ngừng vang lên. Mà tên này tay bắn tỉa cũng tại tiếng súng bên trong tìm tới cơ hội. Theo điểm ngắm, rơi vào bóng đen kia trên thân, tay bắn tỉa ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng như điên, không chút do dự bóp cò súng. Bình. Đương. Một đạo hỏa hoa tại đạo hắc ảnh kia trước người nổ tung. Hắn còn chưa hiểu tình trạng, chỉ thấy bóng đen kia hướng hắn bên này nhìn thoáng qua. Không phải cái gì khuôn mặt đáng ghét hình người bộ cơ dạng, vậy thì chỉ là một cái giữ lại màu đen sóng vai tóc ngắn, bộ dáng thanh lịch điểm tính thiếu nữ. Chỉ là thiếu nữ này ánh mắt băng lãnh thấu xương. Chẳng lẽ đánh trận? Không đợi tay bắn tỉa kịp phản ứng, thiếu nữ kia mấy cái là mình liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại đầy đất thi thể cùng mấy tên may mắn sống sót người sống sót. Mà tên này tay bắn tỉa mắt thấy đã mất đi mục tiêu tung tích, liền theo bản năng đứng dậy chuẩn bị chuyển di xạ kích địa vị. Nhưng mà hắn cái này vừa mới đứng lên, hưu phúc, một viên đạn vượt ngang gần 200 mét, một phát súng liền đem đầu của hắn cho đánh nổ. Hình tượng nhất chuyển, quỳ một gối xuống tại dưới một thân cây Trương Huyền, đem trên tay một thanh tiện tay nhặt được súng trường bước xuống, cầm lên cắm ở một bên trường đao, nhìn xem trên thân đao thêm ra một chỗ lõm. Trương Huyền có chút đáng tiếc, đao bổ đạn đó là đương nhiên là không thể nào, cảm giác nguy cơ biết hoàn toàn như trước đây dễ dùng. Tại tay bắn tiện nổ súng trong nháy mắt, Trương Huyền liền đã bản năng điều chỉnh thân thể dáng vẻ, viên tia đạn từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng được trúng được chính mình. Bất quá hắn trong khoảnh khắc đó đột nhiên muốn thử một chút cảm giác nguy cơ biết độ chính xác có thể cao bao nhiêu, thế là liền đem thân thể hoàn toàn giao cho bản năng, vung lên thân đao thử ngăn cản một lần. Không thể không nói, chuẩn là đủ chuẩn. Đạn mặc dù không có trực tiếp trúng đích, nhưng là sát qua đao sống lưng. Kia một đám hỏa hoa chính là như vậy xuất hiện. Bất quá hậu quả của việc làm như vậy chính là cây đao này cơ hồ xuất hiện khó mà dùng tay phục hồi như cũ biến hình. Thân đao từ đó nghiêng lệch, nếu không phải kim loại tính bền dẻo vẫn được, sợ là tại chỗ liền có thể bẻ gãy. Đến mức viên kia đạn, mặc dù không có trực tiếp nổ nát vụn, nhưng cũng bởi vì này bị lệch quỹ tích đạn đạo. Bởi vậy có thể xác định, nếu như Trương Huyền có thể sử dụng cường độ càng cao một điểm vũ khí lạnh chặn đường đạn, là có xác suất rất lớn có thể làm được. Bất quá loại này thao tác cũng chỉ có thể tại trong phó bản chơi đùa, tại trong hiện thực lại là tuyệt đối không thể làm cản trở. Dù sao tại trong phó bản coi như không cẩn thận chơi thoát chết, cũng có thể lại tới. Nói cho cùng, ngay lúc này mới cấp 4, cảm giác nguy cơ biết vẫn có chút thấp. Lần tránh một chút phạm vi nhỏ một trọi một công kích vẫn được, nhưng thực tế dùng vẫn là có nguy hiểm nhất định. Liền giống với vừa rồi, nếu là đối phương tay bắn tỉa số lượng lại nhiều một chút, mà chính mình lại không có cảm thấy được, còn mạo hiểm chơi vừa ra đao đỡ đạn thao tác, kia tám thành là muốn lật xe. Có lẽ chờ cảm giác nguy cơ biết đột phá cực hạn tiến vào cấp 6 về sau có thể làm được so cái này càng quá đáng thao tác. Nhưng bây giờ vẫn là đến ổn thỏa một chút. Dương mắt nhìn hướng nơi xa. Lúc này người của Bạch Gia đã ý thức được tình huống bên này có chút không thích hợp, từ phụ cận chạy tới người cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa không chỉ là bọn hắn, còn có không ít xe cảnh sát cũng đã chạy tới hiện trường. Phải dùng súng a? Ừm, thôi được rồi, tiểu quỷ giết không hết, đại quỷ lại khó tìm. Hôm nay trước hết đến nơi đây a. Chương 1197, thành thị sạch sẽ kế hoạch 3. Chương 1197, thành thị sạch sẽ kế hoạch 3. Sở Midley, người Hoa, đã từng là bởi vì nợ nần loại hình đủ loại nguyên nhân, hắn không thể không cùng chính mình một người bạn trốn đến nước ngoài. Nhiều lần trang trọng quen biết Y Angon một cái rất có quyền thế đại lão về sau, tại đối phương an bài xuống, tại Y Angon bên trong thành khu mở một nhà vũ khí lạnh cửa hàng. Đương nhiên cửa hàng chuyện làm ăn cũng không tốt, nếu như bằng vào lấy mua bán chuyện làm ăn, hắn đã sớm chết đói. Cho nên tiệm này chẳng qua là dùng để rửa tiền một cái ngụy trang mà thôi. Có sinh ý liền làm, không có chuyện làm ăn liền sáng tạo chút mua bán. Chuyện này với hắn cùng người ở sau lưng hắn tới nói đều là lại bình thường bất quá thao tác. Hôm qua sớm đi thời điểm, cửa tiệm đã lâu bị một người xa lạ đẩy ra. Kia là cái tuổi tác nhiều lắm là 16-17 tuổi thiếu nữ, nhìn qua, trên thân còn mang theo một chút thư quyển khí. Hiển nhiên vẫn là cái học sinh. hội học sinh đối vũ khí lạnh cảm thấy hứng thú cũng không kỳ quái, nhưng một cái tiểu cô nương liền không quá bình thường. Bất quá, chính như lúc trước nói tới, có sinh ý liền làm thôi, còn có thể đóng cửa lại đến đuổi người không thành. Tiểu cô nương kia tại trong tiệm quay một vòng, mua một thanh đã khai phòng võ sĩ đao, rất đắt, hơn 1000 đô la Mỹ. Cây đao này bản thân là không đáng cái giá này. Smith cũng đã làm tốt đối phương trả giá chuẩn bị, nhưng đối phương chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, hỏi hắn mấy vấn đề về sau thì trả tiền rời đi. Thành giao tốc độ, ngay cả Smith chính mình cũng cảm giác có chút khó tin. Lúc ấy hắn liền muốn, tiểu hài tử bây giờ đều có tiền như vậy a? Hơn 1000 đô la Mỹ, nói xài liền xài. Còn có đối phương hỏi vấn đề cũng rất kỳ quái, cơ bản đều là cùng Bạch gia có quan hệ, hắn thấy hẳn là dân bản xứ thường thức tính vấn đề. Có thể thấy được, đối phương hẳn là một cái người bên ngoài, thậm chí có thể là cái người ngoại quốc. Smith chọn lấy một chút có thể nói đáp án hồi phục đối phương, đến mức một chút tương đối liên quan đến mấu chốt, hắn thì là không có trả lời. Đây cũng là chơi hắn nghề này, cơ bản nhất phẩm đức nghề nghiệp a, mặc kệ đối phương hỏi cái này chút là làm gì, hắn chỉ nói mình có thể nói lời nói, chỉ làm chính mình có thể làm sự tình. Hắn vốn cho rằng chính mình hẳn là sẽ không gặp lại thiếu nữ kia, giao dịch hẳn là cũng tại đối phương sau khi ra cửa, đến đây kết thúc. Chỉ là khi hắn lần nữa nhìn thấy cái kia thanh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đau lúc, hắn đang bị người đè xuống hai tay, vì gối một cái nhìn qua rất có uy nghiêm trung niên nam nhân trước mặt. Cái kia thanh giá trị hơn 1000 đô la Mỹ võ sĩ đao, giờ phút này đã bị tao đạp không còn hình dáng. Trên lưới đao nhiều mấy chục đạo khe, nguyên bản sạch sẽ bóng loáng thân đao, giờ phút này cũng đã bị gầy ra từng tầng mạng nhện. Mấu chốt nhất, vẫn là đao sống lưng bên trên đạo kia bên cạnh cong. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được, đến cùng là như thế nào xung kích, mới có thể để cho cây đao này đao sống lưng lệch ra thành cái dạng này. Liền xem như cầm muốn nện, sợ là cũng rất khó nện thành như vậy đi. Bạch gia, đây là ta một tiểu huynh đệ, 4 năm trước mới từ trong nước đi ra, vẫn luôn là làm bạn phận buôn bán, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Smith có chút quay đầu nhìn lại, một người mặc màu nâu Âu phục, trải lấy đồ bóng, có chút mập da nam nhân, chính nhất mặt lấy lòng xoa xoa tay. Đây chính là hắn nhận biết cái kia đại lão. Chỉ là cái này đại lão, tại đối diện vị này Bạch gia trước mặt, cũng bất quá là cái nhân vật nhỏ. Bạch Sơn Hải sắc mặt âm trầm, trong giọng nói lộ ra mấy phần bực bội. Lão Triệu, không phải ta không tin được ngươi, ngươi đi theo ta Bạch Sơn Hải đã nhiều năm như vậy, lòng trung thành của ngươi ta là biết. Nhưng chứng cứ liền bày ở nơi này. Nói, Bạch Sơn Hải đưa tay chỉ cái kia thanh bị ném xuống đất võ sĩ đao. Ngươi nói cho ta, ta hiện tại phải làm gì? Cái này, bị gọi là Lão Triệu nam nhân sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn về phía Smith thời điểm, lại nhiều hơn mấy phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hung hăng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tranh thủ thời gian cùng Bạch gia nói a. Chẳng lẽ không phải để cho ta cầm súng đỉnh lấy đầu của ngươi mới được a? Lập tức, từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần Smith đội vàng nói, cái này, tình huống là như vậy, hắn đem chuyện ngày hôm qua, 1 năm 1 10 nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không đốc, tự nhiên không có khả năng nói là chính mình cho thiếu nữ kia chỉ đường. Cho dù liền chính hắn cũng không tin, chuyện ngày hôm qua sẽ cùng cái mới nhìn qua kia có chút yếu đuối nữ học sinh có quan hệ. Nhưng hắn đem chuyện sau khi nói xong, Lão Triệu sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Không chỉ là hắn, vị kia Bạch gia nhìn trong ánh mắt của hắn cũng đã nhiều hơn mấy phần sắc ý. Ý của ngươi là nói, đêm qua chính là cái 16-17 tuổi đứa bé bằng sức một mình giết chúng ta nhà máy hơn 60 người à? Lão Triệu vội vàng hướng Smith nói, ngươi có phải hay không còn loạn cái gì, tranh thủ thời gian cùng Bạch gia nói à? Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người đều dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem quỷ trên mặt đất Smith. Hiển nhiên tưởng là đối phương là đang đùa bỡn bọn hắn. Ta thật cũng chỉ biết những này a. Smith ý đồ biện giải cho mình, hôm qua ta cũng chỉ nhìn thấy đứa bé kia một mình vào đây mua đao, liền giá đều không đổi, trực tiếp liền một tay giao tiền, một tay giao hàng đi. Lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng là thật không biết rõ, đứa bé kia còn có hay không đồng bọn a. Nhưng hắn cái này lời vừa nói dứt, bên cạnh một người trẻ tuổi đống nhiên bước nhanh đi tới, mạnh mẽ một cước liền đá vào trước ngực của hắn. Bên cạnh hai cái mang lấy hắn người bung ra tay, Smith kêu thảm một tiếng, liền ném xuống đất. Hung khí là người cung cấp, ngươi liền có tội. Giờ phút này Bạch Xuyên, nơi nào còn có ngày hôm qua bộ quân tử bộ dáng, tràn đầy tơ máu trong hai mắt đều là dữ tợn. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, với hắn mà nói đã kết quả lớn. Một hơi chết nhiều người như vậy, cho dù thế lực khổng lồ như Bạch gia, trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể chịu đựng. Mà càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là, chết nhiều người như vậy coi như xong, bọn hắn bây giờ lại liền thân phận của đối phương cũng còn không có làm rõ ràng. Cái này rất nổi nóng. A Xuyên, đủ. Bạch Sơn Hải đến cùng coi như lý trí, quát bảo ngưng lại Bạch Xuyên, cũng hướng một bên một người mặc đồng phục cảnh sát nam nhân vẫy vẫy tay. Bạch gia, đồng phục cảnh sát nam nhân thần sắc bình tĩnh tiến đến trước mặt, có chút không lưng. Bà Đu là đội trưởng, người ta liền giao cho các người thẩm vấn cùng điều tra, các người mới là chuyên gia. Bạch Sơn Hải bình tĩnh nói, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, phải tất yếu đem cái này nhằm vào ta Bạch gia hấp thụ phía sau màn tìm cho ra. Dù là đem tòa thành thị này nhấc lên cũng sẽ không tiếc. Bà Đu là lạnh nhạt gật đầu, Bạch gia xin yên tâm, loại chuyện này chúng ta làm qua rất nhiều lần. Dứt lời, bà Đu là chào hỏi một chút đứng tại cách đó không xa mấy tên nhân viên cảnh sát, đem Smith ly dựng lên đến mang đi. Mà tại mấy người rời đi về sau, Bạch Xuyên đối Bạch Sơn Hải nghiêm túc nói, cha, việc này có khả năng hay không là Lam gia đang làm trò quỷ. Tất cả mọi người biết, trước đây không lâu Lam gia đã mất đi tại Thái Lan chuyện làm ăn xúc tu, còn chết mấy cái trọng yếu thành viên gia tộc. nguyên khí vết thương lớn dưới tình huống, tất nhiên cần đối ngoại bù. Nhưng bây giờ Thái Sa biên cảnh bên kia tới một cái mới tướng quân, trong thời gian ngắn khó mà đả thông phương pháp, như vậy như thế cũng chỉ có thể từ bên người độc thủ. Mà Bạch gia cùng Lam gia lại từ trước đến nay không hợp nhau lắm, bọn hắn chọn đối thoại nhà ra tay cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Sơn Hải ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Lam gia mặc dù nội tình tâm hậu, nhưng cũng không có thực lực như vậy người tài ba. Nếu như đêm qua tập kích nhà máy chính là một đám võ trang đầy đủ tay súng, ta khẳng định hoài nghi bọn hắn, nhưng dùng đao giết người không thể lại là bọn hắn. Bạch Xuyên cao mày nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một người, ngài có nhớ hay không, Phương Chu bên trong có cái am hiểu sử dụng võ sĩ đao người, núi Phú Sĩ Aziot. Bạch Sơn Hải nhìn về phía Bạch Xuyên, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Bạch Xuyên gật đầu, ta trước đó nghe nói Lam gia tại Thái Lan thời điểm là cùng một nhóm người con buôn hợp tác, mà đám người kia con buôn vừa lúc lại cùng cái này Aziot có một chút quan hệ cá nhân, cho nên ta muốn, ngài cho là thế nào? Không loại trừ khả năng này. Bạch Sơn Hải bước cằm, suy tư thật lâu, chỉ vào Bạch Xuyên nói, cái này Aziot là Phương Chu người thi hành, tại không có chứng cứ dưới tình huống không thể khinh động, ngươi trước tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem có phải hay không cùng hắn có quan hệ lại nói. Nói đến đây, Bạch Sơn Hải trong ánh mắt hiện ra mấy phần tàn khốc, nếu như chuyện này không có quan hệ gì với hắn còn dễ nói, nhưng nếu là thật cùng hắn có quan hệ, vậy thì nhất định phải muốn để hắn trả giá đắt. Nơi này là Bạch gia địa bàn, không tới phiên hắn một cái Nhật Bản người ở chỗ này giễu võ dương ai. Bạch Xuyên thần sắc nghiêm lại, ta đã biết, ta bây giờ liền đi làm. Ừm. Bạch Sơn Hải khoát tay áo. Bạch Xuyên mang theo người rời đi. Trong đại sảnh cũng liền không còn sót lại mấy người. Lao ra. Bên cạnh quản gia đem một cái áo khoác ở Bạch Sơn Hải trên thân. Bạch Sơn Hải chống thủ trưởng đứng người lên, mặt mày lạnh lẽo, thông chi một chút đi, từ giờ trở đi. Toàn thành giới nghiêm. Lão bản của các ngươi không ở đó không? Thành Nam, Smith vũ khí lạnh cửa hàng bên trong. Nhìn xem bày ở trước mặt vải đỏ bên trên một thanh, mới tinh liền vỏ võ sĩ đao, Trương Huyền dường như lơ đãng hỏi lời miệng. Đứng tại sau quầy, là cái trẻ tuổi nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng cười nói, lão bản của chúng ta buổi sáng hôm nay đi họp, tiểu muội muội, ngươi nhận biết chúng ta lão bản à? Trương Huyền khẽ lắc đầu, chưa nói tới nhận biết ta. Hắn họp là chính mình đi sao? Vẫn là có người dẫn hắn đi. Nữ nhân viên cửa hàng nhíu mày nhớ lại một chút, nói, cũng là có người tới dẫn hắn đi. Bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút. Trương Huyền cười cười, từ trong túi lấy ra một quyển đô la Mỹ, hỏi, cây đao này bao nhiêu tiền tới? Đô la Mỹ tính tiền lời nói liền 1.200. Nữ nhân viên cửa hàng trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, đương nhiên, nụ cười này không phải đối Trương Huyền, mà là đối Phở Giảng Lịn. Lại cho ta cầm một thanh ngắn một điểm, làm công tốt một chút cách đấu giao găm a. Được rồi, hơn 10 phút sau, Trương Huyền đi ra cửa tiệm, trên tay cũng nhiều cái tạo hình có chút tinh xảo dài mảnh gỗ. À đúng rồi. Trương Huyền đống nhiên quay đầu nhìn về phía kia nữ nhân viên cửa hàng, nếu như ta muốn đặt hàng lời nói, các ngươi có thể giao hàng tới cửa sao? Đối mặt trước mắt cái này một chút không trả giá ưu chất khách hộ, nữ nhân viên cửa hàng tự nhiên là hết sức cần, đương nhiên, ngươi nếu là mua nhiều còn có chiết khấu đâu ừng. Vậy phiền phức chờ lão bản của các ngươi trở về sau, ngươi nói với hắn, ta muốn đặt trước một thành cùng hôm qua giống nhau như lúc nào, để hắn đưa đến nơi này là được. Trương Huyền ngón tay kẹp lấy một chương khách sạn danh thiếp cùng một chương đô la Mỹ, nhẹ nhàng hất lên. Liền đem bọn hắn tinh chuẩn bung ra nữ nhân viên cửa hàng trước mặt trên mặt bàn. Chiêu này thao tác, tú đến nữ nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút. Bất quá còn không đợi nàng kịp phản ứng, Trương Huyền đã đi xa. Thật là một cái quá nhân. Nữ nhân viên cửa hàng cầm lấy tấm kia đô la Mỹ nhìn kỹ một chút, xác định không có vấn đề gì về sau, lúc này mới cầm lấy tấm danh thiếp kia nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt nhìn, Phở Dị Mạn Hoàng Kim nghỉ phép khách sạn. Đây không phải nhà kia rất đắt bờ biển biệt thự khách sạn a? Cô bé này vậy mà ở tại nơi này a, địa phương tốt, quái không thể không trả giá đâu. Phở Dị Mạn Hoàng Kim nghỉ phép khách sạn, một nhà ngay tại chỗ có chút nổi danh cấp cao cảnh biển khách sạn. Bởi vì phục vụ tốt, hoàn cảnh tốt, tính an toàn cũng rất cao nguyên nhân, cho nên có phần bị du khách nước ngoài yêu thích. Đương nhiên, cái này cùng Trương Huyền không có quan hệ gì. Dù sao hắn không có chứng minh thân phận, không có cách nào làm vào ở, cho nên hắn chỗ vào ở là khách sạn này đối diện một cái không ký danh gia đình quán trọ. Hoàn cảnh chênh lệch, phục vụ chênh lệch, tính an toàn cũng rất kém cỏi. 7 tầng lầu cao, lại không có thang máy. Cái gì đệm chăn loại hình đồ vật, càng là lặp đi lặp lại sử dụng rất ít thay đổi. Càng hỏng bét chính là bọn hắn trong phòng đầu lắp đặt mấy cái vi hình camera. Bất quá nó có một chút rất tốt, kia chính là tầm mắt rất không tệ. Tại lầu 7 trong gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy xa xa biển cả. Càng là có thể thấy rõ ràng đối diện nghỉ phép khách sạn tình huống cùng dưới lầu đường đi dòng người động tĩnh. Cùng cụt, vặn ra một bình nước khoáng, từ ngực sau khi uống vài hớp, ngồi ở phía trước cửa sổ Trương Huyền, xé mở một đầu cà phê hòa tan nhanh, đem bên trong bột phấn rót vào trong bình dùng lực lắc lư mấy lần sau. Lần nữa vặn ra nắp bình, ngụm nhỏ uống. Không thể không nói, rất khó uống. Bất quá dưới mắt điều kiện có hạn, chịu đựng ai Trương Huyền cũng không muốn dùng nơi này nấu nước ấm. Ít ra phong cảnh cũng không tệ lắm. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xa xa mặt biển, Trương Huyền cầm lấy trước mặt trên bàn súng ngắn linh kiện, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lắp ráp lên. Theo súng ống lắp ráp hoàn thành, thường viên đạn ép vào hộp đạn. Hộp đạn chứa bảo, lôi kéo trượt bộ. Giang rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đạn hoàn thành lên đạn. Khẩu súng này, đương nhiên vẫn là trước đó cái kia thanh 22 Glock 44. Bởi vì dùng tốt tiện tay, cho nên vẫn đi theo Trương Huyền cho tới bây giờ. Trong khoảng thời gian này súng ống bảo dưỡng Trương Huyền đương nhiên không có rơi xuống, cho nên khẩu súng này đối Trương Huyền tới nói vẫn đầy đủ đáng tin. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay nó lại muốn thi thố tài năng, khả năng đều không cần đến tối. Trương Huyền nhìn thoáng qua dưới lầu, từ vừa rồi bắt đầu, đối diện nhà kia nghỉ phép cửa khách sạn dòng xe cộ bắt đầu chậm chậm nhiều hơn. Mặc dù đại đa số xe đều không có thời gian dài lưu lại, nhưng có không ít người trong mấy phút ngắn ngủi tiến vào khách sạn đại sảnh, cho tới bây giờ đều còn chưa có đi ra. Đó cũng không phải cái gì tình huống bình thường, nhưng có lẽ gãi đúng chỗ ngứa. Những người kia vậy mà không có có trực tiếp mang theo súng xông vào. Khách sạn này nhìn qua tựa hồ là có hậu đại a. Chương 1198, thành thị sạch sẽ kế hoạch 4, chương 1198, thành thị sạch sẽ kế hoạch 4, dẫn xà xuất động. Thật sự cho rằng người của Bạch gia sẽ nhìn không ra a. Người kia làm như thế cái kế sách đi ra, là thật là vắng đầu. Cái này dẫn ra không phải rắn, mà là một đầu thịnh nộ giao long hoa nghỉ phép khách sạn trong đại sảnh. Một Âu phục vừa vặn tóc vàng người da trắng anh chàng đẹp trai, đang ngồi ở một trương màu đỏ sẫm trên ghế sofa. Trong tay nắm nuốt tái đi ly rượu, miệng hơi cười, trong ánh mắt mơ hồ có mấy phần hơi say rượu. Mà ánh mắt của hắn chỗ, là đại sảnh nơi xa, mấy cái kia tụ tại trước đại phụ cận áo đen tóc hối của hắn tử. Những người kia là Bạch gia tư quân. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng từng cái đều tiếp thụ qua nghiêm khắc quân sự hóa huấn luyện, hướng chỗ đó vừa đứng, liền cho người ta một loại không phải dễ trêu cảm giác. Nhưng tại cái này người trong đại sảnh, không có mấy cái sẽ đem bọn hắn để vào mắt. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì phòng khách này vốn là không có mấy người. Âm phủ, ngươi mới từ Thái Lan tới, chắc hẳn còn không thế nào hiểu rõ nơi này tình thế à, cần ta giải thích cho ngươi một chút à. Nam tử tóc vàng này đưa tay nhẹ nhàng mơn trơn chính mình kia xóa tung tóc vàng, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười mê người, quay đầu nhìn về phía kia ngồi ở chính mình nghiêng góc đối trên sofa một người. Kia là cái tuổi tác chừng 20, còn mang theo kính mắt thiếu nữ. Một thân một mặc màu đen áo trùm đầu đắp một cái màu trắng quần thể thao, mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai càng lộ vẻ điệu thấp, toàn thân cao thấp duy nhất có thể nói được là trang trí, cũng chỉ có trên cổ tay một cái bằng bạc vòng tay. Dáng người không hiện, đồng thời chỉ có hơn 1m6 tả hữu. Ngồi ở chỗ đó nàng, nhìn qua tựa hồ chính là cái nghỉ hè đi ra ngoài du lịch sinh viên, cũng không làm cho người chú mục. Bất quá, nam tử tóc vàng này cũng sẽ không chỉ bằng vào lối ăn mặc của đối phương liền xem thường nàng. Mặc dù nhìn về phía đối phương thời điểm, thần sắc mang theo vài phần nụ cười nhẹ nhõm, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nam tử tóc vàng này ánh mắt chỗ sâu, mơ hồ cất giấu một chút phòng bị cùng khẩn trương, tựa hồ là sợ đối phương bạo khởi đả thương người đồng dạng. Ta đối những chuyện này không có hứng thú gì. Thiếu nữ mở miệng, một điếu thuốc tiếng nói, nhiều hơn mấy phần thành thục tự tính. Nhưng trong giọng nói băng lãnh, lại là để nam tử tóc vàng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn đem chén rượu trên tay buông xuống, bất đắc dĩ buông tay, còn đang tức giận a. Trước đó tại Thái Lan chuyện ta thật không phải là cố ý, ngươi cũng biết, ta người đều không tại bên kia, tin tức lại có thể có nhiều linh thông đâu. Người con muội bị người đoạt, ta cũng rất tức giận, nhưng ta cũng là thật không có cách nào đi, ta chính là cái tình báo thương nhân, ngươi cũng không thể thật trông cậy vào cầm súng đi qua cùng ngươi trả thù a. Thật đừng quá miễn cưỡng ta rồi. Sau khi nói đến đây, hắn mới góp qua thân đi, một bộ nói cho ngươi cái bí mật dáng vẻ thấp giọng nói, hơn nữa ta nghe ta bạn bè tiết lộ, cái kia đoạt ngươi con muội người, là cái siêu cấp quái vật, ngay cả Tokyo tiểu mục gia tộc cái kia danh xưng trăm năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài ấy gì ô đều chết tại trong tay đối phương, đầu bị người chém đứt, phơi thây hoang dã 3 ngày 3 đêm mới bị tìm trở về. Chậc chậc chậc. Cái này cỡ nào lớn thủ? Phải biết đây chính là đỉnh cấp người thi hành núi phú sĩ ấy gì ô ra, tương lai nói không chừng đều có thể xung kích nghị hội thủ hộ giả ghế đại cao thủ, ngay cả ngươi cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư phụ, sợ là cũng không thể nói chắc thắng tồn tại a. Bất quá, mặc dù tóc vàng nam nói thần hồ kỳ thần, âm phủ sắc mặt lại là hiện ra mấy phần mệt thị. Hắn ấy gì ở 3 năm trước đây liền từng thua ở sư phụ ta trên tay, một cái không biết biến báo kiếm đạo tên điên mà thôi. Có lẽ ta chính diện lại có phải là đối thủ của hắn hay không, nhưng muốn ám toán hắn, ta có ít nhất 6 loại phương pháp. Nhưng hắn chính là bị người chính diện giết chết ta. Tóc vàng nam lần nữa buông tay, hiện trường chiến đấu vết tích biểu hiện, hắn trước khi chết cùng đối phương xảy ra một trận lực phá hoại cực kỳ đáng sợ chém giết, hai người đồng thời sử dụng võ sĩ đao, có thể ấy gì ở lại bại bởi đối phương. Ngươi đây lại thế nào nói? Ngươi. Âm phủ biểu lộ biến đổi. Tóc vàng nam lập tức nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi. Làm ta miệng tiện. Hắn hiển nhiên là đối âm phủ rất có hiểu rõ, cái này một yếu thế, âm phủ quả nhiên biểu lộ hòa hoãn không ít, nói, vô luận như thế nào, người kia làm hại ta đã mất đi cái thứ nhất lịch luyện mục tiêu, nếu có một ngày đụng phải hắn, ta không phải hướng hắn lãnh giáo một chút. Đúng đúng đúng. Tóc vàng nam có chút qua loa ứng với âm thanh. Mà lúc này âm phủ lại hỏi, ít nói nhảm a, ủy thèm. Lần trước để ngươi tra đồ đâu? Liền chờ ngươi hỏi ta đâu? Tóc vàng nam cười đưa tay chỉ âm phủ, lập tức từ phía sau lấy ra một túi văn kiện, bỏ vào trước mặt đối phương. Tại làm những cử động này thời điểm, hắn còn hướng Bạch gia đám người kia phương hướng nhìn thoáng qua, xác định những người kia không có chú ý tình huống bên này sau mới nói tiếp. Bạch gia tam tiểu thư, Bạch Lâm, 3 năm trước đây phó nước Mỹ du học, đoạn thời gian trước vừa mới trở về, nàng ở bên ngoài phong bình vô cùng tốt, thiện lương dịu dàng, lại rất có EQ. Bất quá, nên nói không hổ là người của Bạch gia a. Cô bé này sau lưng, thế nhưng là bẩn có chút dọa người a. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, trong hầm phân đầu đi ra, có thể là cái gì Bạch Liên Hoa. Nói nói, Uyển Hèm còn không tự chủ cười ra tiếng. Âm phủ không nói, chỉ là yên lặng liếc nhìn trên tay tư liệu. Lúc này Uyển Hèm lại hỏi, cho nên cái này chính là ngươi mục tiêu kế tiếp a? Âm phủ ngược lại cũng không giấu giếm, hoặc là nói, nàng tìm Vịnh Hẻm nghe ngóng tin tức này, liền đã không có cách nào che giấu. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, đúng, nàng cùng chủ gia có chút qua lại, ta lại vừa lúc ở đây phụ cận, liền được phái tới thu thập một chút rắc rưởi. Nghe xong cái này Vịnh Hẻm cũng có chút kinh ngạc, nàng lại còn có thể đắc tội bên trên sổ gạ họa tập đoàn loại kia quái vật khổng lồ. Không tính là đắc tội a. Âm phủ chần chờ một chút, nhưng cũng vẫn là nói, sổ gạ họa tiên sinh trưởng tử, trước đó cũng tại nước Mỹ du học. Ừm, sau đó thì sao? Sau đó hắn học người ta ngụy trang thành bình dân, muốn đi cô nàng, nhưng bị nàng làm đủ một phen. A, sổ gạ họa tập đoàn uy nghiêm không thể đủ, cho dù là loại chuyện nhỏ nhặt này. A, ừm. Hai người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Qua hơn 10 giây, Vịnh Hẻm mới có hơi bất đắc dĩ che lấy cái chán nói, ta là không hiểu rõ những đại nhân vật kia trong đầu suốt ngày đều suy nghĩ cái gì. Tính toán, ta có chút mệt mỏi, đi ngủ đây. Ngươi xem xong tư liệu nhớ kỹ thiếu hủy, đừng khắp nơi ném loạn cho ta gây phiền toái. Còn cần đến ngươi nói. Âm phủ hừ nhẹ một tiếng, ngươi chỉ cần giúp ta chuẩn bị kỹ càng rời đi vé tàu là được rồi. Biết biết. Vịnh Hẻm cất bước rời đi. Mà âm phủ thì ngồi ở tại chỗ bên trên, tinh tế tra xét tình báo trong tay tư liệu. Bất quá nhìn một chút, nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa chính khách sạn phương hướng. Một người mặc một thân giá rẻ cao bồi áo giả kín, một đầu cánh tay băng bó thạch cao, nhìn qua sắc mặt còn có chút tiểu tụy đổi phế lại thuốc, đang khập khiễng đi tới. Hắn trực tiếp xuyên qua bạch ra nhóm người kia bên cạnh, đi vào sân khấu. Vung xuống một cái thẻ, mệt mỏi mở miệng nói, cho ta một căn phòng, một bộ âu phục, còn có một khẩu súng. Người càng ngày càng nhiều a. Nhìn qua dưới lầu càng ngày càng nhiều người tụ tập tại khách sạn phụ cận. Trương Huyền cũng là cũng không sốt ruột khởi hành. Ngược lại đối phương hiện tại cũng không biết mình vị trí chỗ ở mà chính mình lại có thể thấy rõ ràng đối phương động tĩnh. Cho nên đại khái có thể đợi đến sau khi trời tối lại hành động. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là một nguyên nhân khác. Cho nên, khách sạn này cũng là phương chu cứ điểm a. Hắn vừa rồi nhìn tận mắt kia đổi phế đại thúc đi vào khách sạn cửa lớn. Nói đến, hắn thậm chí đều còn không biết kia đại thúc danh tự, có lẽ hắn nói qua, nhưng Trương Huyền không nhớ rõ. Nhưng hắn chỗ nhớ kỹ chính là, cái này đại thúc hẳn là phương chu một người thi hành. Mặc dù bởi vì thời gian dài không có rèn luyện mà dẫn đến năng lực cận chiến hơi yếu, nhưng nội tình còn tại, đối phó một chút người bình thường hoặc là bình thường sát thủ, vẫn là dư sức có thừa. Mà trên thuyền hắn cùng kia đại lao hắc một trận chiến. Nói thật, lúc ấy cho dù kia đại lao hắc không có phát hiện Trương Huyền, mà Trương Huyền cũng không có động thủ ngăn cản. Hai người kia ở trong, cuối cùng sống sót, cũng tám thành sẽ là cái này đại thúc. Trương Huyền lúc ấy đứng ngoài quan sát thấy rõ ràng. Lúc ấy kia đại thúc trên tay đều đã tàng ra băng, kia đại lao hắc nếu là nhất thời không tra, thật là có rất lớn xác suất sẽ bị âm chết. Bất quá, Trương Huyền cũng không thèm để ý những này. Dù sao mặc kệ là cái này đại thúc, vẫn là kia đại lao hắc, đối Trương Huyền tới nói đều không có gì khác nhau. Đều chẳng qua là cấp 5 trở xuống kẻ yếu mà thôi. Trở lại chuyện chính. Trước đó Trương Huyền liền mơ hồ đoán được, nhà này nghỉ phép khách sạn bối cảnh không đơn giản. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Cái này muốn thật sự là một phương chu cứ điểm lời nói, kia ở chỗ này kiếm chuyện, sẽ có hay không có điểm khinh người quá đáng, vạn nhất nơi này phương chu người quản lý hả hơi làm sao bây giờ? Trương Huyền cơ dưới thân cái ghế, suy nghĩ, phải chăng có thể muốn cái xong toàn biện pháp? Muốn đã có thể xử lý bạch ra vấn đề, lại không đến mức để bản địa phương chu người quản lý hướng chính mình nghe răng. Dù sao ngay lúc này, Trương Huyền còn không có ý định cùng phương chu kết thủ. Mặc dù lúc trước hắn đích thật là giết phương chu một đỉnh cấp người thi hành, nhưng mặc kệ là sát thủ vẫn là người thi hành, loại này tại trên mũi dao liếm máu chức nghiệp, vốn là sẽ có nguy hiểm tương đối. Tại không ảnh hưởng phương chu bình thường vận hành dưới tình huống, tài nghệ không bằng người, kia chết cũng là chết vô ích. Phương chu muốn thật vì loại nhân vật này đi khắp thế giới tìm người trả thù, vậy nó cũng không có khả năng phát triển lớn mạnh tới tương lai loại trình độ kia. Nhưng muốn giết một khi lý người, tình huống kia liền không giống nhau lắm. Phương chu người quản lý, đại biểu chính là phương chu tại nơi đó khu trưởng không xúc tu, là phương chu túi tiền. Càng là phương chu duy trì sát thủ giới trật tự ổn định cán cân quả cân. Muốn động bọn hắn, trừ phi có thể giống như trước đó, mạnh mẽ giết tới phương chu túi đầu nhận thua. Nếu không vẫn là đến nghĩ lại mà làm sao? Ừm, có. Trương Huyền suy tư thật lâu, ánh mắt rơi vào cái kia thanh rượi vào tại bên cạnh bàn võ sĩ đao, rốt cuộc, nghĩ ra cái biện pháp. Ta gọi ổ ta rổ, đừng nhìn ta dạng này. Kỳ thật, ta là nam. Bên hông nghiêng đeo một thanh vân gỗ vỏ đao võ sĩ đao, thân mang một thân đơn giản giả dặn rộng rãi đồ vét, sóng vai tóc ngắn bị tùy ý ghim lên, trong miệng còn ngậm một chi cây tăm. Tấm kia trắng nón lại tràn đầy anh khí trên khuôn mặt, lộ ra mấy phần sắc bén cùng kiên ngạo. Đứng tại trước khách sạn đại hắn, một chút liền hấp dẫn tới không ít người chú ý mà khách sạn nhân viên lễ tân, chính nhất mặt mộng nhìn xem người trước mặt, "Ách, tốt, tiểu mục tiên sinh, ngài có gì cần a? Ta là tới gia nhập Phương Chu." "Ổn ta rồi." Cũng chính là Trương Huyền, nhẹ nhàng vô vô bên hồng võ sĩ đao, nghe trong tộc trưởng buổi nói, "Phương Chu là cái ma luyện kiếm thuật nơi tốt." "A, ngài đang nói cái gì?" Nhân viên lễ tân vẫn là một mặt ngộng, "Cái gì là Phương Chu?" "A, lần này đến phiên Trương Huyền ngộng." Ngoạ tàu sai lầm. Vừa đúng lúc này. Phúc ha ha ha. Hiện tại người mới thật là cái gì loại hình đều có a một hồi tiếng cười, từ nơi không xa chuyển đến. Quay đầu nhìn lại. Là cái bề ngoài xấu xí, còn có chút đã có tuổi trung niên tạp ngư sát thủ. Nhìn thấy ra hỏa này thời điểm. Trương Huyền cảm thấy nhất định. Ừm, nơi này quả nhiên chính là phương chu địa bàn không sai. Chỉ thấy cái này tạp ngư sát thủ một bộ dáng vẻ lão thành, nện bước có chút phách lối bộ pháp, run lấy hai cái lông mày, đi đến Trương Huyền trước mặt, nhưng thấy rõ ràng Trương Huyền tướng mạo lúc, sắc mặt lập tức có chút hồ nghi, ngươi thật sự là nam. Cùng cụt, Đao ô đỉnh ra. Trương Huyền mở miệng nói, ngươi nếu không nhìn xem ngươi trên bờ vai đó là cái gì?
Cái gì?
Tạp ngư sát thủ quay đầu nhìn thoáng qua. Mà liên tại hắn ánh mắt chuyển di trong chốc lát, một vệt hàn quang tại một khối này tại trong không khí chợt lóe lên.
Làm gì?
Hù ta a. Tạp ngư sát thủ xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng, muốn gia nhập Phương Chu lời nói, người mới vẫn là đối lão nhân khách khí một chút tốt. Trương Huyền khẽ gật đầu, cùng cụ một tiếng, lưỡi đao hoàn toàn vào vỏ, có đạo lý. Cho nên, ta ở đâu đăng ký?
Ngược lại không ở chỗ này.
Tạp ngư sát thủ khinh thường nhìn thoáng qua kia nhân viên lễ tân, người nơi này cùng chúng ta không phải một cái thế giới, muốn biết, liền đi theo ta. Trương Huyền kinh ngạc gật đầu nói, cảm ơn ngao, ngươi lại còn là người tốt. Sớm biết liền không gọi hắn lông mày.
Hừ, lời gì?
Ta chỉ là cái nhiệt tình mà thôi.
Nhiệt tình tạp ngư sát thủ hừ hừ cười, mang theo Trương Huyền hướng phía một đầu khác lối đi nhỏ mà đi.
Nơi này náo kịch,
sát thực có không ít người xem ở trong mắt,
mà trong đó có rất nhiều
đều là người của Bạch gia.
Kia đem võ sĩ đao.
Bạch gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút kinh nghi bất định.
Phải biết đêm qua Bạch gia mới bị người xách đao lên cửa chặt mấy chục người.
Cái này thiên ở chỗ này gặp một cái cầm lấy võ sĩ đao ra hỏa xuất hiện,
nhắc tới là trùng hợp, kia thì sẽ không có người tin tưởng.
Có cái cơ linh đã bắt đầu đối thủ hạ bên người dặn dò nói, ngay lập tức đi thông trì Bạch tổng,
liền nói chúng ta tìm tới nhân vật khả nghi.
Vâng.
Mà ngoại trừ người của Bạch gia bên ngoài, còn có một người, nhìn thấy càng nhiều,
có chút ý tứ.
Tiểu Mục gia tộc người a,
thế nào đến nơi này?
Âm phủ vừa rồi mắt thấy toàn bộ quá trình,
bao quát cái kia tự xưng ổ tạ rổ ra hỏa rút đao gọt đi kia nhiệt tình tạp ngư sát thủ một đầu lông mày thao tác.
Đao thật là nhanh, Tiểu Mục nhà lúc nào lại ra cái còn trẻ như vậy thiên tài.
Âm phủ có chút hiếu kỳ, nhưng càng nhiều vẫn là thận trọng.
Nàng cẩn thận đánh giá một chút.
Vừa rồi đứng tại người kia trước mặt nếu là chính mình, tại đối phương bỗng nhiên tập kích dưới tình huống, cho dù có thể thấy rõ ràng động tác của đối phương, chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát. Người kia đã có thể vô thanh vô tức gọt sạch tạp ngư một đầu lông mày, liền có thể tùy tiện lau tạp ngư cổ.
Là cái nhân vật lợi hại.
Nếu như hắn không họ Tiểu Mục lời nói, có lẽ còn có thể tiếp xúc một chút.
Chương 1199, thành thị sạch sẽ kế hoạch, nam, chương 1199, thành thị sạch sẽ kế hoạch, nam, ta gọi Giả Côn, nhưng quen thuộc ta, thậm chí là người sùng bái ta, đều thích gọi ta biệt hiệu.
Bán lén.
Đừng nhìn ta mấy năm này vẫn luôn tại cái này địa phương nhỏ lan lộn, nhưng ta nhưng thật ra là tại góp nhặt thăng nhiệm người thi hành chiến tích.
Nơi này khác cũng không quá tốt, nhưng duy chỉ có một chút, giờ đơn rất nhiều, nhiều đến ngươi cũng làm không đến.
Hỗn loạn địa khu, là chúng ta loại nghề nghiệp này sát thủ phúc địa.
Bất quá ngươi cũng đừng dùng loại kia ánh mắt nhìn ta, đừng nhìn ta dạng này.
Kỳ thật ta tại rất nhiều quốc gia cũng đều là có sinh động ghi chép, chờ ngươi vào nghề thành tay chuyên nghiệp về sau liền biết ta có bao nhiêu lợi hại.
Ta gần nhất tiếp một cái hạng mục lớn, trước mắt ngay tại chiêu mộ đồng đội, nhìn ngươi hữu duyên, có thể cho ngươi một vị trí.
Nói đến ngươi gọi là cái gì?
Ổn Tạ Rồ.
Danh tự này thật là đủ quá quýt.
Bất quá không quan trọng, ngược lại sớm muộn đều sẽ có người cho ngươi lên một cái có thể cùng ngươi xứng đôi biệt hiệu.
Đương nhiên, biệt hiệu không phải danh hiệu, tại ngươi trở thành người thi hành, đi hướng quốc tế trước đó, ngươi biệt hiệu liền chỉ biết bị một số nhỏ người biết.
Hữu Nghị nhắc nhở, nếu như không muốn bị người chơi ác lên một cái khó nghe biệt hiệu, ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu chế tạo mình nhân thiết.
Hành đầu tại một đầu có chút u tĩnh lại trang trí trang nhã kiểu dáng châu Âu trong hành lang.
Dạ Cốt ngoài miệng líu lo không ngừng cùng Trương Huyền mèo khen mèo dài đuôi lấy.
Bất quá, mặc dù hắn nhìn bề ngoài dường như có chút phô trương, nhưng người thật giống như vẫn rất tốt.
Ngoài miệng nói xem thường Trương Huyền người mới này, nhưng cũng vẫn là bằng lòng mang Trương Huyền đi đăng ký quá trình.
Đương nhiên, có lẽ Dạ Cốt cũng là vì trong miệng hắn cái kia cái gọi là hạng mục lớn.
Dạ Cốt tiên sinh,
phía trước đâm đầu đi tới một người mặc chế phục nữ nhân trẻ tuổi, nhìn thấy Dạ Cốt thời điểm đầu tiên là sửng sở, khóe miệng không tự chủ mong muốn câu lên.
Nhưng tốt đẹp chuyên nghiệp tố dưỡng để nàng lập tức cúi đầu xuống, không tiếp tục nhìn Dạ Cốt mặt, đồng thời mười phần lễ phép nói, liên quan tới lần trước ngài chấp hành nhiệm vụ, trước mắt đã thông qua được cuối cùng xét duyệt, còn lại số dư sẽ tại ba cái ngày làm việc bên trong đánh tới ngài ngân hàng tài khoản, xin hỏi ngài tài khoản vẫn là trước đó cái kia à?
Ừm, đúng vậy, vất vả ngươi hệ lọt đi.
Tốt, vậy ngài có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta, quản lý bên kia còn có chút sự tình cần ta đi hỗ trợ.
Tốt, ngươi bận điệu.
Hệ lọt thì cung kính, để Dạ Cốt có chút hưởng thụ, ngay cả sống lưng đều không tự chủ đứng thẳng lên mấy phần, hoàn toàn không có chú ý tới hệ lọ tỷ vừa rồi nhìn ánh mắt của hắn.
Chờ hệ lọ tỷ sau khi rời đi, Dạ Cốt lần nữa cùng Trương Huyền khoe khoang, ai, người có năng lực chính là được nhiều làm chút việc nhi, cái này không, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, về sau còn có càng nhiều tiền thưởng, ta cũng không biết xài như thế nào, ha ha ha.
Lúc này, hai người đã đi tới một gian cửa phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc bên trên, treo trợ lý văn phòng bảng hiệu.
Cốc cốc cốc.
Đưa tay gõ cửa một cái.
Mời đến.
Bên trong truyền tới một cái có chút ôn hòa giọng nam.
Giang giác.
Theo Dạ Cốt đẩy cửa đi vào. Trên mặt kia nguyên bản còn có chút tự ngạo biểu lộ, trong nháy mắt biến có chút định nọt lên.
Hắc hắc hắc, Phương trợ lý, đội bằng a.
Dạ Cốt mang theo Trương Huyền đi vào căn này, nhìn qua cũng không tính quá rộng rãi văn phòng. Hai bên tràn đầy đã khóa lại tủ đựng hồ sơ, mà mặt hướng cửa ra vào một trường gỗ thật sau bàn công tác. Thì là ngồi một người mang kính mắt, chia ba bảy kiểu tóc, nhìn qua hào hoa phong nhã người trẻ tuổi.
A hóa ra là bắn lén tiên sinh.
Ách, nghe nói gần nhất ngươi bể bộn nhiều việc a, đều có mấy ngày không gặp ngươi.
Phương trợ lý ngẩng đầu, nhìn thấy Dạ Cốt lúc đồng dạng sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, cười đem trong tay bút máy đắp lên, cũng thuận tay đem trước mặt đã phê duyệt hoàn thành văn kiện đóng xếp lên, chỉ chỉ bên phải đãi khách ghế sofa, ngồi trước à.
Có chuyện gì a?
Nói, còn đứng dậy, cầm lấy dùng một lần ly, chuẩn bị cho hai người đổ nước. Bất quá Dạ Côn mười phần có ánh mắt tiến tới giúp đỡ, ai ta đến ta đến, ta đến liền tốt. Phương trợ lý cũng không có nói không phải chính mình đến được, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Trương Huyền, ánh mắt tại Trương Huyền bên hông võ sĩ đao bên trên dừng lại nửa giây sau, hỏi, vị tiểu thư này. Nhìn xem cũng là nhìn không quen mặt. Hắn nam Phương trợ lý. Dạ Côn cười nói, chính là dáng dấp tuấn tú chút. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn tại đại sảnh nơi đó, nhất định phải khó xử người ta nhân viên lễ tân, nói muốn gia nhập Phương Chu gì gì đó, mà ta lại vừa vặn không có chuyện gì, liền dứt khoát dẫn hắn đến đây, hy vọng không có quấy rầy tới ngươi. A Phương trợ lý hơi kinh ngạc nhìn xem Trương Huyền, khẽ gật đầu, nhưng cũng rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập, nói, thì ra là thế. Ngược cũng không có cái gì quấy rầy hay không, cũng là vì Phương Chu phát triển đi, bán lén tiên sinh bị liên lụy. Không có không có. Phương trợ lý từ một bên trong ngăn tủ, tay lấy ra bảng biểu, đưa cho Trương Huyền, trước lớp biểu a, vị này. Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào a? Hắn gọi Ozutaro. Dạ Côn cười ha hả nói, tiểu tử này dù sao còn trẻ, không hiểu cái gì thế thái nhân tình, ngài nhiều đảm đương. Lý giải, lý giải. Phương trợ lý mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt, lại là nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, hiện nhiên cũng là đối với danh tự này cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá, Trương Huyền cũng mặc kệ những này. Một cái tạm thời thân phận mà thôi, thế nào thì thế nào a. Phương trợ lý đưa tới bảng biểu cũng là rất đơn giản. Chính là đơn giản một chút cơ sở tin tức cùng năng lực sở trường những vật này mà thôi. Trương Huyền ngồi xuống, rất nhanh liền cho cái này đồng hồ ô cho điền xong. Tốt. Phương trợ lý đem Trương Huyền lắp xong bảng biểu tiếp nhận, trên dưới nhìn một vòng, xác định không có vấn đề gì về sau, gật gật đầu, đi, cái khác ngươi liền không cần phải để ý đến, liên quan tới ngươi tin tức, sẽ có chuyên gia phụ trách tiến hành bối cảnh điều tra, cần đại khái 5 tới 7 cái công tác ngày, nếu như không có vấn đề gì, ta sẽ cho người thông chi ngươi đến nhận lấy thân phận đánh dấu. Đương nhiên, ngươi dù sao cũng là Dạ Côn đưa vào tới, nếu như ngươi muốn sớm tìm hiểu một chút Phương Chu sát thủ công việc thường ngày, cũng có thể cùng hắn thỉnh giáo một chút, để hắn mang một vùng ngươi bất quá, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, lão mang mới lời nói, chúng ta bên này là sẽ rút ra một khoản tiền giới thiệu, kim ngạch vì ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất 30% tiền thưởng, số tiền kia sẽ trực tiếp chuyển tới bắn lén tiên sinh trong tài khoản. Nghe được Phương trợ lý câu nói này về sau, Dạ Cụm trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, nhưng cũng vẫn là ân cần liên tục gật đầu, ngài vất vả, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Sau đó, liền cùng Trương Huyền thối lui ra khỏi căn phòng làm việc này. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền thời điểm, đối mặt Trương Huyền tấm kia hoàn toàn như trước đây mặt lạnh. Dạ Cụ cũng là một chút không cảm thấy thật không tiện, đương nhiên khoát tay chặn lại, lao mang mới, linh tiền thưởng. Đây đều là quy củ cũ, ngươi cũng đừng cảm thấy mình thua lỗ, muốn không phải là ta, ngươi bây giờ đều còn tại đại sảnh chỗ đó hỏi người đâu. Mà một mực trầm mặc một đường Trương Huyền, lúc này cũng coi như là mở miệng, tiền thưởng gì gì đó cũng là không quan trọng. Vừa rồi Phương trợ lý nói, ngươi có thể mang một vùng ta. Mắt thấy Trương Huyền cũng không có bởi vì chuyện tiền bạc cùng hắn trở mặt, nguyên bản còn có chút khẩn trương Dạ Cụ cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười nói, đương nhiên, ta thế nhưng là ngươi người dẫn đường. Ta không phải mới vừa nói sao? Trong tay ta có cái hạng mục lớn đang cần người đâu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là am hiểu vũ khí lạnh a. Dạng này, đi trước nhiệm vụ đại sảnh, dùng thân phận của ta chúng ta trước tiếp cái đơn giản nhỏ việc thử nghiệm, vừa bạn, cũng để cho ta xem bản lãnh của ngươi. Cái gọi là nhiệm vụ đại sảnh, ở vào nhà này nghỉ phép khách sạn dưới mặt đất 3 tầng. Có điểm giống đời cũ nhà ga. Một khối màn hình lớn treo trên tường, phía trên biểu hiện ra 30 đầu bản địa kim ngạch cao nhất nhiệm vụ cùng treo thưởng mục tiêu. Từ trên xuống dưới, độc lập tiền thưởng cao nhất là một cái tên là Lưu Tông hàng người. Giá trị 210.000 đô la Mỹ. Thấp nhất thì là một đầu hiệp trợ nhiệm vụ, trợ giúp một đám cướp bóc tội phạm tập kích nơi đó cục cảnh sát, cứu viện bọn hắn đồng bạn đi ra, giá trị 6 vạn đô la Mỹ. Ngoại trừ cái này 30 đầu bên ngoài, còn có rất nhiều, đều là lấy bằng giấy đơn treo thưởng hình thức, đính tại bốn phía trên ván gỗ. Mấy tên nhân viên công tác đang bận đem một chút đã quá hạn nhiệm vụ đơn treo thưởng lấy xuống, lại đem một chút nhiệm vụ mới đơn treo thưởng đinh đi lên. Toàn bộ đại sảnh mặc dù quy mô không nhỏ, phải có một trận bóng rổ lớn như vậy. Nhưng ngoại trừ mấy công việc này nhân viên bên ngoài, liền chỉ có chút ít 5-6 cái nhìn qua hẳn là sát thủ, nhưng tuổi tác phổ biến cũng không nhỏ người, ngay tại chọn thích hợp nhiệm vụ của mình mục tiêu. Từ khi Phương Chu làm lên Internet, tiếp đơn có thể trực tiếp tại trên web sẽ tiến hành về sau, chỗ này người là càng ngày càng ít, cũng chỉ có giống chúng ta dạng này lao pháo, còn quen thuộc tới đây cảm thụ một chút ngày xưa bầu không khí, bất quá, hẳn là cũng không có bao nhiêu thời gian, phòng khách này, không bao lâu liền bị hủy đi. Dạ Cụ đứng tại cửa đại sảnh, chống nạnh, trong giọng nói có nhiều cảm khái. Hắc, đây không phải Dạ Cụ ba. Giữa trưa tốt bản lén, ăn cơm rồi chưa? Rất lâu không gặp ngươi tới đây nhi, một chút cùng uống hai ly thế nào? Ngươi mời khách mấy cái kia giải rác sát thủ nhận ra Dạ Côn, cũng nao nhao cùng hắn chào hỏi. Mà Dạ Côn cũng rất quen thuộc lạc gọi ra khỏi nơi này mỗi tên của một người hoặc là biệt hiệu. Nhìn ra được, hắn người ở chỗ này duyên dường như cũng không tệ lắm. Bất quá lúc này, một cái khỏe mắt có đạo đạn hình xăm nam nhân đi lên trước, tinh tế quan sát một chút Dạ Côn mặt sau, đột nhiên cười hỏi một câu, "Hắc Dạ Côn, lông mày của ngươi chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì trào lưu mới tạo hình a?" A. Dạ Côn đầu tiên là sửng sở, theo bản năng mong muốn đưa tay sờ một chút lông mày của mình. Nhưng lúc này, bên cạnh lại có người cười ha ha nói, đừng nhanh như vậy nói to đi, vừa rồi ta liền nghe hệ lọ tì nói, còn nghĩ nhìn nhiều một hồi trò cười đâu, ha ha ha. Lần này, hiện trường tất cả mọi người cười vang lên.
Lúc này Dạ Cộp đưa thay sờ sờ chính mình xương lông mày, cuối cùng là phát hiện chính mình mắt trái lông mày không biết sao vậy mà không thấy
axit.
Dạ Cộp cuối cùng là rõ ràng vì cái gì vừa rồi một đường đi qua thời điểm gặp phải những người kia sẽ nhìn xem chính mình cười. Lông mày của ta đi đâu rồi? Dạ Cộp sắc mặt đỏ lên, giơ lên một cái tay, ý đồ che khuất cái này khiến hắn có chút khó chịu lông mày. Nhưng một cử động kia lại là để mọi người tại đây cười lớn tiếng hơn. Nhất là đạn kia tên sang mình, hắn cười đưa tay mong muốn đem Dạ Cộp che đậy tay lấy ra. Nhưng hắn tay vừa nâng lên, chanh, một đạo hàn quang rơi vào phần cổ của hắn. Là Trương Huyền, hắn rút đao.
Tốt, náo đủ lời nói, liền tạm đi đi, ta tới chỗ này là có chính sự, không có thời gian nhìn các ngươi làm sống.
Trương Huyền thanh âm nghe vào mang theo vài phần như lưỡi đao giống như sắc bén lành ý. Còn có cái người mới a? Tiếng cười dần dần dừng, đạn tên xăm mình hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu liễm, nhìn một chút gác ở trên cổ mình ao, chỉ là chỉ đùa một chút, không cần đến như vậy đi.
Ngươi nói đúng a, Dạ Cốt.
Dạ Cốt mắt thấy Trương Huyền vì chính mình ra mặt, trong lòng một hồi cảm động, bất quá hắn tự nhận là cái thành thục đại nhân, chẳng hề để ý buông xuống chính mình che quất xương lông mày tay, nói, có lẽ là lớn tuổi bắt đầu rụng lông, các ngươi muốn nhìn tùy tiện xem đi, tiểu mục, thanh đao thu lại, nơi này không phải cho phép từ đấu. Trương Huyền đem đao dịch chuyển khỏi. Đạn kia tên xăm mình nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy cái kia đã đem tay khoác lên bên hông bao súng bên trên nhân viên công tác, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha. Người đến may mắn, đây là tại trong khách sạn. Dứt lời, cũng mất tâm tình chọn lựa nhiệm vụ, mặt lạnh lấy thì rời đi. Bán rồi cùng cụ. Lưỡi đao trở vào bao, Trương Huyền nhìn về phía Dạ Cốt. Dạ Cốt thì cười ha hả hướng người chung quanh khoát tay áo, tốt tốt, các vị, đều bận biểu chính mình à, ta chính là đến xem, có thể hay không tiếp cái nhỏ việc, quay đầu kiếm tiền, mời các vị uống rượu à, ha ha ha. Lời này về sau, không khí hiện trường lần nữa dễ dàng hơn. Cùng mấy cái quen biết đã lâu hàn huyên vài câu về sau, Dạ Cốt hướng Trương Huyền gật đầu nói, không sai, hiểu được giữ gìn tiền bối, ngươi rất có tiền đồ a tiểu mục. Khảo thí không cân nhắc cùng ta tổ cái lâu dài đội a, ngươi không phải muốn trước khảo giáo bản lãnh của ta a?
Ha ha, vừa rồi cái kia đầu viên đạn mặc dù không bằng ta, nhưng hắn vũ khí lạnh thế nhưng là có một tay, mặc dù chiếm điểm đánh lén tiện nghi a, nhưng ngươi có thể đem hắn chế trụ, liền đầy đủ nói rõ bản lãnh của ngươi.
Phờ dị mạn hoàng kim nghỉ phép khách sạn, phương chu khu vực cấp phân bộ cứ điểm một trong. Bất quá cùng cái khác phân bộ cứ điểm khác biệt, nhà này nghỉ phép khách sạn quản hạt bao trùm khu vực, không hề chỉ cực hạn tại một tòa thành thị. Ngoại trừ Yangon bên ngoài, quanh thân mấy cái khác thành thị đều tại nó bản đồ bên trong. Mà xem như nhà này nghỉ phép khách sạn thực tế không chế người. Phờ dị mạn lan nói ngươi là cái vô cùng có năng lực còn có thủ đoạn người. Hắn chưa từng nhúng tay tham gia nơi đó chính phủ hay là gia tộc quân phiệt thế lực tranh đấu. Xem như phương chu xúc tu, hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy phương chu các hạng điều lệ chế độ, khiến cho toàn bộ nghỉ phép khách sạn một mực ở vào trung lập lại độc lập địa vị. Mặc kệ những này địa khu thế lực như thế nào thay đổi, Phở Dị Mạn vẫn luôn tại. Ngươi có thể coi nhẹ hắn tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị.
Ôi ta rồi,
tiểu mục gia tộc thật có người như vậy, tuổi tác cũng đối được, bất quá hắn làm sao lại tới Ý An còn đến? Đối mặt nhà mình lão bản Phở Dị Mạn hỏi thăm, phương trợ lý có chút túi đầu, trước mắt còn tại trong điều tra. Chương 1200, thành thị sạch sẽ kế hoạch 6, chương 1200, thành thị sạch sẽ kế hoạch 6, chống trải cực giản gió trong văn phòng. Cũng chỉ đơn giản bày biện một chương màu trắng bàn làm việc, mà trên bàn ngoại trừ một đài máy tính cùng hai bộ điện thoại cố định bên ngoài, cũng chỉ có mấy phần chồng chồng lên nhau túi hồ sơ. Trừ cái đó ra, toàn bộ trong văn phòng không còn cái khác bài trí. Đến mức phương trợ lý thậm chí liền cái ngồi địa phương đều không có. Bất quá, phương trợ lý hiển nhiên là đã sớm đã thành thói quen nhà mình lao bản phong cách, vẫn bảo trì lấy đầy đủ tôn kính, nhẹ nói, bất quá, trước mắt chúng ta còn không thể xác định cái này Ota Zoro thân phận, hơn nữa hắn xuất hiện thời gian điểm vô cùng đột ngột, đêm qua sự kiện kia. Chúng ta mặc kệ nơi đó thế lực tranh chấp, nhỏ phương Phở Dị Mạn là cái tuổi tác gần 40 tuổi người da đen trung niên, có thể lấy người da đen thân phận, tại cái tuổi này ngồi vào vị trí này. Cái này tại phương Chu Đông đảo người quản lý bên trong cũng coi là ít có. Phở Dị Mạn nhẹ nhàng kích thích trên cổ tay một chi máy móc đồng hồ, nhìn xem kim dây tại khống chế của mình và táo động, sắc mặt bình tĩnh nói, mặc kệ nơi đó thế lực đánh thành cái dạng gì, đối với chúng ta mà nói đều không quan trọng, chúng ta không phải nơi này bánh răng, càng không phải là những người kia dầu bôi trơn, chúng ta chỉ cần làm một người đứng xem liền tốt.
Vâng.
Phương trợ lý gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, bất quá, ta muốn nói là đêm qua bạch ra chuyện xảy ra, không loại trừ khả năng cùng vị này Ota Zoro có quan hệ. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Phở Dị Mạn một người, suy tư mấy giây về sau, lại lắc đầu, nói cách khác, ở thời điểm này hắn lựa chọn gia nhập chúng ta, có lẽ là muốn lợi dụng chúng ta làm bia đỡ đạn. Bất quá hắn không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Sau khi nói đến đây, Phở Dị Mạn còn cười hạ, người bản địa đều biết, chúng ta xưa nay sẽ không tham gia bất kỳ một cái nào sát thủ ân oán cá nhân, chỉ có người bên ngoài mới có loại này không thiết thực ý nghĩ. Nhìn như vậy đến, hắn thật là có khả năng chính là Ota Zoro bản nhân a. Phương trợ lý cũng cười cười, hiện tại người của Bạch gia đã tại khách sạn phụ cận tụ tập, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền sẽ bị người của Bạch gia mang đi.
Ừm.
Đi cho Bạch Sơn Hải để tỉnh một câu a, bọn hắn thế nào ta mặc kệ, nhưng đừng để ta chỗ này dính vào máu.
Vâng.
Đây là ta thân phận thức biệt tạp phiến, cầm lấy cái này, ngươi liền có thể sử dụng thân phận của ta qua bên kia quầy hàng xác nhận nhiệm vụ, bất quá trước đó nói xong, nhiệm vụ hoàn thành về sau, tiền thưởng chúng ta phải chia 5 năm sổ sách.
Đương nhiên, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi.
Cái này nhiệm vụ lần thứ nhất ta có thể từ bên cạnh hiệp trợ ngươi tiến hành, coi như là dẫn ngươi làm quen một chút chúng ta sát thủ cái nghề này. Mặc kệ là vũ khí trang bị thu hoạch, vẫn là công việc cụ thể quá trình, ta đều có thể dẫn ngươi đi một lần. Dạ Cụ đem một tấm thẻ chi phiếu lớn nhỏ tấm thẻ màu đen giao cho Trương Huyền trong tay. Trên thẻ chính diện in một cái màu bạc trắng Phương Chu logo, mà mặt sau thì là một chuỗi có điểm giống số căn cước số lượng. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác. Tiếp nhận tấm thẻ lật xem một lượt, Trương Huyền hỏi, danh hiệu của ngươi không có in ở phía trên a? Tương tự tấm thẻ hắn cũng có một chương. Bất quá hắn tấm kia tạo hình muốn tinh xảo hơn một chút, hơn nữa mặt sau không có ấn số hiệu, chỉ in tiếng Trung bán thần hai chữ. Đương nhiên, tấm thẻ này sớm cũng không biết bị Trương Huyền ném đi nơi nào. Dù sao một cái thẻ cái gì cũng không đại biểu được. Đã khả năng tụng niệm tên thật của hắn. Biệt hiệu, kia là biệt hiệu. Dạ Cụ cái chính, danh hiệu kia là người thi hành mới có, hơn nữa cũng chỉ có bị Phương Chu quan phương công nhận danh hiệu, khả năng bị khắc ở tấm thẻ này bên trên. Được thôi. Trương Huyền nhún vai, liếc nhìn phía trước trên màn hình lớn những cái được gọi là hấp dẫn treo thưởng nhiệm vụ. Thế này, Dạ Cụ nói, phía trên những cái kia ngươi liền không cần nhìn, vậy thì không phải là cho chúng ta loại này tầng dưới chốt sát thủ làm, liền kia 30 nhiệm vụ, không biết rõ có bao nhiêu người đồng thời nhìn chằm chằm đâu, ngươi đoạt không qua những người khác, muốn nhìn, liền nhìn chung quanh những cái kia bằng giấy đơn treo thưởng, có lẽ còn có thể nhặt được chút giá cao còn dễ dàng để lọt. Nghe này, Trương Huyền gật gật đầu, bắt đầu ở những này rực rỡ muôn màu đơn treo thưởng trước bắt đầu đi dạo. Thật giống như chọn lựa thương phẩm như thế, thỉnh thoảng nhìn xem cái này, thỉnh thoảng nhìn một cái kia. Không thể không nói, chỗ này treo thưởng nhiệm vụ số lượng sát thực tương đối phong phú. Trong đó, ám sát nhiệm vụ càng là phá lệ nhiều. 10 cái bên trong có ít nhất 9 cái đều là. Có thể thấy được chỗ này đều ca đúng là có chút quá cao. Mà tại Trương Huyền khắp nơi đi dạo thời điểm, Dạ Cụ chính mình cũng không có nhàn rỗi lấy, cùng nhận biết mấy cái đồng hành sát thủ, trò chuyện lên thiên. Qua một hồi, trò chuyện không sai biệt lắm, Dạ Cụ quyết định đi xem một chút Trương Huyền chọn thế nào. Kỳ thật tìm không ra đến cũng không cái gì. Hắn thấy, dù sao cũng là tân thủ đi, không nắm chắc được có thể xứng đôi nhiệm vụ của mình khó dễ trình độ là rất bình thường. Cái này cũng không quan hệ, hắn có thể giúp một tay chọn một cái. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy treo trên tường một hộ tống bên A nhân viên từ trung tâm thành phố tiến về bến tàu công việc nhi. Nha, tiền thưởng lại có 5.000. Không tệ a, liền nó tiện tay đem phần này đơn treo thưởng lấy xuống, Dạ Cụ đi hướng Trương Huyền. Nhưng hắn cái này vừa mới đi vào Trương Huyền bên người, Dạ Cụ sắc mặt liền có chút quái dị lên. Người xác định, người muốn tiếp cái này. Hắn nhìn xem Trương Huyền đã đưa tay đem một phần nhìn qua thậm chí đều đã có một chút ấu vàng đơn treo thưởng từ trên tường gỗ lấy xuống, vậy mà cảm thấy có chút buồn cười. Đúng. Nhìn xem trong tay đơn treo thưởng, Trương Huyền gật gật đầu, giá trị 50.000 đô la Mỹ một cái ám sát nhiệm vụ, cũng không tính thiếu đi. Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề. Xem ra ngươi quả nhiên là vừa tới nơi này không lâu à, đến, ai bảo ta là của ngươi người dẫn đường đâu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Giả cột bất đắc dĩ nói rằng, tòa thành thị này, hoặc là nói một khu vực này địa khu, ngoại trừ chính phủ bên ngoài, trên thực tế đều là từ ba cái chủ yếu gia tộc thế lực chia cắt. Bạch gia, Trần gia, Lam gia. Đương nhiên, còn có cái khác một chút tiểu nhân thế lực, ta liền không đồng nhất một hàng cử đi, ngược lại đều có các bối cảnh, đều không thế nào dễ chê ở. Trong đó, Lam gia phạm vi thế lực đối lập khá xa, sản nghiệp của bọn hắn chủ yếu là tại rượu ngói đáy bên kia, nơi đó là phòng vệ quân địa bàn. Lam gia tại bên kia quyền nói chuyện rất lớn, lớn đến ở chỗ này đều có lực ảnh hưởng nhất định. Sau đó chính là Bạch gia chủ muốn chính là làm ăn, bọn hắn một nhà mấy đời người đều là người làm ăn, cùng chính phủ có không ít hợp tác đơn đặt hàng, bất quá chỉ dựa vào cái này, khẳng định là phát không được đại tài, cho nên Bạch gia cũng biết mượn chính phủ quan hệ, làm chút cái khác màu đen hoạt động, cụ thể ta liền không nói được rồi. Cuối cùng Trần gia, cũng chính là ngươi để mắt tới người này. Trần Cảnh Nhạc, Trần gia trực hệ tử đệ một trong, người cũng là không có năng lực gì, ngày bình thường không có việc gì liền nữa thích làm điểm khi nam phách nữ hoạt động, ỷ vào chính mình bối cảnh, lại thêm xưa nay sẽ không đi treo chọc những địa vị kia cùng chính mình bằng nhau hoặc là cao hơn người, những năm này cũng là bình an vô sự. Bất quá, hẳn là mấy năm trước à, hắn gian ôm một cái bản địa cao trung nữ lao sư, mà cô gái này lao sư bạn trai, lại vừa lúc có chút tiền, còn tiếp xúc qua phương trung người, liền đến nơi này hạ như thế cái ám sát treo thưởng. Bất quá ngươi cũng biết, tại một chỗ kiếm cơm, thường thường liền phải tuân thủ một chút nơi đó quy tắc ngầm. Chúng ta mặc dù là cho Phương Chu làm việc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền có không thể phá vỡ hậu trường. Nhất là Phở Dị Mạn tên kia, hắn có thể xưa nay sẽ không quản ân oán của chúng ta chết sống. Mặc dù hắn sẽ không lộ ra chấp hành nhiệm vụ người thân phận, nhưng không chịu nổi nơi này người nhiều nhãn tạp a. Hôm nay ngươi giết Trần gia người, vào lúc ban đêm Trần gia tư quân liền có thể tìm tới cửa, bọn hắn có lẽ sẽ không ở trong khách sạn độc thủ, nhưng ngươi luôn không khả năng một mực tại chỗ này trốn tránh a. Chuyện này trước đó là có vết xe đổ. Cùng ta cùng năm gia nhập Phương Chu một cái thằng xui xẻo chính là ỷ vào mình am hiểu bán địa, ám sát Trần gia một cái nhân vật trọng yếu. Sau đó ngươi đoán làm gì? Đêm đó hắn vừa mới chuẩn bị lấy tiền đi đường, chân trước đi ra ngoài, chân sau liền để người đánh thành cái sảng. Lúc ấy ta liền ở bên cạnh nhìn, chúng ta đều kém chút bị sợ choáng váng, chàng diện kia. Chậc chậc, ta hiện tại cũng còn có chút rõ ràng trước mắt. Dạ Cụ nói một dòng nước xiết, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Trương Huyền, cho nên, ngươi liền thành thật thật đi với ta làm cái này. Ai? Vừa mới còn tại bên cạnh hắn Trương Huyền, lúc này đã không biết rõ đi đâu thế. Lại xem xét công tác quầy hàng bên kia, Trương Huyền đã cầm lấy tấm kia đơn treo thưởng đi đưa ra. Ai? Dạ Cụ toàn thân lắc một cái, đội vàng bước nhanh chạy tới. Nhưng giờ phút này, Trương Huyền đã đem thẻ chứng minh của hắn giao cho vị tiệc quầy hàng tiểu thư. Theo quầy hàng tiểu thư đem dạ cột thẻ thân phận đặt ở máy quét thẻ bên trên như thế quét một cái. Tích. Nhiệm vụ xác nhận thành công, chúc ngài tất cả thuận lợi, nếu như cần nhiệm vụ tình báo tương quan, mời đến tình báo phòng hồ sơ điều lấy, bất quá dựa theo quy định, lấy dùng tình báo sau, chúng ta sẽ ở nhiệm vụ hoàn thành sau rút ra nhiệm vụ tổng tiền thưởng 20% xem như tình báo sử dụng phí tổn, nhiệm vụ thất bại thì sẽ từ ngài người trong tài khoản cấu trừ. Quầy hàng tiểu thư trên mặt mang mấy phần xã xúc chức nghiệp mỉm cười, đem tấm thẻ hai tay hoàn trả. Cảm ơn. Trương Huyền đem tấm thẻ đưa cho một bên vừa mới chạy đến Dạ Cô, đi thôi, cầm tình báo, sau đó làm việc. Dạ Cô không nói gì. Hắn đã choáng váng. Người xác định, người liền tại bên trong. Bạch Xuyên nhìn qua đối diện nghỉ phép cửa chính khách sạn, cau mày, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Ta xác định, Bạch tổng, bọn thủ hạ báo cáo xưng, người kia tự xưng là đến gia nhập Phương Chu, nhìn qua, tựa hồ là muốn tìm cầu khách sạn che chở. Một bên, thủ hạ rất cung kính đáp trả, người kia trên người đao, tiểu dáng cùng chúng ta hôm qua phát hiện cái kia thanh cùng loại. Hơn nữa căn cứ vũ khí lạnh tiệm vũ khí nhân viên cửa hàng biểu thị, hôm nay xác thực có người tới bọn hắn nơi này mua một đem võ sĩ đao, đồng thời còn lưu lại nghỉ phép khách sạn địa chỉ, cho nên ta cho rằng 89/10. Ừm. Bạch Xuyên lông mày nhíu chặt hơn. Hắn thân làm Bạch gia đại thiếu gia, tự nhiên biết rõ vô cùng nơi này là địa phương nào. Cho dù là phụ thân hắn, cũng không thể ở chỗ này làm loạn, huống chi là hắn. Hôm nay hắn dám dẫn người xông vào giết người, ngày mai hắn liền sẽ bị không biết tên sát thủ chặt đầu. Bất quá cũng may, Phở Dị Mạn quản lý là cái thủ quy của người, xưa nay sẽ không để ý tới ân đoàn cá nhân. Bạch Xuyên nhất nghiệm bắt chuyện, lúc này hạ lệnh, nâng cốc trong tiệm các anh em đều rút khỏi đến, đừng cho Phở Dị Mạn quản lý khó xử. Mặt khác, tại chung quanh quán rượu bố trí chặn gác, một khi phát hiện nhưng Bạch Xuyên lời còn chưa nói hết. Khách sạn bên cạnh lộ thiên bãi đỗ xe cửa ra vào. Một chiếc màu trắng trẻ rộ lẹt xe con, một cái mắt sắc thủ hạ lúc này chỉ vào chiếc xe kia vị trí lái nói, chính là hắn. Bạch tổng, ta vừa rồi nhìn thấy người chính là cái kia lái xe. Lúc này, chiếc kia trẻ rộ lẹt trong xe. Ngông ngông nô. Dạ cột bị trói lấy hai tay hai chân, cố định tại ghế lái phụ vị bên trên. Hắn liều mạng dãy rồi lấy, bị chặn lấy miệng còn tại không ngừng phát ra âm thanh, tựa hồ là muốn nói chút gì. Nhưng Trương Huyền không muốn nghe hắn lại nhại những cái được gọi là quy tắc ngầm, cho nên làm như không có nghe thấy. Lái xe lái ra bãi đỗ xe. Trương Huyền liếc mắt liền thấy được đám kia người của Bạch gia. Đồng thời cũng biết bọn hắn hẳn là cũng đã nhìn thấy chính mình. Bất quá cái này cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Chớ khẩn trương, có phần tình báo này, nhiệm vụ nhiều nhất một cái giờ liền có thể giải quyết. Trương Huyền giơ tay lên bên cạnh mấy chương văn tự cũng không nhiều giấy A4, tại dạ cộp trước mặt lung lay, đến lúc đó cầm tiền, ta một phần đều không cần, tất cả đều cho ngươi, coi như là mượn dùng thân phận của ngươi thủ lao a. Nhưng dạ cộp, ngươi có thể hơi hơi yên tĩnh một chút, ta kỹ thuật lái xe không phải rất tốt, vạn nhất sơ ý một chút đem ngươi đầu gặm sẽ không tốt. Dạ cộp mí mắt giật giật lấy mấy lần, ngông nô. Ngông ngông nô. Trương Huyền quay đầu nhìn thoáng qua dạ cộp, nói, ngươi chỉ cần không còn nói nhảm, ta có thể đem miệng của ngươi bưng ra, nếu như đồng ý, liền nháy ba lần mắt. Dạ cộp đầy mắt phẫn hận, nhưng cũng vẫn là thành thành thật thật trước ba lần mắt. Thế là, Trương Huyền liền đưa tay đem nút lấy dạ cộp miệng vài bố tách rời ra. Mà miệng một giải phóng, dạ cộp liền không kịp chờ đợi nói, "Hắc, ngươi không thể dạng này. Ngươi đây là tại lôi kéo ta xuống địa ngục." Ngươi biết nhưng mắt thấy Trương Huyền lại làm bộ muốn đem vài bố nhét trở về, dạ cộp lại vội vàng hạ thấp âm lượng, "Ta nói là, chúng ta đến nghĩ lại mà làm sao?" Dạ cộp lúc này đều đã hối hận tới muốn thổ huyết. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này, nhìn xem tỉnh táo lại trung thực thằng nhóc, vậy mà làm việc như thế không kiêng nể gì cả. Rõ ràng chính mình cũng đã nói với hắn nhiệm vụ này lợi hại quan hệ, có thể hắn nhưng vẫn là muốn khư khư cố chấp. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh hãi chính là, chính mình vừa rồi tại trong khách sạn mong muốn ngăn lại hắn, lại trong nháy mắt liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chờ sau khi tỉnh lại, chính mình liền đã bị nhét vào trên xe của mình. Mà bên cạnh, liền bày biện phần kia hắn đánh chết cũng không muốn tình báo. Trương Huyền một tay lái xe, đồng thời đem tình báo đặt ở bên cạnh hộp tay ghế bên trên, thỉnh thoảng nhìn lên một cái, đồng thời nói, ta đã nghĩ qua, đã lựa chọn làm người này, phải có khiêu chiến tất cả chuẩn bị. Một chỗ con em của gia tộc tính là gì, chỉ cần giá tiền phù hợp, tổng thống ta cũng dám thử một chút. Mà cái này, chẳng qua là ổ tạ rổ cái tên này vang vọng thế giới bắt đầu mà thôi. Chương 1201, thành thị sạch sẽ kế hoạch 7, chương 1201, thành thị sạch sẽ kế hoạch 7, dạ cột hiện tại chính là hối hận. Rất hối hận, vô cùng hối hận. Lúc trước chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh mong muốn tham điểm này lão mang mới tiền thuê, đến mang như thế một người điên. Tiểu tử này nhìn xem trắng tinh một bộ ngoan ngoãn tử đệ bộ dáng, làm việc vậy mà có thể phách lối như vậy, ương ngạnh lại không hề cố kỵ. Hắn tính cách này là thế nào đã lớn như vậy không có bị người đánh chết? Chẳng lẽ nói Nhật Bản bên kia thanh thiếu niên giáo dục đều đã ma huyễn tới loại trình độ này à? Dạ cộp trong lòng không ngừng mắng lấy Trương Huyền, mắng lấy chính mình, cũng mắng cái này đáng chết thế đạo. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, dạ cộp đống nhiên nhìn lướt qua một bên kính chiếu hậu, sắc mặt hơi đổi một chút. Đằng sau thế nào có người đi theo? Đằng sau có mấy chiếc xe, từ vừa rồi ra khách sạn bắt đầu vẫn đi theo phía sau bọn họ. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là cùng đường không có để ý, nhưng cái này đều đã qua mấy cái giao lộ cùng cả cua. Kia mấy chiếc xe vẫn là theo sát ở phía sau. Cái này có chút không quá bình thường. Hơn nữa hắn có thể thấy rõ ràng, trong đó trên một chiếc xe người, trên tay dường như còn cầm lấy ra hỏa. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại một chút chính mình những năm này sai lầm cũ ra. Một bên Trương Huyền thì là bình thản nói rằng, không cần suy nghĩ, những người này hẳn là tới tìm ta.
A, Dạ Cột một ngộng, nhìn xem Trương Huyền trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời.
Lúc này, theo sát phía sau một chiếc màu đen xe bán tải, đột nhiên một cái lắc lư gia tốc, trực tiếp từ phía bên phải đuổi theo. Mà chiếc xe này chính là vừa rồi Dạ Cột thấy có người cầm vũ khí trước kia.
Xịt.
Dạ Cột trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng. Bất quá cũng may chiếc xe này dường như chỉ là muốn đem bọn hắn bức đình chỉ, cũng không trước tiên khai hỏa.
Bịch.
Xe bán tải thăm dò tính đụng một phát Trương Huyền xe của bọn hắn. Đồng thời người trên xe kia vẫn còn đang đánh thủ thế, ra hiệu Trương Huyền dừng xe. Nhưng Trương Huyền hai tay nắm chặt tay lái, lợi dụng đúng cơ hội, tại hạ một cái chỗ ngặt, trực tiếp dồn sức đánh tay lái, quẹo vào bên trái con đường. Những cái kia là ai? Tính toán, tranh thủ thời gian cho ta cởi ra, ta trên xe có súng. Dạ Cột liều mạng muốn tránh thoát cột dây trói của mình. Mặc dù Trương Huyền nói những người kia là tới tìm hắn, nhưng Dạ Cột hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Trương Huyền mở chính là mình xe, mà mình bây giờ lại tại trên xe. Đây cũng chính là nói, hắn cùng Trương Huyền hoàn toàn chính là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Mặc kệ nguyên nhân gây ra như thế nào, hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên cần phải thoát khỏi khốn cảnh. Những người kia khí thế hung hùng, đồng thời đều nắm giữ vũ khí tự động, nếu như hắn ngồi chờ chết, vậy thì thật muốn đập chết. Đừng có gấp, lập tức tới ngay. Trương Huyền nhìn thoáng qua hộp tay ghế bên trên tình báo. Lúc này, tình báo đã lật đến địa đồ một tờ. Trần Thiếu, ngài cẩn thận bậc thang. Một tòa nhìn qua trang trí cũng không tệ lắm hai tầng dân trạch cửa ra vào. Một người mặc tẩy tới trắng bệnh màu xám áo sơ mi người trung niên, không người, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt lấy lòng, đem một cái bộ dáng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đưa ra cửa nhà. Mà tại cửa ra vào, còn đứng lấy hai cái con súng trường bảo tiêu. Người trẻ tuổi mặc rộng rãi quần thường, quần dây thun đều còn chưa kịp cột lên, màu sắc áo sơ mi cúc áo một cái không cài, mở rộng ra, lộ ra kia có chút béo phì bụng cùng lồng ngực. Trong miệng ngậm cây tam, sắc mặt hài lòng, hắn đưa tay vô vô trung niên nhân này bà bay, cười ha hả nói, lao bà ngươi không sai, lần sau ta có tới, yên tâm đi, các ngươi cửa hàng tiền thuê, ta sẽ để cho kế toán cho ngươi đánh gãy. Người trung niên ánh mắt phát khổ, nhưng vẫn là không thể không mạnh đánh nụ cười, liên tục không lưng gật đầu, cửa hàng thuê không, cửa hàng thuê, Trần Thiếu ngài ưa thích liền tốt. Ha ha ha. Đi. Trần Thiếu, cũng chính là Trần Cảnh Nhạc, hắn cười lớn, đi ra cửa đi. Đây chẳng qua là hắn lại một cái thường ngày mà thôi. Trần Thiếu. Cửa ra vào hai tên bảo tiêu tiến lên đón, trong đó một cái đầu đinh bảo tiêu thấp giọng nói rằng, vừa rồi công ty kia vừa gọi điện thoại tới, nói là để ngài nhanh đi về.
A.
Trần Cảnh Nhạc nhíu mày, làm gì? Nói, còn nhìn thoáng qua tay trên đồng hồ thời gian, có chút bất mãn nói, lúc này mới mấy giờ. Ta gần nhất lại không gây chuyện gì, đột nhiên gọi ta trở về làm gì? Đầu đinh bảo tiêu nói, Bạch gia bên kia đột nhiên tuyên bố giới nghiêm. Hiện tại bọn hắn người ngay tại trong thành khắp nơi loạn chuyện có chút lớn, không rõ ràng có thể hay không lan đến gần chúng ta, tóm lại, vẫn là về trước công ty đợi, chờ danh tiếng đi qua lại nói. Bạch ra, Trần Cảnh Nhạc trên mặt biểu lộ lập tức chìm xuống dưới, đám kia không tiếp, nhà bọn hắn người chết quan ta Trần ra chuyện gì. Ta cũng không tin, bọn hắn dám mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến tìm ta gây phiền phức. Mặc dù ngoài miệng như thế la hét, nhưng Trần Cảnh Nhạc vẫn còn có chút bất đắc dĩ ngồi lên chính mình trước kia xe BMW. Hai tên bảo tiêu mỗi người lên xe của mình. Chờ thật lâu lái xe, cũng sẽ ô tô phát động, chuẩn bị lái rời ngõ hẻm này. Nhưng xe vừa mới mở ra giao lộ.
Bang!
Một chiếc chế rỗ lẹ xe con tốc độ không giảm, trực tiếp liền đâm vào BMW đút khía cạnh. Trong khoảnh khắc, xe BMW lập tức lướt ngang ra ngoài đến mấy mét. An toàn túi khí nổ tung. Người trong xe cũng bị đâm đến đầu choáng váng hoa mắt. Mặc dù không có người tại đánh trúng bọn mình, nhưng như thế một chút, trong thời gian ngắn, người trong xe là không có cái gì sức phản kháng.
Phút!
Người đang làm cái gì? Chế rỗ lẹ tay lái phụ cửa xe mở ra, bước chân có chút thất tha thất thểu dạ cột bước xuống xe. Hắn đã bị Trương Huyền mở ra trói buộc, mà vị trí lái cửa xe, Trương Huyền cũng đẩy cửa đi xuống, trên tay cầm lấy cái kia thanh gỡ lọc 44, một cái tay còn tại hướng trên họng súng bạn trang ống giảm thanh.
Điều điều.
Một tay giơ thương, hai phát đập nát xe BMW nút cửa sổ xe, trong xe hai tên kia bảo tiêu thậm chí liền súng cũng không kịp cầm lên, liền bị viên đạn nát đầu. Mà nhìn thấy Trương Huyền nổ súng, Dạ Cột cũng giật nảy mình, bất quá hắn cũng không thất thần, chạy đến sau xe, mở cốp sau xe, từ bên trong xách đi ra một cái có chút nặng nặng túi vải giấy tử. Trần Cảnh Nhạc đầu bị mẹ ra máu, ánh mắt có chút mê muội, nhìn không rõ lắm tình trạng. Nhưng bên cạnh bảo tiêu tử vong, hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Hắn dãy rủa lấy mở cửa xe, có chút chật vật từ trên xe lật qua, lộn nhào, muốn rời khỏi nơi này.
Điều.
Một viên đạn đánh vào trên đùi của hắn. Hắn lập tức ngã xuống đất, che lấy chân, không ngừng kêu rên kêu thảm. Đi ngang qua chiếc kia xe BMW nút thời điểm, Trương Huyền nhìn thoáng qua trên vị trí lái kia ngay tại giả chết lái xe, cũng không để ý tới hắn. Đi thẳng tới Trần Cảnh Nhạc trước mặt. Lúc này, Trần Cảnh Nhạc cũng coi như khôi phục một chút thần trí. Hắn che lấy chân, té ngồi trên mặt đất, nhìn xem hướng chính mình tới gần Trương Huyền, không ngừng mong muốn hướng về sau di chuyển, đồng thời ngoài miệng cũng còn tại nói, đừng, đừng giết ta. Ta là Trần gia người, ta gọi Trần Cảnh Nhạc, ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn ta có thể tất cả đều cho ngươi à. Nhưng Trương Huyền chỉ là nâng lên họng súng, nhắm ngay đầu của hắn. Trần Cảnh Nhạc vừa kinh vừa sợ, hắn không rõ. Trước kia chính mình gặp phải chuyện, chỉ cần báo ra tên của mình cùng bối cảnh, đối phương không nói túi đầu liền bái, cũng ít ra sẽ tha cho hắn một mạng. Mà chính mình chỉ cần sau đó lấy lại danh dự, chuyện thường thường đều sẽ mọi sự tốt đẹp. Có thể lại không nghĩ rằng, người trước mắt, vậy mà không có chút nào an bộ này. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết, hắn Trần gia tại nơi này chính là thổ hoàng đế a. ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn theo bản năng hỏi một câu. Mà lần này, người trước mắt mở miệng, ta họ Bạch.
Bạch,
ngươi là người của Bạch gia? Trần Cảnh Nhạc lập tức giật mình. Hắn cuối cùng rõ ràng, người này vì cái gì không sợ chính mình. Nếu như là người của Bạch gia, vậy cũng xác thực không cần sợ hắn. Có thể, hắn cùng người của Bạch gia không cựu không oán a.
Ngươi,
điệu. Một viên đạn trực tiếp chui vào Trần Cảnh Nhạc mi tâm. Trần Cảnh Nhạc ngửa mặt ngã xuống đất. Trương Huyền quay người rời đi. Lần nữa dọc đường chiếc kia xe bị em nút. Lúc này, trên xe tài xế kia mặc dù vẫn còn giả bộ chết, nhưng diễn kỹ thật sự là kém không được. Rõ ràng nhắm mắt lại cúi đầu, nhưng vẫn là khống chế không nổi toàn thân run rẩy.
Điệu điệu.
Thiện tay hai phát, đánh vào lái xe bả vai cùng trên lưng. Trương Huyền liền tới kia Trần Cảnh Nhạc cửa xe mở ra trước. Đưa tay từ bên trong lôi ra ngoài một thanh bảo tiêu A cỡ súng trường. Sau đó đem súng lục thu hồi. Kéo một phát súng trường kéo cơ trôi. Lúc này, nơi xa giao lộ, bị Trương Huyền quăng một đường mấy chiếc Bạch ra xe, cũng đúng lúc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đột đột đột. Trương Huyền không chút do dự nâng lên súng, chính là một trận bắn phá. Không có nhắm chuẩn, cũng không có bất kỳ cái gì xạ kích kỹ xảo, đạn bắn ra hoàn toàn tùy duyên. Nhưng chính là như thế một lần, lại làm cho Bạch ra đội xe một chút sát đình chỉ, không dám tiếp tục tới gần. Mặc dù có người ý đổ xuống xe đánh trả, nhưng lại đều bị Trương Huyền áp chế đầu cũng không ngẩng lên được. Lúc này, Dạ Cụ đã đem vũ khí của mình trang bị đều ném tới ghế sau xe bên trên, đồng thời cũng đã ngồi lên trệ rổ lẹt vị trí lái. Khởi động ô tô hắn, có chút muốn bỏ xuống Trương Huyền chính mình rời đi. Nhưng nhìn xem Trương Huyền bưng súng trường dáng vẻ, lại sinh sợ hắn giết tức giận, hướng chính mình đến bên trên một con thoi. Thế là chỉ có thể cắn răng một cái, lái xe, đi vào Trương Huyền trước người hô, nhanh, đi mau. Đột đột đột. Đánh hụt trong tay súng trường sau cùng đạn. Trực tiếp đem súng hướng ven đường cong lên, kéo ra cửa sau xe liền ngồi xuống. Mà Dạ Cụ kỹ thuật lái xe so Trương Huyền có thể mạnh hơn nhiều lắm. Một cái xinh đẹp tại chỗ trôi đi, đụng ra cản đường xe bị em đút, trực tiếp lái vào chỗ ngoặt giao lộ bên trong, rất nhanh liền biến mất tại Bạch gia đám người trong tầm mắt. Không sai, nhất định là hắn, nhất định chính là tên con kia. Đuổi theo cho ta, không thể để hắn chạy. Bạch Xuyên chính mắt thấy đây hết thảy. Nguyên bản hắn còn có điều cố kỵ, dù sao chiếc kia chạy rộ lẹt bên trên, ngoại trừ cái kia người hiểm nghi bên ngoài, còn có một người, mà người kia hơn phân nửa vẫn là cái Phương Chu sát thủ. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng chỉ là để cho thủ hạ đem xe cản lại trước hỏi rõ sở, mà không phải lập tức động thủ giết người. Dù sao mặc dù nghỉ phép khách sạn mặc kệ phía dưới sát thủ lân đoán, nhưng rất khó nói, những cái kia xuất quỷ nhập thần Phương Chu sát thủ sẽ có hay không có người nào mạch quan hệ. Nếu là giết sát thủ kia, rước lấy phía sau người thân bạn bè đến báo thủ. Cho dù Bạch Xuyên cũng không sợ hai ám sát, nhưng cũng là không muốn không duyên cơ chọc loại phiền toái này. Nhưng bây giờ, đối phương đã động thủ. Vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Chỉ là, ngay tại người của Bạch gia hùng hùng hổ hổ truy sát Trương Huyền sau khi bọn hắn rời đi, chiếc kia nhìn như là ven đường bị liên lụy xe BM nút bên trên. Vị trí lái xe liều mạng một ngụm cuối cùng tức giận, đánh một cú điện thoại. Khinh người quá đáng. Người của Bạch gia là làm ta khờ a. Trần Minh Tùng một trưởng bố tại trên lan can, biểu lộ tức giận đến dữ tợn, giết con của ta, hiện tại còn để bọn hắn phối hợp bọn hắn bắt người. Hắn Bạch Xuyên cho là mình là ai? Hắn lao tử cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Cổ pháp tiểu Trung Quốc trong đình viện. Mấy tên Trần gia thành viên, giờ phút này đều cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng bọn hắn trên mặt của mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang điểm tức giận. Cũng chính là một người mặc Âu phục mang theo kính mắt, nhìn qua có chút nhã nhặn khí chất thanh niên cao mày nghĩ nghĩ, nói, cha, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó, lao tư hắn mặc dù là người có chút phóng đãng, nhưng luôn luôn biết nặng nhẹ phân tức, chưa từng có cùng người của Bạch gia kết thủ, có thể hay không. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Đứng tại bên trái đằng trước một cái và mỡ, nhìn xem tựa như huấn luyện viên thể hình đại hán liền hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, ta nói lao nhị, ta biết ngươi ưa thích Bạch gia gọi là Bạch Lâm cô nàng, nhưng ngươi cũng không cần đến như thế thay người của Bạch gia nói chuyện a. Hiện tại chết là đệ đệ của chúng ta. Hắn người của Bạch gia liền cái giải thích cũng không cho, còn dám cùng chúng ta đưa yêu cầu. Ngươi đến cùng đứng cái nào đầu? Nói, hắn liền đối với trên ghế bành Trần Minh Tùng đề nghị, cha, cái gì đều đừng nói nữa, ta hiện tại liền dẫn người đi Bạch gia đại viện nhi muốn lời giải thích, hắn Bạch Xuyên nếu là dám lừa gạt, ta đánh bạc mạng đi, cũng phải để bọn hắn ăn giáo huấn. Đại ca, nhã nhặn thanh niên vừa định nói chút gì, Trần Minh Tùng mặt âm trầm ngắt lời nói, tốt, cãi nhau muốn bộ dáng gì? Hắn mới mở miệng, người phía dưới đều không dám nói thêm nữa. Cảnh Thái, Trần Minh Tùng đối kia kiện thân đại hắn nói, ngươi lập tức đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị ra hỏa, mặc kệ Bạch gia đây là muốn làm sự tình gì, chúng ta không thể một chút ứng đối đều không có. Vâng, Trần Cảnh Thái lúc này lại hỉ, mà Trần Minh Tùng lại nhìn về phía kia nhã nhặn thanh niên, cảnh nhưng đầu óc ngươi dễ dùng ta biết. Như vậy đi, ngươi đi trước hỏi thăm một chút tình huống, biết rõ ràng nguyên nhân gây ra. Ta hiểu được. Trần Cảnh không sai nhíu mày gật đầu, nói, cha, ta thật không có tư tâm, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện này chỉ sợ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ta biết. Trần Minh Tùng khoát tay áo, nhưng người dù sao cũng là chết tại trước mặt bọn hắn, chuyện này mặc kệ từ đầu đến cuối như thế nào, người của Bạch gia luôn luôn cho chúng ta một cái công đạo, cái này không chỉ là vì Trần gia mặt mũi, cũng là vì cả nhà, ngươi tứ đệ không thể chết vô ích. Bạch Trần hai nhà, bởi vì lần này đột phát sự kiện, trong lúc nhất thời có chút kiếm bạt nô trương lên. Nhưng chuyện này, vốn là không tính là bí mật gì. Có nhiều thứ chỉ cần tra một cái liền có thể biết. Rất nhanh, liên quan tới Trương Huyền chuyện liền truyền khắp toàn thành các đại thế lực. Mà lúc này Trương Huyền lần nữa về tới nghỉ phép khách sạn nhiệm vụ đại sảnh. Cũng mang theo Dạ Cụ thẻ thân phận, đi đến kia quầy hàng em gái trước mặt, "Ngươi tốt, ta đến giao nhiệm vụ, Trần Cảnh Nhạc đã làm định. Mặt khác, ta còn muốn tiếp một nhiệm vụ khác." Đang khi nói chuyện, một chương liên quan tới ám sát Bạch Gia một vị nào đó thành viên trọng yếu đơn treo thưởng đã bày tại trên quầy. Chương 1202, thành thị sạch sẽ kế hoạch 8, chương 1202, thành thị sạch sẽ kế hoạch 8, Nam Nhã, vốn chỉ là xóm nghèo một cái bình thường tới có chút thê thảm cô nhi. Năm gần 13 tuổi nàng, bị đuổi ra khỏi viện mồ côi, về sau nhiều lần trằn trọc, suýt nữa bị người lừa gạt tới cọng lông nhạt bông vải. Là Phương trợ lý cứu được nàng. Thời điểm đó Phương trợ lý mới vừa từ Phương Chu trợ lý trường học tốt nghiệp, được phái đến nơi này, phụ tá Phở Dị Mạn trưởng quản ngay lúc này nhà này nghỉ phép khách sạn. Tại Nam Nhã trong mắt, Phương trợ lý là cái rất tốt người rất tốt, thật giống như nàng kia đã chết đi ca ca. Tại nghỉ phép khách sạn công tác thời gian mặc dù có chút buồn tẻ, nàng cũng chỉ là dưới mặt đất nhiệm vụ trong đại sảnh, một cái nhất bình thường tên nhân viên. Công việc hàng ngày chính là ngồi ở trong quầy, giúp lui tới Phương Chu sát thủ, đưa ra đủ loại treo thưởng nhiệm vụ. Làm việc như vậy, hoàn toàn chính xác không tính là tốt bao nhiêu. Nhưng Nam Nhã thích thú. Nàng rất ưa thích chính mình chỗ ngồi làm việc, cũng rất ưa thích chính mình công việc hàng ngày. Những cái kia muôn hình muôn vẻ bọn sát thủ, thái độ đối với nàng cũng mười phần hữu hảo. Tại lúc rảnh rỗi, sẽ còn nói với nàng một chút ít thiên nam địa bắc tin đồn thú vị. Loại kia trong lúc nói cười ôn hòa, để nàng cơ hồ đều muốn quên. Những người này đều là giết người không chớp mắt ác đồ. Hôm nay, trong đại sảnh tới cái người mới. Một cái nhìn qua, hẳn là cùng với nàng cùng tuổi người. Mặc dù người kia tự xưng là nam sinh, nhưng Nam Nhã còn chưa bao giờ từng thấy có dáng dấp đẹp mắt như vậy nam hải tử. Người tốt. Nhìn trước mặt quầy hàng em gái nhìn mình chằm chằm tựa hồ có chút sững sờ dáng vẻ. Trương Huyền có chút nghiêng đầu một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt tủ tấm kia thẻ thân phận cùng đơn treo thưởng, nói lần nữa, ta đến giao nhiệm vụ, thuận tiện đón thêm một cái nhiệm vụ. A, từ trước mắt nam hải tử này mỹ mạo bên trong lấy lại tinh thần, Nam Nhã cầm lấy trên mặt tủ thẻ thân phận cùng đơn treo thưởng, đem thẻ thân phận đặt ở máy quét thẻ bên trên nhỏ một lần. Trước mặt trên màn ảnh máy vi tính liền nhảy ra Dạ Cụ thân phận tin tức, cùng trước mắt ngay tại chấp hành nội dung nhiệm vụ. Nội dung có hai cái. Điều thứ nhất là một tuần trước tiếp, còn có một đầu là hôm nay tiếp. Hơn nữa còn là một giờ trước tiếp. Ngài muốn giao là cái này a? Nam Nhã chỉ đầu thứ nhất, quay đầu hỏi Trương Huyền. Trương Huyền đưa tay chỉ đầu thứ hai. A. Nam Nhã lần nữa sửng sốt một chút, nhìn một chút cái này đầu thứ hai nhiệm vụ xác nhận thời gian, xác định chính mình không có nhìn lầm về sau, có chút chần chờ nói, nhiệm vụ này là ngài tại một giờ trước xác nhận. Ý của ngài là, ngài tại cái này một giờ trong lúc đó, đã đem cái này nhiệm vụ hoàn thành phải không? Đúng, ta đây vừa rồi liền đã nói qua. Trương Huyền gật gật đầu. Xin lỗi xin lỗi. Nam Nhã hướng Trương Huyền nói lời xin lỗi, lập tức điều khiển con chuột, nhấn một cái nhiệm vụ đưa ra xét duyệt tuyển hạng, cũng đối Trương Huyền nói, ta bên này nhìn thấy ngài có sử dụng trong khách sạn tình báo phục vụ, tại nhiệm vụ xét duyệt chuyên viên kiểm tra đối chiếu sự thật nhiệm vụ độ hoàn thành cùng độ chuẩn xác về sau, nếu như không có vấn đề, tại khấu trừ tình báo sử dụng phí cùng phục vụ phí rút thành về sau, tiền còn thừa lại sẽ rất mau đánh tới ngài trong tài khoản, mời kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn. Sau đó, Nam Nhã lại cầm lấy Trương Huyền lấy tới tấm kia đơn treo thưởng, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua nội dung. Phát hiện cái này vậy mà lại là cái ám sát nhiệm vụ lúc, nàng không khỏi lần nữa nhìn nhiều Trương Huyền một cái. Có vấn đề gì a? Trương Huyền hỏi. Ách, không có, chờ một chút Nam Nhã đem đơn treo thưởng bên trên số hiệu đưa vào trong hệ thống, lần nữa soát một lần Dạ Cụ thẻ thân phận sau, tốt. Liền đem thẻ thân phận cùng đơn treo thưởng đưa trả cho Trương Huyền. Cảm ơn. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị rời đi thời điểm, Nam Nhã bỗng nhiên nói một câu, ngài nếu có bị thương, trên lầu có phòng điều trị cùng miễn phí phòng nghỉ có thể sử dụng, còn mời bảo trọng thân thể. Trương Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Nam Nhã, lộ ra một vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn, ta đã biết. Không khách khí. Nhìn xem Trương Huyền nụ cười, Nam Nhã có chút ngơ ngác đáp lại. Thẳng đến Trương Huyền rời đi về sau, ngồi ở Nam Nhã bên cạnh một cái tên nhân viên đồng sự cười trộm nói, Tiểu Nhã, ngươi sẽ không là xem người ta dáng dấp đẹp trai, thích à? Không có a, đừng nói mỏ. Nam Nhã có chút đỏ mặt, cuối cùng cũng chỉ là 17-18 tuổi cô bé, không chịu nổi dạng này trêu chọc. Mà đồng sự thấy này, cũng là cười nói, kia tiểu nam hải dài đẹp như thế, ta nếu là không có kết hôn, có lẽ cũng biết cùng hắn đáp hai câu nói. Bất quá Tiểu Nhã, người ta thế nhưng là sát thủ à, vừa mới hắn mới giết người xong, khả năng trên tay cũng còn dính lấy người bị hại máu đâu. Mà Nam Nhã nghe xong có chút bất đắc dĩ nói, ai nha, đều có nói hay chưa rồi. Hai người lại lẫn nhau trêu đùa vài câu sau, rất nhanh đã có người tới vị kia tên nhân viên chỗ ngồi làm việc trước làm nhiệm vụ. Nàng bận bịu sau khi thức dậy, Nam Nhã liền rảnh rỗi, nhìn xem trước mặt có chút trống trải đại sảnh. Nam Nhã có một chút xuất thần, sát thủ a, cái nghề nghiệp này cảm giác có thể có ý tứ. Ta là sát thủ, không phải cái gì lính đánh thuê, càng không phải là công cụ của ngươi, chúng ta dừng ở đây a. Dạ Cụ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, mà ngồi đối diện hắn thì là cái tóc vàng nam. Tóc vàng nam nháy hai lần ánh mắt, cho nên ngươi vì cái gì không trực tiếp nói với nàng? Ta không dám. Dạ Cụ nguyên bản còn cứng chắc khí thế lập tức liền suy sụp, sa sút tinh thần gãi gãi nay đã có chút đầu tóc rối bời nói, "Uyển Hẻm, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, tên kia lại đi nhận chức vụ đại sảnh, ta cũng không dám nghĩ hắn cầm thân phận của ta thẻ là muốn đi làm cái gì a. Ngươi chỉ cần đem ngươi câu nói mới vừa rồi kia lặp lại một lần nữa không phải tốt, nào có phức tạp như vậy?" Uyển Hẻm cười hai chân bắt chéo, "Bất quá, ngươi đem ta từ trên giường kêu lên, nên không phải là muốn cho ta coi như ngươi cảm xúc thùng rác à? đầu tiên nói trước, ta chỉ có thể đối nữ tính, nhất là mỹ nữ mở rộng cửa lòng, ngươi tìm nhầm người già cô, bất quá. Ngươi nếu là bằng lòng đi một chuyến Thái Lan, ta ngược cũng không để ý thử một chút sự vật mới mẻ. Ngươi tên khốn này tại sao không đi chết? Dạ Cụ tức giận trợn nhìn đối phương một cái, ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi giúp ta tra một chút thân phận của người kia.
A.
Dạ Cụ sắc mặt nghiêm túc lên, vừa rồi kia một đường, ta nhìn hắn lúc giết người liền do dự đều không do dự một chút, gọn gàng mà linh hoạt, mặc dù cải lấy thanh đao, nhìn qua tựa hồ là cái chơi cận chiến, nhưng thương pháp lại là một chút không kém, một người có thể đè ép mười mấy người đánh, cái này căn bản cũng không phải là mới ra đời nhân vật nhỏ có thể có tố chất.
Otazo.
Huyền thèm trong miệng lẩm bẩm cái tên này, nói lên tiểu một cái họ này, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ một người.
Người nào?
Ezio.
Ngươi nói là cái kia núi phú sĩ?
Dạ Cụ nhíu mày lại, ý của ngươi là hắn có khả năng xuất từ Tokyo cái kia tiểu mục gia tộc?
Ta đối chuyện bên kia biết không nhiều.
Huyền thèm núi bay, nhưng ta nghe nói trước đó không lâu Ezio chết tại Thái Lan, vừa mới qua đi bao lâu, liền lại có một cái họ tiểu mục người xuất hiện, ta cho rằng đây không phải trùng hợp.
Dạ Cụ sắc mặt nghiêm trọng, thì ra là thế.
Hơn nữa ngươi mới vừa nói vị này tiểu mục anh em không chỉ có giết Trần gia người, còn chọc người của Bạch gia, kết hợp đêm qua Bạch gia phát sinh sự kiện kia, rất khó nói, ở trong đó sẽ có hay không có cái gì.
Huyền Hẻm sau khi nói đến đây, đột nhiên ngừng lại.
Mà Dạ Cụ thì là có chút nhịn không được, bận điệu truy vấn, sẽ có hay không có cái gì?
Người cũng là nói a.
Nhưng Huyền Hẻm trên mặt lộ ra một vẻ gian thương xảo trá, xoa xoa ngón tay, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, chúng ta mặc dù cũng là nhiều năm quen biết đã lâu, nhưng nên thu tiền vẫn là không thể thiếu. Dạ Cụ, ngươi hẳn là sẽ không chơi miễn phí ta đi.
Dạ Cụ xách một tiếng, vỗ bàn một cái, vung ra một tấm thẻ chi phiếu, cho, nhìn ngươi kia keo kiệt hình dáng.
Ha ha ha. Huyền Hẻm cười ha hả đem thẻ ngân hàng thu hồi, lúc này mới tiếp lấy hướng xuống nói, căn cứ theo ta hiểu rõ, Ezio là vì cho hắn một cái Thái Lan bạn bè ra mặt, mới chết ở nơi đó. Mà hắn cái kia Thái Lan bạn bè, vốn là tại Thái Sa biên cảnh phụ cận trên núi làm người miệng buôn bán loại này mua bán, nghe nói là gọi
Lai Hương thị trường a.
Trùng hợp chính là, phần kia chuyện làm ăn, vừa lúc liền có Lam ra một phần, hơn nữa là rất lớn một phần. Tam đại gia tộc lẫn nhau bất hòa, đã sớm là bày ra trên mặt bản sự tình. Cho dù không thể trực tiếp công kích, nhưng nếu là có thể từ một phương diện khác đả kích đối thủ cạnh tranh, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Tập kích người kia miệng buôn bán thị trường người, trước mắt cũng còn không có một cái nào chính xác thân phận tuôn ra đến. Nhưng chúng ta có thể ngược đẩy một chút, Lai Hương thị trường đổ, sẽ đối với ai có lợi đâu.
Xác thực, kia nơi đó khẳng định sẽ có những người khác mong muốn đứng ra ăn hết phần này chống ra bánh gà tổ.
Nhưng Lam gia ngay tại chỗ lực ảnh hưởng bị hủy diệt tính đả kích, như vậy người của thế lực khác, liền có thể thừa dịp cái này chống giống, nắm tay cắm đi vào. Nghe nói Bạch gia một tuần trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, mong muốn kiếm chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch gia là tất nhiên có thể chia lên một ly lớn canh.
Như thế, Bạch gia liền có thể là Lai Hưng thị trường hủy diệt phía sau màn thủ phạm, ít ra cũng là một trong.
Vậy ngươi liền muốn người của Bạch gia đem tiểu mục gia tộc ở bề ngoài chiêu bài nhân vật giết đi, kia tiểu mục gia tộc sẽ phản ứng gì cũng không làm à?
Muốn nghi cũng biết đây đương nhiên là không thể nào đi.
Như vậy cái này Otazo liền rất có thể là tiểu mục gia tộc phái ra xử lý sự vụ người.
Mục đích của hắn là cái gì?
Không hề nghi ngờ, khẳng định là Bạch gia.
Về phần nói vì cái gì hắn sẽ đến nơi này, còn tuyển một cái Trần gia người vì mục tiêu.
Đáp án đã rất rõ ràng. Hắn là muốn đem cái này bãi tử nước cho quấy đủ.
Bang vào một mình hắn, là không thể nào cùng Bạch gia như thế một cái quái vật khổng lồ đối kháng.
Nhưng, nếu là có thể lợi dụng Trần gia lực lượng, vậy cái này sự kiện, liền có nhất định khả thi.
Giết Trần gia người, giá họa cho Bạch gia.
Lợi dụng Trần gia lực lượng, hủy diệt Bạch gia.
Người tin hay không, hắn mục tiêu kế tiếp, tuyệt đối chính là người của Bạch gia.
Người nói vì sao?
Bởi vì hắn muốn kích thích mâu thuẫn.
Chiêu này mượn đao thủ đoạn giết người, Bạch Trần hai nhà khẳng định có người có thể nhìn ra được. Nhưng càng là gia tộc khổng lồ tổ chức, nhân viên tâm tư thì càng phức tạp. Tại tất cả cha ra manh mối trước đó, va chạm gây gỗ không thể tránh được. Cho dù cuối cùng mọi người đều biết người này âm mưu thì thế nào.
Đổi lại là ngươi, tay chân của ngươi anh em, người nhà bạn bè, tại một lần nào đó ma sát bên trong ngoài ý muốn chết mất, ngươi sẽ tùy tiện buông xuống cửu hận, cùng người đối diện bắt tay giảng hòa, tiếp tục đeo lên mặt nạ làm người a?
Sẽ không.
Đương nhiên sẽ không.
Bạch Trần hai nhà oán hận chất chứa đã lâu, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến.
Mà Otazo chẳng qua là làm cái điểm kia đốt tuổi chồng một kia sao hỏa.
Hắn chính là nhìn đúng điểm này, muốn dùng cái này để Bạch gia trả giá đắt.
Cái này chính là hắn tới đây mục đích cuối cùng nhất.
Huyền Hẻm một phen, để Dạ Cụm như thể hồ quán đỉnh.
Đối mặt, tất cả đều ăn cấp lên.
Dạ Cụm tự lẩm bẩm, ta liền nói hành vi của hắn thế nào cảm giác như vậy kỳ quái, một chút logic đều không có, nguyên lai logic tuyến không ở nơi này, mà là tại Thái Lan.
Thấy Dạ Cụm rốt cuộc hiểu rõ chính mình ý tứ,
Huyền Hẻm cũng lộ ra mấy phần nụ cười, khẽ gật đầu, ngươi có thể rõ ràng liền tốt.
Tóm lại, loại này thế lực to lớn ở giữa lẫn nhau đấu đá, tất nhiên sẽ lan đến gần rất nhiều người, người ta cũng chẳng qua là trong này một viên lại nhỏ bé bất quá cục đá mà thôi.
Dạ Cụ khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần bất lực, ai, loại này cảm giác thân bất do kỷ.
Thật sự là hỏng bét đấu, xem ra ta phải lập tức chuẩn bị chạy trốn.
Mà lúc này, Huyền Hẻm đông nhiên lộ ra một cái thần bí nụ cười, Dạ Cụ, chúng ta không ngại hợp cái làm thế nào?
Hợp tác?
Hợp thành chữ thập A làm.
Dạ Cụ nhíu mày,
nguy cơ phía dưới tất có kỳ ngộ.
Huyền Hẻm tự tin cười nói,
Bạch Trần hai nhà lẫn nhau chém giết, kia chính là ngao cỏ tranh nhau, chúng ta muốn làm chính là trở thành đến lợi ngư ông. Hai chúng ta có tư cách gì làm ngư ông? Dạ Cụ theo bản năng lắc đầu muốn tự tuyệt. Nhưng Uyển Hẻm bỗng nhiên dựng thẳng lên ba ngón tay, ta cho ngươi 300 vạn đô la Mỹ xem như giai đoạn trước đầu nhập, đồng thời hợp tác trong lúc đó, ta tình báo con đường đem đối ngươi hoàn toàn cởi mở, tất cả tình báo phục vụ toàn bộ miễn phí. Ngươi chỉ cần làm một chuyện gì? Cùng vị kia tiểu mục tiên sinh tiếp tục hợp tác tiếp xuống. Nghỉ phép khách sạn người quản lý trong văn phòng. Đã lâu không gặp, Mạn Đề Kha Nhi tiên sinh. Phờ Dị Mạn bình tĩnh nhìn qua trước mắt cái này hầu phục chỉnh tề, nhưng vẫn khó nén đổi phế cùng bi thương nam nhân. Đã lâu không gặp, Lan nói ngươi tiên sinh. Đổi phế đại thúc tại phương trợ lý đẩy đi tới trên một cái ghế ngồi xuống. Phờ Dị Mạn nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt, càng cảm khái, năm đó tung hoành Bắc Âu chư quốc, một lần lập nên hiển hách hung danh hạt vĩ sư, bây giờ cũng đã đi đến cuối con đường sao. Đổi phế đại thúc bình tĩnh lắc đầu, con người khi còn sống muốn nên lìm nẹt. Nhưng ta hiện tại chẳng qua là một cái đem chết nhưng không chết quỷ mà thôi. Cho nên, Phờ Dị Mạn dừng lại một chút, ngươi là tới tìm ta nghe ngóng giờ cờ ép giải trí chuyện a? Ta nghe nói ngươi mới từ thuyền của bọn hắn bên trên xuống tới. Bọn hắn hại chết con gái của ta. Ta rất xin lỗi. Phờ Dị Mạn trầm mặc mấy giây, nói, liên quan tới cái công ty này, ta xác thực có một ít tình báo có thể cho ngươi, bất quá trước lúc này. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ, đó cũng không phải trao đổi, chỉ là một vị bạn cũ thỉnh cầu. Chương 1203, thành thị sạch sẽ kế hoạch, 9, chương 1203, thành thị sạch sẽ kế hoạch, 9, giết người thì đền mạng. Ngươi Bạch gia dám làm không dám nhận a? Đem hung thủ giao ra. Đúng, đem hung thủ giao ra. Không phải đừng trách chúng ta động thủ. Bạch gia một chỗ sản nghiệp viên cửa chính, không ít Trần gia người cùng một chút người hiểu chuyện tụ tập ở chỗ này. Có người dơ giết người thì đền mạng chữ lớn chưa bài, cũng có người dơ từng thanh hàn quang lạnh thấu xương súng ống vũ khí. Bộ này một lời không hợp vừa muốn nổ súng động thủ bộ dáng, để không ít người qua đường chỉ sợ tránh mà không kịp, mà bị ngăn ở trong môn Bạch gia đám người. Giờ phút này cũng là giận mà không dám nói gì. Đến một lần chính bọn hắn cũng không làm rõ ràng được, đến cùng là ai giết Trần gia cái kia ăn chơi thiếu gia? Chẳng lẽ lại thật chính là bọn hắn người của Bạch gia? Cũng không có đạo lý a, mặc dù Bạch Trần hai nhà thường hay bất hòa, nhưng cũng còn chưa tới sử dụng bạo lực tình trạng. Thế nhưng cũng không thể là Trần gia người mình giết mình người, sau đó vu oan cho bọn họ a. Cái này càng không có thể a, có cái Bạch gia quản sự mắt thấy người bên ngoài liền phải đụng ra cửa xuống tới, có chút nhịn không được, lúc này tiếp nhận người bên cạnh đưa tới một cái loa phóng thanh, lớn tiếng nói, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ Trần gia thật muốn cùng chúng ta khai chiến công thành? Có thể hắn lời này không nói cũng còn tốt. Nói chuyện, người bên ngoài liền càng thêm tức giận. Một cục gạch từ trong đám người bay lên, bị một phát nện ở cái này quản sự bên chân, cho hắn giật nảy mình. Ngay sau đó là phô thiên cái địa chửi rủa âm thanh. Người của Bạch gia mặc dù không muốn ở phía trên cho ra kết luận trước đó gây phiền toái, nhưng người ta đều được đà lấn tới loại trình độ này. Lại nhịn xuống đi, bọn hắn về sau còn muốn hay không tại một khối này lan lộn. Thế là lúc này cũng không do dự nữa, nhao nhao cầm lấy bên cạnh ra hỏa, từng cái hô to gọi nhỏ lên, đến à. Trần gia đam cho con có bản lĩnh liền đến. Mẹ kiếp, có bản lĩnh bỏ xuống, chúng ta đánh một trận. Thật coi ta Bạch gia dễ khi dễ sao? Có loại liền đứng ra đơn đấu a. Không biết là ai mở ra cửa sắt lớn, lập tức hai nhóm người chen chúc chung một chỗ, bất quá bọn hắn giờ phút này còn có chút lý trí, chỉ là lẫn nhau xô đẩy, cũng không chân chính động thủ. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm nghiêm nghị từ đằng xa truyền đến, Bạch Trần hai nhà thế hệ giao hảo, các ngươi đây là muốn làm gì? Tạo phản a. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy một chiếc mười bạc dừng ở cách đó không xa bên đường. Trên xe, xuống tới một người mặc tây trang uy nghiêm người trung niên. Bên cạnh còn đi theo hai tên nhìn qua có chút tinh anh Âu phục bảo tiêu. Bạch Nhị gia kia bị xô đẩy tiến trong đám người, thiếu chút nữa có giẫm đạp Bạch gia quản sự đẩy ra đám người, có chút chật vật chạy ra, khóc kể lể, Bạch Nhị gia, Trần gia khinh người quá đáng a. Nhưng này Bạch Nhị gia lặng lẽ quét ra hỏa này một cái này Bạch gia quản sự lập tức ngừng nước mắt, có chút khúm núm yếu giọng nói, ngài xem bọn hắn đánh cho ta chân đều sưng lên. Nhưng Bạch Nhị gia không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn về phía đám kia giờ phút này còn có chút quần tình xúc động, nhưng lại bởi vì chính mình đến mà áp chế lửa giận Trần gia đám người, trầm giọng nói, các vị đã dừng tay, chắc hẳn là đều biết ta gọi Bạch Hà Xuyên, là Bạch gia gia chủ Bạch Sơn Hải thân đệ đệ, ta có thể dùng nhân cách cam đoan, Trần gia chuyện cùng ta Bạch gia tuyệt đối không có quan hệ. Hiện tại hai nhà gia chủ đã bắt đầu đàm phán, tại đạt được kết luận cuối cùng nhất trước đó, bất luận kẻ nào nếu là dám tại cái này trước mắt gây sự hoặc là va chạm gây gỗ, mặc kệ là Bạch gia vẫn là Trần gia, đều sẽ không bỏ qua hắn. Đại đồng rơi xuống, cái này Bạch Nhị gia lại thoáng thả nhẹ chút ngữ khí, bất quá ta cũng vô cùng có thể hiểu được các vị tâm tình, các ngươi tứ thiếu chuyện ta cũng rất đau lòng, đứa bé kia lúc nhỏ ta thậm chí cũng còn ôm qua hắn. Ta có thể hướng các vị cam đoan, một khi phát hiện hung thủ giết người thân phận, ta Bạch gia dốc hết toàn lực, cũng tất nhiên muốn đem diệt sát, lấy an ủi đứa bé kia trên trời có linh thiêng. Hai bộ thoại thuật xuống tới, đám người tâm tình kích động cũng thoáng ngồi xuống. Cũng đúng như hắn nói tới, Bạch Nhị gia thân phận đối bọn hắn tới nói vẫn là phân lượng mười phần. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường không quen nhìn Bạch gia sở tác sở vi, nhưng này chung quy là không nên đặt tới trên mặt bàn nói chuyện. Hiển nhiên người ta như thế lớn một cái nhân vật đều ra mặt cho nước thang, bọn hắn nếu là không theo xuống dưới, đó chính là bọn họ không hiểu chuyện lắm. Mắt thấy đám người cảm xúc bị chính mình trấn an xuống tới, Bạch Nhị gia trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, các vị có thể hiểu được. Bành! Không biết từ nơi nào bay tới một viên đạn, chính giữa Bạch Nhị gia chán. Sọ não đều trực tiếp bị sốc lên Bạch Nhị gia, trên mặt thậm chí cũng còn mang theo vài phần ý cười. Nhưng máu tươi lại là giống như rơi vào trong đống tủi bắn dầu. Nhị gia, Trần gia lũ chó săn, chịu chết đi. Mẹ nó khai chiến. Bình bình bình. Không có tham dò giống như số đẩy, thậm chí trực tiếp nhảy qua mang chiến giai đoạn. Người của Bạch gia tưởng rằng Trần gia người nổ súng giết Bạch Nhị gia, mà Trần gia người mặc dù cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể người của Bạch gia đều đã động súng. Nếu là đần độn đứng tại chỗ chờ chết, vậy thì quá ngu. Thế là hai phe nhân mã cơ hồ là không chút do dự liền giơ thương đối xả lên. Bởi vì ngay từ đầu hai đám người đều không có cái gì công sự che chắn nguyên nhân, cho nên vừa lên đến, liền tử thương mười mấy hơn 20 người. Trong lúc nhất thời, cả con đường đều loạn thành một bầy. Có súng mở ra súng, không có súng gọi điện thoại để cho người. Không có cái gì người chơi mạng đi đường, mà đang chạy đường trong đám người. Một đạo thân ảnh tiêu tiểu lẫn vào trong đó. Ngắn ngủi thời gian một ngày, cùng loại va chạm gây gỗ sự kiện liên tiếp trình diễn. Mạch Trần hai nhà đều có thương vong. Nghiễm nhiên một bộ muốn toàn diện khai chiến tư thế, mà tại nghỉ phép trong khách sạn, hai nhà này chuyện cũng đã trở thành các sát thủ đề tài nói chuyện cùng mục tiêu. Dù sao hỗn loạn đối với bọn hắn tới nói, thường thường đại biểu cho có tiền có thể kiếm. Mặc dù khá cao một bộ phận sát thủ đều không muốn bước lên phong hiểm đi đắc tội cái này hai người của đại gia tộc. Nhưng chuyện đều đã phát triển thành dạng này, bọn hắn đục nước béo có cho hai nhà trên tử vong danh sách nhiều thêm mấy bút, kia hai nhà chỉ sợ là không để ý tới. Cho nên vào lúc ban đêm nguyên bản quản khuế nhiệm vụ đại sảnh lập tức liền náo nhiệt. Không ít bản địa hoặc nơi khác sát thủ, lần đầu tiên đến nơi này. Mặc dù trên mạng cũng có thể tiếp đơn hoặc là giao nhiệm vụ, nhưng khi mặt cùng đồng hành người quen giao lưu tình báo thậm chí là tổ đội các nhóm, hiệu suất rõ ràng cao hơn nữa. Nhiệm vụ đại sảnh bên cạnh, một chỗ cách âm tư mật trong phòng riêng. Đây chính là ta nói cho người cái kia, coi như đáng tin tình báo thương. Làm Dạ Cụm mang theo một cái tóc vàng người da trắng đứng tại Trương Huyền trước mặt lúc, Dạ Cụm tâm tình là phức tạp. Trương Huyền làm việc thời điểm, dùng chính là thẻ chứng minh của hắn, cho nên hắn đương nhiên biết, liền một ngày này công phu, Trương Huyền liên tiếp đối Bạch Trần hai nhà cao tầng hoặc là thành viên dòng chính ra tay. Có thể nói, hiện tại Bạch Trần hai nhà hỗn loạn, hoàn toàn chính là Trương Huyền một tay tạo thành. Nhưng hắn cũng biết, trước mắt vị này Tạ Dỗ tới đây vì chính là cái này. Hắn chỉ là một cái bình thường nhỏ sát thủ, thế lực lớn ở giữa âm mưu tính toán, với hắn mà nói có chút quá mức xa xôi lại đáng sợ. Cho nên, hắn không dám điểm phá điểm này. Thật giống như hiện tại bình hẻm như thế. Ai nha, vị này chắc hẳn chính là tiểu mục tiên sinh a. Thật sự là kính đã lâu ngưỡng mộ đã lâu bình hẻm khách sáo lấy, mang trên mặt mấy phần thương nhân xảo trá cùng cốt kéo. Dường như thật là lần đầu tiên gặp Trương Huyền như thế. Lúc này Trương Huyền vẫn mặc ban ngày thời điểm bộ kia rộng rãi âu phục, bên hông võ sĩ đao sạch sẽ, dường như cũng không dính qua máu. Phương Chu tư nhân tình báo thương, cái nghề nghiệp này tại Phương Chu bên trong xem như trừ sát thủ bên ngoài thường thấy nhất trước nghiệp người. Mặc dù Phương Chu bản thân liền có khổng lồ nhất mạng lưới tình báo, cơ bản bất kỳ chuyện bí ẩn đều có thể tại Phương Chu trong kho tình báo tra được một chút dấu vết để lại. Nhưng lại thế nào khổng lồ hệ thống cũng hầu như vậy là không thể chú đáo. Các loại chi tiết thường thường liền phải cần những này tư nhân tình báo thương đến bỏ thêm vào. Những người này thường thường có chính mình đặc biệt tình báo con đường, đến mức thu phí đi, cùng Phương Chu tỷ lệ phần trăm rút thành khác biệt. Bọn hắn báo giá đồng dạng cao có thấp có, bất quá cụ thể vẫn là phải xem tình báo trình độ trọng yếu. Nếu như là một chút Phương Chu bản thân liền có thể cung cấp đại lộ tình báo, vậy bọn hắn báo giá liền sẽ so Phương Chu tỷ lệ phần trăm rút thành thấp rất nhiều. Nhưng nếu là một chút liền Phương Chu đều không có cơ mật, vậy bọn hắn thu phí cũng không phải là bình thường người có thể tiêu phí lên. Ngược cũng không cần lo lắng tình báo độ chuẩn xác. Những tin tình báo này thương nhân mặc dù là đang cùng Phương Chu đoạt mối làm ăn, nhưng bọn hắn như cũng cần đi Phương Chu khu vực giao dịch. Mỗi một vụ giao dịch, người mua đều là trước tiên đem tiền đánh tới Phương Chu đảm bảo tài khoản bên trong, Phương Chu sẽ rút ra một khoản đối lập hơi thấp phí thủ tục. Tại người mua xác nhận tình báo chuẩn xác về sau, mới có thể đem số tiền kia gọi cho người bán. Cái này cùng sát thủ tiếp đơn logic là không sai biệt lắm. Dù sao, Phương Chu là cái bình đài, cần nhờ bình đài ăn cơm, kia tất nhiên là cần nỗ lực một chút đánh đổi. Đương nhiên, Phương Chu đối giao dịch giám thị cũng không tính nghiêm. Nếu là không phải muốn tỉnh điểm này, phí thủ tục âm thầm giao dịch cũng không phải không được. Nhưng hậu quả liền phải chính mình gánh chịu. Ta nghe Dạ Cụm nói, ngươi gọi là Huyền Hẻm đúng không? Trương Huyền vươn tay, cùng đối phương nho nhỏ cầm một lần. Đúng. Huyền Hẻm cười ha hả, ta ở chỗ này cũng có mấy năm, người nào mạch quan hệ, tình báo con đường đều tương đối thành thục, ngài có thể cùng bên ngoài những người kia hỏi thăm một chút, nơi này liền không có ta cha không được tin tức, hơn nữa mấu chốt nhất là, ta bên này thu phí là muốn so những người khác thấp một chút, xem ở Dạ Cụm trên mặt mũi, còn có thể cho ngài giảm giá. Cái này chính ngươi cùng Dạ Cụm thương lượng là được. Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù Huyền Hẻm biểu hiện rất tốt, nhưng Trương Huyền liếc mắt liền nhìn ra đến, người này tuyệt đối không phải lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Bất quá không quan trọng, kế hoạch của mình đã hoàn thành hơn phân nửa. Bạch Trần hai nhà mâu thuẫn đã bị triệt để kích thích, coi như hiện tại hai nhà cao tầng mong muốn ngưng chiến, cũng tuyệt đối không phải một hai câu liền có thể làm được. Hơn nữa ngoại trừ hai nhà này bên ngoài, hiện tại ngay cả Phương Chu đều đã bị cuốn vào. Đương nhiên, hiện tại kết quả chủ yếu vẫn là một chút ăn ý sát thủ. Vừa mới Trương Huyền tới thời điểm liền đã thấy, có không ít sát thủ tại quầy hàng bên kia, xác nhận nhằm vào Bạch Trần hai nhà thành viên ám sát treo thưởng. Tin tưởng đêm nay, Bạch Trần hai nhà người hẳn là không có cách nào ngủ ngon giấc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta đối tình báo nhu cầu cũng không phải là rất lớn, Phương Chu bản thân có thể cung cấp những tin tình báo kia, liền đã đủ ta dùng. Trương Huyền nhìn xem trước mặt Huyền Hẻm, ta hiện tại tương đối quan tâm là người của ngươi mạch quan hệ.
A.
Huyền Hẻm hơi sững sờ, chợt rõ ràng Trương Huyền ý tứ, lập tức cười nói, ngài là muốn cho ta cho ngài để cử mấy cái giúp đỡ. Tình báo thương nhân không chỉ điểm bán tình báo, săn đầu lái buôn, chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn hắn cũng không để ý làm đến một làm. Dù sao bọn hắn ngày bình thường liên hệ sát thủ nhiều như vậy, quá rõ ràng những sát thủ kia thực lực trình độ cùng chức nghiệp năng lực. Trương Huyền gật đầu, ta muốn tìm mấy cái đáng tin, năng lực xuất chúng, đồng thời không sợ đắc tội Bạch Trần hai nhà. Người thi hành.
A.
Không chỉ là Huyền Hẻm, ngay cả Dạ Cụm đều ngây ngẩn. Người thi hành.
Thế nào, không thể a?
Trương Huyền có chút đúng bay, người thi hành không phải cũng chính là cao cấp một điểm sát thủ. Có tờ đơn cũng là muốn làm a. Vẫn là nói nơi này không có người thi hành.
Có cũng là có, bất quá bọn hắn thu phí sợ rằng sẽ
có chút cao.
Không phải ta giới thiệu mấy cái kinh nghiệm phong phú tay chuyên nghiệp cho ngài.
Sát thủ bên trong cũng là có hảo thủ, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng càng cao.
Huyền Hẻm đề nghị.
Chuyện tiền bạc không cần lo lắng.
Trương Huyền đưa tay vô vô Dạ Cụm bả bay, cười nói, trong tay ta còn có mấy cái nhiệm vụ không có giao, chờ tiền thưởng kết toán lại, thế nào cũng có thể thuê nổi một hai a.
Dạ Cụm trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Mà Huyền Hẻm suy tư mấy giây về sau, đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, ngài nói cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới tới một người, có lẽ nàng có thể giúp đến ngài.
Rất xin lỗi âm phủ tiểu thư, ngài cùng Huyền Hẻm tiên sinh mua tình báo, hiện tại đã mất đi tác dụng, căn cứ quy định, Huyền Hẻm tiên sinh cung cấp tình báo là chính xác, mặc dù có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn, nhưng chúng ta xác thực không có cách nào vì ngài làm lui khoản thủ tục, nếu như ngài cần đổi mới sau tình báo, ngài có thể lại tìm Huyền Hẻm tiên sinh khai thông.
Khách sạn một tòa VIP bờ biển trong biệt thự.
Âm phủ sắc mặt có chút biến thành màu đen, trùng điệp đem điện thoại cúp máy.
Đáng chết, đây là có chuyện gì, lúc này mới một ngày không đến công phu, nơi này làm sao lại loạn thành cái dạng này.
Âm phủ thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình liền ngủ một giấc công phu, nơi này thật giống như biến thiên như thế.
Nguyên bản cầm tới Huyền Hẻm tình báo về sau, âm phủ là dự định trước nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị kỹ càng cần thiết trang bị về sau lại tiến hành hành động.
Thật không nghĩ đến, chính mình đặt vũ khí cũng còn không tới,
tình báo liền đã mất hiệu lực.
Vị kia Bạch gia Tam tiểu thư, giờ phút này đã bị chuyển rời đến Bạch gia bí mật phòng an toàn bên trong. Ngay cả vị trí cụ thể nàng hiện tại cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Đáng chết.
Mặc dù âm phủ có chút tức giận, nhưng giờ phút này cũng biết, hỗn loạn một khi bắt đầu, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không kết thúc. Nàng nhất định phải đuổi tại vị kia Bạch tiểu thư bị chuyển di trước khi rời đi, định vị vị trí, sau đó trực tiếp động thủ giết người.
Cho nên,
nàng nhất định phải lại tìm một lần Huyền Hẻm.
Bất quá,
ngay tại nàng chuẩn bị gọi Huyền Hẻm điện thoại thời điểm, vừa mới cầm lên điện thoại liền vang lên. Đồng thời điện báo biểu hiện, chính là Huyền Hẻm.
Chương 1204, thành thị sạch sẽ kế hoạch 10, chương 1204, thành thị sạch sẽ kế hoạch 10, cho nên
đây chính là ngươi muốn giới thiệu cho ta,
cái gọi là khách hàng lớn.
Làm âm phủ tiểu thư nhìn thấy cách đó không xa chính cùng Dạ Côn ngồi cùng một chỗ uống trà Trương Huyền lúc, sắc mặt ít nhiều có chút quái dị.
Mà một bên Huyền Hẻm mang trên mặt một chút mỉm cười, ngươi chớ nhìn hắn dạng này, nhưng hắn kỳ thật vẫn là rất có tiền.
Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đưa tay đánh gãy.
Nàng cao mày nhìn về phía Huyền Hẻm, có phải hay không ta bình thường đối ngươi thái độ tốt một chút rồi, để ngươi cho rằng ta là cái gì tốt lựa gạt người.
Nói, nàng còn chỉ kia Trương Huyền, hắn gọi Ozutazo, là tiểu một nhà người.
Ách, đúng a.
Huyền Hẻm là người, chợt rất nhanh ý thức được âm phủ nói lời này là có ý gì.
Tại mấy năm trước đó, âm phủ tiểu thư từng cùng tiểu một gia tộc có một chút ma sát.
Tuy nói mâu thuẫn tại hiện tại xem ra cũng không chí mạng, nhưng lúc đó âm phủ tiểu thư mới bất quá là cái mới vừa từ làng nhị dạ đi ra người mới mà thôi. Mặc kệ là thực lực vẫn là danh vọng, cũng còn xa không bằng hôm nay. Mà thời điểm đó tiểu một gia tộc lại vừa lúc bởi vì ấy gì ô thành danh mà tiến vào lại một cái thời đỉnh cao.
Nếu như không phải sổ gạ họa tập đoàn ra mặt điều giải lời nói, ngay lúc đó âm phủ tiểu thư kết quả tốt nhất, sợ cũng là phải bị đuổi ra sát thủ giới.
Mà sau đó, âm phủ tiểu thư vì hoàn lại lúc trước sổ gạ họa tập đoàn ân tình, không thể không vì sổ gạ họa tập đoàn hiệu lực, dù là thành người thi hành, cũng còn không được tự do.
Lại sau đó, liền một cho tới hôm nay.
Huyền Hẻm đối âm phủ tiểu thư quá khứ hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng là nghe nói qua năm đó nàng cùng tiểu mục gia tộc chuyện.
Sự kiện kia đều trải qua nhiều năm như vậy, trước đó ngươi thấy cái này ổ tạ rổ thời điểm không có tâm tình gì biến hóa, ta còn tưởng rằng ngươi đã buông xuống.
Huyền Hẻm thở dài nói.
Âm phủ tiểu thư hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là không muốn đi so đo mà thôi, không có nghĩa là ta liền đã quên.
Tốt ta.
Huyền Hẻm có chút thất vọng lắc đầu, vậy ta đi cùng hắn nói một chút, xin lỗi đã trễ thế như vậy còn gọi ngươi đi ra.
Nói, liền chuẩn bị rời đi.
Bất quá ngay tại Huyền Hẻm đi ra ngoài chưa được hai bước thời điểm, âm phủ tiểu thư bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại, trước hết chờ một chút.
Huyền Hẻm nghi ngờ quay đầu lại.
Âm phủ tiểu thư mặt không thay đổi nhìn xem Huyền Hẻm, trầm mặc hai giây sau, ta cùng ngươi đi qua đi.
Huyền Hẻm sững sờ, ngươi đáp ứng.
Âm phủ tiểu thư không nói gì, chỉ là tự mình đi hướng Trương Huyền phương hướng.
Mà Huyền Hẻm không làm rõ ràng được tình huống, tự nhiên cũng chỉ có thể cất bước đuổi theo.
Lúc này, tại Trương Huyền bên này,
người thi hành, danh hiệu, âm phủ,
tuổi tác 22 tới 26 tuổi ở giữa, hiệu lực tại Nhật Bản sổ gạ họa tập đoàn, những năm này thay sổ gạ họa tập đoàn đã làm nhiều lần chuyện, bất quá, ở bề ngoài tương đối sáng chói chiến tích cũng là không có bao nhiêu, mặc dù không rõ ràng vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở đây, không chờ một lúc chúng ta hẳn là cũng có thể sử dụng lý do này giết ép giá giả cốm cầm trong tay điện thoại, chỉ vào trên màn hình điện thoại di động, Phương Chu trên trang web công khai đi ra,
liên quan tới âm phủ tiểu thư thông tin cá nhân. Hắn thấy, người thi hành về người thi hành, làm ăn là làm ăn. Đã bọn hắn hiện tại là trả tiền bên A, vậy dĩ nhiên đến tính toán tỉ mỉ một chút. Cho nên có kẻ mặc cả là nhất định. Bất quá Trương Huyền giờ phút này vẫn không để ý tới dạ cột nghĩ linh tinh. Sự chú ý của hắn đã rơi vào hướng bên này đi tới âm phủ tiểu thư cùng mình hẻm bên kia. Quan sát toàn thể một chút vị kia dáng người cùng mình bây giờ không sai biệt lắm âm phủ tiểu thư. Trương Huyền ở trên người nàng, thấy được mấy phần quen thuộc khí chất. Nị dạ đại sư đệ tử. Trương Huyền giết qua không ít chịu đựng, đối với loại người này khí chất trên người cùng đặc thù không thể quen thuộc hơn được. Nhất là vị này âm phủ tiểu thư, dường như đang tận lực mô phỏng nị dạ đại sư dáng vẻ khí chất. Cho nên, Trương Huyền liếc mắt liền nhìn ra vị tiểu thư này căn nguyên. Đương nhiên, như thế không có cái gì ngoài ý muốn. Thế giới hiện thực bên trong, vị tiên nhị dạ đại sư đều hơn 50 tuổi người, đổ về 10 năm trước, vậy cũng đều là tuổi hơn 40, cho nên, âm phủ tiểu thư nếu là chịu đựng, như vậy nhất định không sai cùng chính mình nhận biết vị tiên nhị dạ đại sư có chút quan hệ. Tiểu mục tiên sinh, Huyền Hẻm trên mặt mang lên người làm mát cười, đi mau hai bước tiến lên, đang chuẩn bị nói chuyện. Âm phủ tiểu thư liền trực tiếp mở miệng lạnh lùng nói, Huyền Hẻm cũng đã nói với các ngươi ta tình huống, trước đó nói rõ, ta chào giá mặc dù sẽ không cao lắm, nhưng ta cần ngươi ưng thuận với ta một cái điều kiện, được thì được, không được thì thôi. Trương Huyền Mai, ngươi có thể nói một lần. Ta biết ngươi bây giờ đang nghĩ biện pháp đối phó Bạch gia, ta có thể giúp ngươi, vừa lúc ta cùng Bạch gia cũng có chút việc cần giải quyết, Bạch gia Tam tiểu thư, Bạch Lâm, ngươi phải giúp ta giải quyết nàng. Âm phủ tiểu thư lời ít mà ý nhiều, đem mục đích của mình nói ra. Trương Huyền không chần chờ chút nào, trực tiếp gật đầu bằng lòng, có thể, còn nước không? Liên cái này một cái. Âm phủ tiểu thư lắc đầu. Vậy được giao a. Tốt. Hai người nắm tay. Mà một bên Huyền Hẻm cùng Dạ Cụm hai người cũng còn không có kịp phản ứng. A, cái này thành giao. Dạ Cốt nhìn một chút trên điện thoại di động tư liệu, hắn cái này vừa làm tốt trả giá chuẩn bị cũng còn không dùng đâu. Mà Huyền Hẻm mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới tiểu mục tiên sinh cùng âm phủ tiểu thư dường như vẫn thật là mục đích nhất trí, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đã dạng này, vậy chúng ta không ngại tìm một chỗ uống hai chén chúc mừng một chút. Ta mời khách. Không cần, ta phải trở về chuẩn bị một chút hành động trang bị, có chuyện gì, điện thoại thông chi a. Âm phủ tiểu thư dứt lời, liền trực tiếp quay người rời đi. Mà Trương Huyền hướng Huyền Hẻm cười cười, ta cũng coi như, ta hiện tại không quá muốn uống rượu. Hơn nữa một hồi ta còn có chút việc khác cần hoàn thành, ngươi cùng Dạ Cốp đi thôi, thuận tiện phiền thoại giúp ta đem ta cần tình báo chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai tại nhiệm vụ đại sảnh tụ hợp. Nói xong, hắn cùng Dạ Cốp gật đầu ra hiệu một chút sau, cũng rời khỏi nơi này. Lưu tại chỗ Dạ Cốp cùng Huyền Hẻm hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Nghỉ phép khách sạn phòng bếp cửa sau bên ngoài trong hẻm nhỏ. Một chiếc xe taxi đã dừng ở nơi này. Mẹ thì cố lệ tiên sinh, ngài xác định thân thể của ngài tình trạng không có vấn đề a? Phương trợ lý nhìn qua trước mặt đã hủy đi thạch cao, đổi một thân thể diện tây trang đổi phế lại thuốc, có chút do dự nói, kỳ thật ngài trước tiên có thể tại chúng ta nơi này ở lại, chờ tổn thương dưỡng tốt lại hành động. Ngài cùng phở gì mạn tiên sinh là nhiều năm bạn tốt, ngài biết hắn sẽ không miễn cưỡng ngài. Đổi phế đại thuốc giờ phút này ngay tại vặn mẹo cổ tay, nắm chặt từng giây từng phút thời gian, thích ứng chính mình trước mắt trạng thái thân thể. Nghe xong Phương trợ lý lời nói, đổi phế đại thuốc động tác thoáng dừng lại, trầm mặc hai giây về sau, hắn nói, ta biết hắn sẽ không miễn cưỡng ta, nhưng chúng ta không dậy nổi. Phương trợ lý ngẩn người, đổi phế đại thuốc chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy thấu xương cứu hận. Ta mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng, trong mộng con gái của ta một mực tại hướng ta cầu cứu, ta đã một khắc cũng chờ không được nữa, giờ cơ ép giải trí đối với con gái ta làm tất cả, ta nhất định phải làm cho bọn hắn gấp bội hoàn trả. Nhìn qua trước mắt cái này đã bị cửu hận cha tấn có chút không thành nhân dạng cha, Phương trợ lý trầm mặc thật lâu. Đôi phế đại thúc vén lên tây trang và áo, lộ ra treo ở trên hai lưng bao súng cùng hộp đạn nhanh nổ, nói, thờ gì mản bãi việc nhờ ta sẽ trước khi trời sáng giải quyết, có những này như vậy đủ rồi. Mặt khác, Phương trợ lý, ta biết thờ gì mản ý tứ, cho nên đêm nay ta chắc chắn sẽ không được đến bất kỳ trợ giúp, nhưng ta còn là muốn mời ngươi giúp ta điều tra một người. Xin mời ngài nói. Ta trước đó ở đó trên chiếc thuyền này thời điểm gặp một người. Nam Nhã tiểu thư, làm phiền ngươi. Trương Huyền đem một phần đơn treo thưởng cùng thẻ thân phận bày tại trên quầy. Lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng giờ phút này nhiệm vụ trong đại sảnh không nói tiếng người bên nào à, nhưng cũng là náo nhiệt dị thường. Rất nhiều người đều là chạy theo đục nước béo có tới, mà Nam Nhã biết đem nước máy đục người kia hiện tại liền ở trước mặt mình. Tốt, là nhận nhiệm vụ đúng không? Nam Nhã thuần thục đem tấm kia thẻ thân phận cầm lên, đối Trương Huyền lộ ra một vẻ lo lắng biểu lộ, ngài hôm nay đã hoàn thành 7 cái nhiệm vụ, thật không có ý định nghỉ ngơi một chút à? Trương Huyền nhẹ nhõm cười cười, đây là cái cuối cùng. Vị này Nam Nhã tiểu thư danh tự, là chính nàng nói cho hắn biết. Bởi vì hôm nay trong thời gian một ngày, Trương Huyền nhiều lần đi tới đi lui, mỗi một lần đều là mang theo làm xong nhiệm vụ cùng chuẩn bị làm nhiệm vụ tìm đến nàng. Cho nên cái này một tới hai đi, hai người cũng liền nói thêm vài câu. Ta chưa từng thấy qua giống ngài dạng này sát thủ. Nam Nhã trên tay không ngừng, đồng thời cảm thán nói, chính là chúng ta nơi này lợi hại nhất sát thủ, một ngày làm một cái nhiệm vụ đã là cực hạn bên trong mức cực hạn, có thể ngài một ngày có thể làm 8 cái. Chơi ạ, tiếp tục như vậy ngài rất nhanh liền có thể trở thành người thi hành. Sau khi nói đến đây, Nam Nhã còn cười đối Trương Huyền nói, đợi ngài thu đến người thi hành thư mời lúc cũng đừng quên mời ta ăn cơm à. Nhất định. Trương Huyền mỉm cười gật đầu. Lúc này Nam Nhã cũng đã đem nhiệm vụ mới hoàn thành đẳng cấp, đem thẻ thân phận đưa trả cho Trương Huyền, cũng dặn dò một câu, ngày mai ngài tốt nhất vẫn là đi tìm Phương trợ lý thúc một chút xét duyệt tiến độ, ngài cũng không thể luôn dùng giả cột thẻ thân phận không phải. Dễ nói dễ nói. Từ biệt Nam Nhã tiểu thư, Trương Huyền dựa theo trước đó quá trình, đi nhận lấy mục tiêu mới tình báo về sau, liền từ cửa sau rời đi khách sạn. Chính như hắn nói tới, đây là hắn hôm nay một chuyện cuối cùng. Mặc dù bây giờ Bạch Trần hai nhà mâu thuẫn đã bị triệt để kích thích, nhưng dưới mắt, xem như người biết chuyện Bạch gia, vẫn tại khách sạn quanh thân, an bài không ít nhân thủ. Bọn hắn đã biết Trương Huyền thân phận, cũng đã biết đây hết thảy phía sau đều là Trương Huyền đang làm trò quỷ. Nhưng không biết rõ vì cái gì, bọn hắn cũng không có lựa chọn đem đây hết thảy đem ra công khai, thậm chí liền Trần gia người đều không có thông chi. Chỉ là một mặt bỏ mặc chuyện phát triển. Tựa hồ là có mưu đồ. Chẳng lẽ bọn hắn thật đã có hoàn toàn chiếm đoạt Trần gia dự định phải không? Tùy tiện a mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đều không có mấy ngày. Phờ gì mà ngoại trừ tuân thủ quy tắc bên ngoài, đồng dạng cũng là cái truy cầu ổn định người. Bạch Trần hai nhà trước mắt đối kháng cục diện, là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Mặc dù chiến tranh sẽ cho phía dưới những sát thủ kia nhóm mang đến không ít đơn đặt hàng, nhưng tương tự, cũng biết mang đến không thể không hỗn loạn. Hiện tại trong khách sạn bên ngoài những cái kia theo dõi người hắn tự nhiên là biết. Hắn cũng biết, theo thời gian trôi qua, Bạch Trần hai nhà người càng chết càng nhiều, rất khó nói bọn hắn có thể hay không chó cùng rất dậu, đến đối khách sạn tạo thành uy hiếp. Mặc dù hắn cũng không e ngại Bạch Trần hai nhà, nhưng nói cho cùng, hắn cũng không phải là người bản địa, ngay tại chỗ, hắn không có quá lớn thế lực. Hắn có khả năng cậy vào, cũng chỉ có Phương Chu tấm chiêu bài này mà thôi. Nếu như Bạch Trần hai nhà có người rết đỏ cả mắt, trực tiếp đối khách sạn dụ binh, bằng hắn lực lượng bây giờ, vẫn là rất khó ngăn cản. Cho nên, hắn nhất định phải làm chút gì, hoàn toàn bóp tắt khả năng này đốt tới trên người hắn ngọn lửa. Đương nhiên, dựa theo quý củ, hắn không thể tự mình ra sân tiến hành điều đình, cũng không thể làm cái kia bốc lên sự cố người. Nhưng, hắn có thể tìm một cái kẻ ngoại lai, để hắn đến thay thế mình làm việc. Cái này kẻ ngoại lai, tự nhiên cũng chính là mẹn tì cổ lệ. Mà hắn muốn mẹn tì cổ lệ làm chuyện cũng rất đơn giản. Kia chính là thay thế hắn. Cùng Bạch Trần hai nhà gia chủ đơn giản trò chuyện chút. Đây là cho thấy thái độ của mình, đồng dạng. Cũng là một loại mịt mở cảnh cáo. Mẹn tì cổ lệ tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây. Xe taxi dừng ở một bộ phim xa hoa trụy lạc đường đi bên ngoài. Lái xe quay đầu, đem một phần tình báo, đưa cho ghế sau xe bên trên mẹn tì cổ lệ cũng nói rằng, căn cứ tuyến nhân báo cáo, Trần gia gia chủ Trần Minh Tùng, bây giờ đang ở đầu này quán ba đường phố một ngôi nhà bên trong. Ta không có cách nào áp sát quá gần, con đường sau đó, ngài chỉ có thể đi bộ đi đến, bất quá ta sẽ đem xe lưu tại nơi này, ngài rời đi thời điểm, có lẽ cần dùng đến. Mẹn tì cổ lệ tiếp nhận tình báo, giản lược nhìn một lần về sau, khẽ gật đầu, đa tạ. Chúc ngài tất cả thuận lợi. Dứt lời, lái xe đẩy cửa xuống xe rời đi. Mà mẹn tì cổ lệ nhìn qua đường cái đối diện đầu kia quán ba đường phố, hít thở sâu một hơi, cũng không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Đầu này quán ba đường phố là sản nghiệp của Trần gia, nội dung độc hại đều dính một chút, tóm lại cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Cũng chính bởi vì loại này không gì kiêng kỵ phương thức kinh doanh, hấp dẫn tới không ít ngoại lai du khách. Chỉ bất quá hôm nay, con đường này lại đã lâu có chút vắng vẻ. Hắc bên kia xoáy khí đại thúc, muốn vào tới chơi chơi a. Nơi này em gái rất thích ngươi loại hình này a ha ha, đừng phát sao, người ta nhìn xem cũng không giống như là tới chơi a. Tại đầu này cũng không trên đường phố rộng rãi, người đi đường thưa thớt, nhưng các cửa hàng bên trong nhân viên công tác như cũng tại làm lấy mình sự tình. Quần áo hở hang đám mũ nữ, hướng mẹn thì cổ lễ ngắt tay. Cầm trong tay ra hỏa bảo an tay súng, thì một mặt cảnh giác nhìn qua hắn. Bạch Trần hai nhà hiện tại náo thành dạng này, có thể nói là mọi người đều biết. Dám đến nơi này tìm thú vui, hoặc là cái gì cũng không biết nơi khác ngớ ngẩn, hoặc liền là có mưu đồ kẻ đầu cơ. Mà mẹn thì cố lệ, hiển nhiên không phải là cái trước. Uy, ngươi là làm cái gì? Mới đi đi vào không có mấy bước, mấy tên tay súng liền ngăn ở mẹn thì cố lệ trước mặt. Mà mẹn thì cố lệ sờ tay vào ngực, không có móc súng, mà là móc ra một khối đồng hồ bỏ túi, mở miệng nói, ta là tới bãi phòng bằng hữu cũ. Chương 1205, thành thị sạch sẽ kế hoạch 11, chương 1205 thành thị sạch sẽ kế hoạch 11, tất cả lui ra, mẹn tỷ cố lệ tiên sinh không phải tới giết ta. Nhìn qua trước mắt mẹn tỷ cố lệ, Trần Minh Tùng sắc mặt có chút phức tạp quát bảo ngưng lại hai tên chuẩn bị lên trước soát người thủ hạ. Hắn nhận biết mẹn tỷ cố lệ, nhưng đó là trước đây thật lâu sự tình. Hai người không tính là bạn bè, nhưng cũng có một chút quan hệ cá nhân. Trần, mẹn tỷ cố lệ có chút đưa tay, lộ ra bên hông đổ vét và táo hạ, kia treo đầy vũ khí đạn dược chiến thuật đai lưng. Một cử động kia, để chung quanh một đám Trần ra tay súng có chút cảnh giác. Bất quá bởi vì có Trần Minh Tùng vừa rồi câu nói kia, bọn hắn mới không có lập tức động thủ đem mẹn tỷ cổ lệ tại chỗ khống chế lại. Lúc này, mẹn tỷ cổ lệ cùng Trần Minh Tùng cách nhau 7-8 mét. Đã lâu không gặp, mẹn tỷ cổ lệ tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở lại địa phương này. Trần Minh Tùng cũng không lựa chọn tiến lên tới gần mẹn tỷ cổ lệ, mà là đứng tại chỗ, chắp tay nói khẽ, lần này ngươi trở về là vì cái gì? Nếu như là muốn tìm cái chỗ đặt chân, vậy ta có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Mẹn tỷ cổ lệ lắc đầu, ta là nhận ủy thác của người, tới gặp ngươi một mặt. A, là Bạch Sơn Hải. Trần Minh Tùng ánh mắt có chút nheo lại. Nếu như là hắn, vậy ngươi hôm nay xem như đi không? Nhưng mẹn tỷ cố lễ lại phủ nhận nói, không phải hắn. Không phải hắn. A, ta hiểu được. Trần Minh Tùng miệng mai cười một tiếng, là tên kia a. Tên kia ngày bình thường nhát gan thành dạng này, mỗi tháng đúng hạn kiểm chế tiền còn chưa tính, thế nào? Hắn chẳng lẽ còn muốn lẫn vào chuyện này phải không? Ngươi hẳn phải biết, hắn sẽ không. Đúng, ta đương nhiên biết hắn sẽ không, nhưng hắn thủ hạ người có thể chưa hẳn. Trần Minh Tùng cười lạnh hướng một bên búng tay. Rất nhanh, một cái bị đánh mình đầy thương tích thanh niên liền bị mang theo tới. Mẹn đi cố lệ ánh mắt đảo qua đi, lại cũng không nhận ra đối phương. Cái này không biết sống chết sát thủ, lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta tới. Trần Minh Tùng hừ nhẹ một tiếng, muốn ta nói, thờ gì mạn tên kia thật nên thật tốt cho những này tán nhân lập một chút quý củ, nơi này không phải là cái gì người treo thưởng đều có thể tiếp. Mẹn đi cố lệ cũng không đáp lại, mà là bình tĩnh nói rằng, Phương Chu sát thủ tiếp đơn toàn bằng tự nguyện, nhiệm vụ trong quá trình, sinh tử tự phụ, đây là từ trước quý củ, liền xem như thờ gì mạn cũng sẽ không đúng tay. A, quý củ. Trần Minh Tùng trong ánh mắt hiện lên một vẻ tấm lãnh, chính là bởi vì cái kia đáng chết quý củ hại chết con của ta, muốn ta nói, quy củ này sớm nên sửa lại. Ngươi biết hôm nay Trần gia có bao nhiêu người bị các ngươi sát thủ ám toán à? Mẹ thì cô lệ không nói, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Hai người ánh mắt đối mặt mấy giây sau, Trần Minh Tùng khoát tay chặn lại, mà thôi, thờ gì mạn để ngươi tới là có ý gì? Ta so ngươi rõ ràng hơn. Ngươi có thể đi trở về nói cho hắn biết, chúng ta cùng bệnh ra, tất nhiên muốn phân ra cái thắng bại, chỉ cần nghỉ phép khách sạn không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta vụ, ta sẽ không làm kia để mọi người chúng ta đều không cao hứng chuyện. Nhưng ngươi cũng đã nói, Phương Chu sát thủ tiếp nhiệm vụ về sau, sinh tử tự phụ, cho nên vừa dứt lời. Bình đem tên thanh niên kia sát thủ áp đưa lên một tên tay súng, không chút gì nương tay giơ thương đem cái này sát thủ đầu đánh nổ, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng tất cả mọi người ở đây không một người vì đó động dung. Trần Minh Tùng nét miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn, nghe răng cười, lần sau lại có loại này đồ không có mắt tìm đến, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Mẹ thì cô lệ trầm mặc nhìn xem tên sát thủ kia ngã xuống thi thể, khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi bây giờ muốn đi bạch ra nơi đó a? Trần Minh Tùng đỗng nhiên mở miệng hỏi. Mẹ thì cô lệ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tùng. Trần Minh Tùng cười cười, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta cho Bạch Sơn Hải kia lão bất tử truyền một lời, nói cho hắn biết. Chỉ là, hắn cái này lời còn chưa nói hết, một tên thủ hạ liền đội vàng chạy vào, tại Trần Minh Tùng bên tai thấp giọng hai câu sau. Trần Minh Tùng sắc mặt biến hóa, lại nhìn về phía Mện Tỷ Cố Lệ thời điểm, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, vung tay lên, xin lỗi, Mện Tỷ Cố Lệ tiên sinh, ngươi chỉ sợ đến lập tức rời đi nơi này, không phải? Ta có thể sẽ đem ngươi trở thành kẻ xông vào đồng bọn a. Thời gian, trở lại 10 phút trước đó. Tại Mện Tỷ Cố Lệ đi gặp mặt Trần Minh Tùng thời điểm, một thân ảnh cũng xuất hiện ở quán ba đường phố bảng hiệu hạ. Ôi tốt tuấn tú tiểu ca ca, thế nào, muốn tới cùng chị gái chơi đùa a? Một cái quần áo hở hang vũ nữ, uống có chút say thước, nhưng nhìn thấy thân ảnh kia thời điểm, có chút mê ly, hai mắt vẫn không khỏi sáng lên. Dãy ruột như rắn nước vòng eo, hướng phía thân ảnh kia dàn tới. Lúc này Trương Huyền, người mặc một thân rộng rãi hắc bạch quần áo thể thao, bên hông cắm kia đem võ sĩ đao, trên lưng còn đeo cái túi leo lưng, một đầu tóc ngắn đơn giản buộc tại sau đầu, cả người nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái già dặn, thật giống như một tương tự trường học đi ra học sinh như thế. Xin lỗi, vị tiểu thư này, ta là tới tìm người. Trương Huyền thả ra trong tay một chương in ảnh đen trắng tình báo văn kiện, hơi hơi so sánh một chút trên văn kiện địa chỉ, xác định chính mình không đi sai về sau, nhìn về phía cái này mặc một thân tình thú phục vũ nữ, xin hỏi, Trần Minh Tùng hiện tại là ở chỗ này à? Ai? Vũ nữ nguyên bản vũ mị biểu lộ một chút cứng đờ. Trần Minh Tùng là ai? Đây chính là Trần gia gia chủ, không chút khách khí nói, hắn chính là chỗ này tiên. Lúc này, người nào sẽ tìm đến hắn đâu? Cảm ơn. Nhìn cái này vũ nữ biểu lộ, Trương Huyền liền biết, chính mình đến đúng địa phương. Đối với nó khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau, Trương Huyền cất bước đi vào đầu này lóe ra các loại đèn nồng trong đường phố. Lúc này, kia mấy tên phụ trách giữ cửa tay súng, cũng như vừa rồi nên đón Mện Tỷ Cố Lệ đồng dạng, hướng phía Trương Huyền đi tới. Nhìn thấy Trương Huyền bên hông cài lấy một đem võ sĩ đao, bọn hắn cũng không có khẩn trương thái quá. Dù sao một cây đao mà thôi, lợi hại hơn nữa, còn có thể so thương của bọn hắn lợi hại à? Uy, tiểu tử kia, nơi này là Trần gia địa bàn, ngươi là làm cái gì? Bọn hắn có chút bất thiện chất vấn. Mà Trương Huyền nhìn một chút đi tới mấy người, ngược lại cũng không nóng nảy, đưa tay đem trên lưng ba lô cởi ra, để ở một bên. Mà nhìn Trương Huyền không nói lời nào, người cầm đầu kia mở miệng lần nữa. Chỉ là hắn lời nói đều còn chưa nói ra miệng, liền bỗng nhiên thấy hoa mắt. Bá, vừa mới vẫn đang đếm mét bên ngoài tiểu tử kia, lại bỗng nhiên thoáng hiện tới trước mặt hắn. Hơn nữa cái kia thanh nguyên bản thu tại trong vỏ đao trường đao, chẳng biết lúc nào cũng đã ra khỏi vỏ nhuốm máu. Ở trước mắt ánh mắt dần dần mơ hồ biến thành đen trước đó. Tên này tay súng ý thức sau cùng bên trong, cũng chỉ còn lại có một đạo nhanh đến cực hạn đao quang. Có đi tập. Chanh. Rét lạnh ánh đao màu đỏ ngòm đem một khối bày ở ven đường cóc chiêu bài từ đó chém ra. Liên quan trên biển hiệu kia hai bình cóc cùng một chỗ bị chặn ngang chặt đứt, còn có một tên liền súng đều còn chưa kịp rút ra Trần ra tay súng. Đột đột đột. Một tên tay súng không quan tâm bắn mấy phát, nhưng Trương Huyền chỉ là một cái bước chân dừng tránh đi đường đạn thêm Z chữ tẩu vị liền trong nháy mắt tới gần bên thân. Xoẹt. Lưỡi đao nghiêng xuống quét qua. Tên này tay súng đùi phải huyết nhục bị kéo ra hơn phân nửa. Tại bị đau không lưng nháy mắt, hai tay cầm đao giơ lên cao cao. Đột nhiên đánh rớt. Phốc phốc. Một đao chém đầu. Lần nữa đánh chết một người sau, Trương Huyền đè thấp thân hình, bắn bọn giống như thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Mà lúc này, tại nghiêng góc đối chỗ một tòa hai tầng nhà lầu trong cửa sổ, hai tên trạm gác ngầm tay súng chính mắt thấy phía dưới đồ sát. Tại thông qua bộ đàm hướng gia tộc cảnh báo sau, một tên tay súng kéo ra cửa sổ thủy tinh, trực tiếp đem lắp đặt trong phòng súng máy chuyển động, họng súng trực chỉ đạo kia xuyên thẳng qua ở trong đám người như cắt cỏ giống như mau lẹ thân ảnh. Mẹ nó, ăn súng mà đi a. Đột đột đột, liên tiếp đạn bắn ra. Trương Huyền cũng tại thời khắc này bị ép vào một gian quán bar trong cửa. đối diện đụng vào mấy tên vừa mới chạy ra tay súng, thuận tay đem người chém giết về sau. Từ trong túi móc ra một điếu thuốc xương mù đánh, kéo ra then cài cửa, liền theo cửa ra vào, ném ra đến bên ngoài trên đường phố. Vành xùy, xương mù trong khoảnh khắc liền trên đường phố tràn ngập ra. Bởi vì nhìn không đến người, tay súng máy vì tiết kiệm đạn dược, cũng chậm lại xạ kích tiết tấu, nhưng cũng vẫn không ngừng hướng phía mục tiêu cuối cùng biến mất phương vị, tiến hành không gián đoạn điểm xạ. Chỉ là qua mấy giây, trong xương khói đều không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay tại tay súng máy tưởng là mục tiêu đã ẩn nấp lên thời điểm, xương mù đột nhiên bị một đạo hắc ảnh phá vỡ. Một thanh chất gỗ vỏ đao, đánh lấy xoáy từ trong xương khói bay ra, xét qua một đạo lưu loát đường vòng cung, bình một phát, chính giữa tay súng máy chán, trực tiếp đem nó đổ nhào trên mặt đất. Mà cũng liền tại hỏa lực dừng lại nháy mắt, một đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh, đột nhiên từ trong xương khói xông ra, thẳng đến tòa này chạm gác ngầm lầu mà đến. Trên lầu, một tên khác tay súng thấy này, lập tức giơ lên trong ngực súng ngắm. Bình, đạn xoay tròn lấy, từ Trương Huyền bên thân lướt qua, không có đối Trương Huyền chạy tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt thấy một phát súng không trúng, tên này tay bắn tỉa đội vàng lôi kéo chốt súng, lần nữa nhắm chuẩn. Nhưng ở hắn bóp cò trong chốc lát, Trương Huyền bước chân bỗng nhiên méo một chút. Bình, cái này phát đạn sát qua Trương Huyền bả vai, lần nữa thất bại. Mà liền tại tay bắn tỉa chuẩn bị phát súng thứ ba thời điểm, Trương Huyền đã tới gần dưới lầu, vọt tới trước, nhấc chân dẫm tại trên mặt tường, mượn lực hướng lên luồn lên. Một phát bắt được phía trên điều hòa không khí bên ngoài cơ kim loại giá đỡ. Lúc này, tay súng bắn tỉa kia cũng đã rút súng lục ra, chỉ hướng cửa sổ. Kia đầu bị đánh một cái tay súng máy, cũng coi như chậm lại, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, phù kín. Đau chết lao tử khi hắn thấy rõ ràng đập trúng hắn đồ vật, cũng chỉ là một cây đao vỏ thời điểm, càng là vô cùng tức giận. Lúc này liền phải một lần nữa dựng lên súng máy. Một bên tay bắn tỉa thấy này, lập tức nhỏ giọng nói, hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Cái gì? Tay súng máy không rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng nghe tới đồng bạn nổ súng thanh âm. Thấy tay bắn tỉa chỉ cửa sổ phía dưới, tay súng máy lập tức hiểu ý trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, để cho ta tới. Thế là không chút do dự chuyển động súng máy học súng, hướng về phía mặt tường liền bóp lấy cò súng. Đột đột đột. Hung mãnh đạn hồng lưu trong nháy mắt liền đem trước mặt tường ngoài đánh cho nháo loạn. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kia đã bị viên đạn xé nát điều hòa không khí bên ngoài cơ, lại không nhìn thấy người thời điểm, đều sửng sốt một chút. Mà như vậy một máy mắt, sau lưng cửa phòng bịch một phát bị người đụng ra. Xuy suy, hai đạo ánh đao lướt qua. Trong phòng khôi phục lại bình tĩnh. Cùng cụt, đưa tay đem trên mặt đất vỏ đao nhặt lên. Trương Huyền thu đao vào vỏ, rời phòng, đi vào hành lang cửa sổ chỗ, hướng phía nơi xa nhìn lại. Một tòa cổ phát tiểu Trung Quốc lầu nhỏ, cách nơi này đã không xa. Ngài hướng bên này đi. Tại một đám tay súng hộ tổng dưới, Trần Minh Tùng đã rời đi kiến trúc nội bộ. Căn cứ tiếng súng cùng báo cáo, kẻ xông vào thực lực mạnh mẽ phi thường, phía trước hạng nhất nhân viên tác chiến rất có thể ngăn không được đối phương. Vì lý do an toàn, Trần Minh Tùng nhất định phải lập tức chuyển di rời đi. Đáng chết, kia rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ lại là Phương Chu người thi hành a? Trần Minh Tùng hướng về xe dành riêng cho mình đi đến. Sắc mặt âm trầm hắn, giờ phút này cũng đang suy đoán kẻ tập kích thân phận. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trước mắt hạng nhất vẫn chưa đóng cửa tại kẻ tập kích bề ngoài đặc thủ chuyên về. Nhưng có thể xác định chính là, kẻ tập kích cũng chỉ có một người. Có thể bằng vào sức một mình, chính diện đục xuyên hắn Trần gia vệ đội người. Là tuyệt đối không thể là cái gì hạng người hời hợt. Mẹn thì cô lệ. Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn về phía kia đồng dạng từ trong kiến trúc đi ra mẹn thì cô lệ, ánh mắt nghiêm túc hỏi, ngươi xác định, người kia cùng ngươi không quan hệ. Mẹn thì cô lệ đã sớm là Phương Chu người thi hành, cho nên tại Trần Minh Tùng xem ra, người tới hơn phân nửa cùng hắn thoát không ra quan hệ. Nhưng mẹn thì cô lệ lúc này cũng có chút không làm rõ ràng được tình trạng, đối mặt Trần Minh Tùng chất vấn. Hắn lần nữa lắc đầu, ta đã nói qua, cái này không quan hệ với ta. Tốt nhất là dạng này. Mắt thấy mẹn thì cô lệ xác thực không biết rõ dáng vẻ, Trần Minh Tùng cũng không còn nói nhảm. Lúc này ngồi lên xe của mình, cũng đối mẹn thì cô lệ nói, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra à, đã người kia cùng ngươi không quan hệ, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng đi tốt. Dứt lời, một thanh đóng cửa xe. Mà bên cạnh một đám tay súng hộ vệ cũng đều cấp tốc mỗi người lên xe của mình, đội xe phát động, hướng phía trước mà đi. Mẹn thì cô lệ đứng tại chỗ, nghe nơi xa đã dừng lại tiếng súng, khẽ nhíu mày. Cái này đột phát sự kiện, quả thật làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá cũng may Trần Minh Tùng vẫn nhớ năm đó kia một kia tình cảm, cũng không lựa chọn cùng hắn động thủ. Không phải, hắn cũng chỉ có thể đem vị này ngày xưa bằng hữu cũ giết chết ở chỗ này, nên đi bạch ra kia. Mẹn thì cô lệ khẽ lắc đầu. Hắn cùng Trần Minh Tùng có giao tình, có thể bạch Sơn Hải, hắn lại là không quen. Chỉ mong chuyến này có thể thuận lợi a. Vâng. Một hồi đinh thai nhức góc bạo tạc đột nhiên từ đằng xa vang lên. Là Trần Minh Tùng đội xe rời đi phương hướng. Mẹ thì cô lệ đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đang thấy một viên lựu đạn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào xe kia đội ở trong. Vâng. Một cỗ xe bị nổ vừa vặn, tại chỗ liền đâm vào đường đi cái khác cột điện từ bên trên. Cách đinh. Bá. Lại một viên lựu đạn bay ra. Lần này mẹ thì cô lệ thấy rõ ràng. Chỉ thấy một tòa lầu nhỏ trên lầu chót, một thân ảnh vừa đi, liền đem trong tay lựu đạn ném ra ngoài. Vâng. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm, chiếu sáng lớn nửa đường phố. Mà nhờ ánh lửa, mẹ thì cô lệ thấy được người kia tướng mạo. Vâng, là nàng. Chương 1206, thành thị sạch sẽ kế hoạch 12, chương 1206, thành thị sạch sẽ kế hoạch 12. Vâng. Bạo tạc phát sinh vô cùng đông nhiên. Nguyên bản ngồi ở trong xe cầm lấy điện thoại gọi điện thoại Trần Minh Tùng thậm chí một chút chuẩn bị cũng không có, liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Cỗ xe lật nghiêng ra ngoài đụng vào trên tường dừng lại trong nháy mắt. Bởi vì ngồi ở băng sau xe không có buộc dây an toàn nguyên nhân, Trần Minh Tùng thậm chí một lần đâm đến đầu rơi máu chảy, hai mắt biến thành màu đen. Bên hai ngoại trừ không ngừng vang lên một ngạt bạo tạc cùng tiếng súng bên ngoài, cũng chỉ có trận trận chói tai ù tai âm thanh. Trong đầu trống rỗng, giờ khắc này hắn thậm chí liền hai tay của mình đều không khống chế được. Không biết rõ qua một phút vẫn là chỉ có 10 giây đồng hồ. Hắn rõ ràng cảm giác được, bên cạnh cửa xe bị người mở ra, ngay sau đó, chính mình liền bị người tốn ra trong xe. Mà giờ phút này, thính lực rộng mở trong sáng. Nổ súng, nổ súng. Hắn ngay tại chỗ đó. Đáng chết, hắn đến đây, hắn muốn đi qua. A. Trần Minh Tùng hốt hoảng lấy lại tinh thần, thấy được một trường có chút quen thuộc mặt. Kia là hắn tín nhiệm nhất cận vệ. Giờ phút này, tên này bảo tiêu đang đem hắn lôi kéo tới một bên một cây đại thụ dưới cành cây, cầm trong tay một cây súng lục, đang không ngừng bắn cái gì. Tựa hồ là thấy được Trần Minh Tùng khôi phục ý thức, bảo tiêu đội vàng lớn tiếng nói, "Lão bản, chúng ta bị tập kích, ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này." Trần Minh Tùng nghe xong, theo bản năng mong muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng giờ phút này hắn toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt đều giống như mất linh như thế, nửa điểm đều không nghe sai khiến. Lúc này, lại có hai tên Trần gia hộ vệ chạy tới, ý đồ đem Trần Minh Tùng từ dưới đất nâng đỡ. Nhưng bảo tiêu lớn tiếng nói, "Đừng tụ tại cùng một chỗ, vây đi qua, ngăn trở hắn." Dứt lời, liền đem Trần Minh Tùng cả người trực tiếp khiêng lên đầu vai, hướng về phía sau chạy tới. Trần Minh Tùng bị bảo tiêu khiêng, nhưng cũng còn có thể ngẩng đầu, nhìn về phía phía sau chiến trường. Chỉ thấy một đạo mạnh mẽ thân ảnh giống như cổ đại sa trường kia vạn phu không thể địch hãn tướng đồng dạng, tại hắn nhóm kia thủ hạ ở trong tà xung hữu đột. Kia phô thiên cái địa đạn thật giống như trôn tránh hắn đồng dạng, đúng là một chút cũng cọ không đến đối phương bên cạnh. Oeng! Một cỗ xe không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên xảy ra cháy bùng. Một khối vỡ vụn tàn phá cửa xe tấm bị nổ bay, tựa như bay ra ngoài sắc bén tấm chắn đồng dạng, bá một cái, đem một tên tay súng chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó xu thế không thấy hướng đạo thân ảnh kia bay đi. Nhưng ngay tại tới gần mấy mắt, một đạo sáng chói đao quang đống nhiên tràn ra. Chanh! Cánh cửa từ đó một phân thành hai. Tàn phiến lôi cuốn lấy sắc bén cương phong trực tiếp từ thân ảnh kia hai bên lướt qua. Thuận tiện, còn nện chết mất hai cái ý đồ cuốn sau tập kích bất ngờ nhưng lại né tránh không kịp thẳng xui xẻo. Mà lúc này, kia vung đao người đột nhiên vừa nghiêng đầu, một đôi lạnh lẽo hai mắt rơi vào kia bị bảo tiêu công chạy trối chết Trần Minh Tùng phương hướng. Giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau. Trần Minh Tùng tại một sát na kia, cảm giác thời gian đều tựa hồ dừng lại. Bành! Chỉ thấy thân ảnh kia đạp chân xuống, cả người tựa như tia chớp bắn ra. Ba ba bá. Phạm bị cận thân người đều hóa thành tàn chi khối vụn. Chạy, chạy a. Quái vật. Quái vật a. Ta không muốn chết a. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, dường như kim đâm đồng dạng, chui vào Trần Minh Tùng lỗ tai bên trong, đem màng nhĩ của hắn chân ông tác hưởng. Nhưng giờ khắc này hắn, cùng những cái kia tinh thần sụp đổ người bình thường như thế, sợ hãi đã hoàn toàn bao trùm lý trí của hắn. Hắn há to miệng mong muốn kêu thành tiếng, lại chỉ có thể từng ngụm thở dốc lấy, nhìn qua đạo nhân ảnh kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến hai mắt bị một hồi huyết quang hoàn toàn bao trùm trước đó, hắn thấy được một trương thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, thấy được kia đầy trời ánh lửa cùng huyết sắc thành khuôn mặt này bối cảnh vật làm nền. Thấy được, tử vong tất nhiên. Hô sát, phù 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 phù. Hai người bị chém thành bột khối, làm ra thịt phía dưới nội tạng ở giữa không trung vẩy xuống thời điểm. Lập trên chiến trường thiếu nữ, rung nhẹ trong tay tràn đầy khe trường đao, chấn động rất xuống phía trên huyết châu, trở lại nhìn lại. Ánh lửa chiếu sáng kia lá gan tùy lưu dã, máu chảy thành sông. Đỏ tươi cùng hỏa hồng chiếu vào kia thanh tịnh trong suốt trong con mắt, dường như nàng trời sinh như thế. Giang giác, đèn flash chợt lóe lên. Trần Minh Tùng kia trước khi chết hoảng sợ đến cực điểm khuôn mặt, như ngừng lại điện thoại album ảnh bên trong. Thiện tay đưa điện thoại di động thu hồi túi. Trương Huyền nhìn về phía nơi xa, cái kia một mực tại quan chiến trên thân người, là hắn. Trương Huyền méo một chút đầu, cũng hơi kinh ngạc đối phương sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Suy tư hai giây, dứt khoát cất bước đi tới. Nguyên bản coi như sạch sẽ hắc bạch giày thể thao giẫm tại chân đất vũng bùn con đường bên trên, đi ngang qua toàn bộ chiến trường. Dừng ở mẹn thì cố lệ trước mặt cách đó không xa. Giờ phút này, mẹn thì cố lệ hít sâu một hơi, vậy mà, thật là ngươi. Mẹn thì cố lệ mắt thấy vừa rồi cái kia có thể xưng nghiêng về một bên đổ sát. Hắn tận mắt thấy thiếu nữ trước mắt cầm đao từ trên lầu nhảy xuống, hai chân đạp vỡ ô tô trần xe. Tận mắt thấy cơ trường đao trong tay, giống như tử thần tuyên phán giống như thế không thể đỡ. Đám kia súng ống đầy đủ thậm chí võ trang đầy đủ trần gia vệ đội, tại cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ trước mặt, thật giống như một đám cầm lấy nhựa tợ lặt tiệc đồ chơi trẻ em ở nhà trẻ giống như yêu đất. Nếu như giết chóc cũng có nghệ thuật, như vậy nàng chính là nghệ thuật bản thân. Uy, đại thúc, ngươi cùng bọn hắn không phải là một đám a? Trương Huyền trong giọng nói mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng hỏi thăm, dường như chỉ là hỏi một cái lại bình thường bất quá vấn đề. Nhưng trường đao trong tay của hắn vẫn chưa về vỏ, một thân mãnh liệt giống như là biển gầm sát khí cũng còn chưa tan đi. Dù là thường thấy các loại chiến trường chém giết mẹn thì cố lệ, giờ phút này đều bị cố này sát khí chấn động đến có chút hô hấp không thông suốt, trước ngực dường như bị đè ép ngàn cân tảng đá lớn đồng dạng khó mà chập trùng. Bất quá, lý trí của hắn còn tại. Không phải, ta cùng bọn hắn không có quan hệ. Cơ hồ là không chút do dự, mẹn thì cố lệ trực tiếp rũ sạch chính mình cùng Trần gia quan hệ, kia đầu dao cùng chống lúc lắc giống như. Dường như sợ phủ nhận chậm, chính mình cũng sẽ trở thành kia khắp nơi trên đất thi hải bên trong một thành viên. Không phải liền tốt, bất quá là cũng không quan hệ, ta chỉ là đến giết Trần Minh Tùng. Trương Huyền vừa cười vừa nói, còn móc ra điện thoại di động của mình, thắp sáng màn hình, bày ra phía trên Trần Minh Tùng tử vong ảnh chụp. Dạng này a mẹn thì cô lệ có chút muốn nói lại thôi. Chỉ là đến giết Trần Minh Tùng. Vậy ngươi sau lưng đầy đất thi thể là cái gì? Bọn hắn đều gọi Trần Minh Tùng a.
Tốt. Trương Huyền thu hồi súng ngắn, một mực nắm ở trường đao trong tay, cũng coi như là thu hồi vỏ đao. Ta còn chạy về khách sạn giao nhiệm vụ.
Ngươi cũng là Phương Chu, không bằng cùng một chỗ.
Mẹn thì cô lệ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng hắn không dám.
Lúc này đã là trời vừa rạng sáng. Trần Minh Tùng ám sát treo thưởng là Trương Huyền tại lúc 11 giờ tiếp, sau 2 giờ, Trần Minh Tùng liền chết. Chuyện này nghe vào tựa hồ có chút khoa trương lại thiên phương giả đàm. Đường đường Trần gia gia chủ, bởi vì một ít có cũng được mà không có cũng không sao việc nhỏ lên treo thưởng danh sách, liền vì thế bị mất mạng. Cái này nói ra, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng. Nam Nhã cũng không tin. Nàng ở chỗ này sinh sống đã nhiều năm như vậy, rất rõ ràng, vị kia Trần Minh Tùng là cái như thế nào tên đáng sợ. Đây chính là liền Phương trợ lý cùng Phở Dị Mạn tiên sinh đều không thể không nghiêm túc đối phó đại nhân vật ta thế nhưng là. Làm nàng nhìn thấy Trần Minh Tùng tử vong ảnh chụp lúc, nàng trầm mặc. Tóm lại, ngươi có thể để thẩm tra nhân viên hiện tại liền chạy tới, có lẽ còn có thể đuổi tại Trần gia người nhà sát trước đó nhìn thấy thi thể của hắn. Trương Huyền đem giả cố thẻ thân phận cùng điện thoại ảnh chụp bày tại Nam Nhã trước mặt. Nam Nhã ngây người sửng sốt rất lâu, cái này mới phản ứng được, có chút luống cuống tay chân bắt đầu cho Trương Huyền tiến hành đăng ký. Tại nàng đăng ký thời điểm, một bên mẹn thì cố lệ trầm mặc một đường, rốt cuộc có chút nhịn không được, mở miệng dò hỏi, du thuyền bên trên người kia còn có Bạch gia cùng Trần gia loạn thành dạng này, đều là ngươi. Tại bằng lòng Phở Dị Mạn thỉnh cầu trước đó, hắn liền đã đại khái hiểu qua Bạch Trần hai nhà chi tranh là chuyện gì xảy ra. Ngược lại chính là có người cố ý tính toán thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là tạo thành đây hết thảy người, lại chính là chính mình lúc trước trên thuyền nhìn thấy cái kia, một bộ không sợ trời không sợ đất lười biếng cô bé. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng khi hắn tận mắt thấy Trương Huyền cái kia có thể xưng không phải người kinh khủng chiến lược về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được, tại du thuyền bên trên, cái kia lấy sức một mình sửa giờ cơ ép giải trí quy tắc trò chơi, cho tất cả người dự thi cùng nhân viên công tác mang đến đêm tối bóng ma, thậm chí còn cứu mình một mạng cái kia màu đen âm hồn. Không hề nghi ngờ, chính là người trước mắt. Nghe xong mẹn thì cố lệ hỏi thăm, Trương Huyền cũng không trả lời, mà là im ắng cười cười, ta chỉ là làm một chút, có thể để cho ta cảm thấy chuyện vui vẻ mà thôi. Để ngươi cảm thấy chuyện vui, là giết người a? Mẹn thì cố lệ theo bản năng hỏi một câu. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, trong lòng của hắn liền đã đối Trương Huyền sinh ra một vệt vùng đi không được sợ hãi. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi, Trương Huyền lại đột nhiên bạo khởi rút đao, đem đầu của hắn chặt đi xuống làm cầu để đá. Bất quá, Trương Huyền cảm xúc luôn luôn rất ổn định, cũng sẽ không bởi vì cái này nho nhỏ, thậm chí đều không xưng được mạo phạm ngôn ngữ mà đọc giận. Hắn thậm chí còn cau mày, ngón trỏ điểm một chút cái cằm, suy tư mấy giây, mới hồi đáp, cũng là không phải, giết người sẽ chỉ làm ta cảm thấy hưng phấn, có thể tránh ra tâm. Hẳn là không cần lại giết người. Trương Huyền câu nói này, mẹ thì cô lệ có chút lý giải không đến. Hắn đối Trương Huyền quá khứ không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, nhưng hắn biết Trương Huyền tại lúc nói lời này, tựa hồ là chăm chú, cho nên hắn lựa chọn rất sáng suốt mà miệng. Tốt, nhiệm vụ sẽ có chuyên gia phụ trách xét duyệt kết thúc sau, tiền liền sẽ tới sổ. Nam Nhã y theo lệ cũ, đem thẻ thân phận đưa trả cho Trương Huyền, cũng nói một câu công thức hóa hồi phục. Mà nói xong lời này về sau, Nam Nhã chần chờ một chút, đột nhiên hỏi một vấn đề, tiểu mục tiên sinh, giết người là cảm giác gì? Trương Huyền sửng sốt một chút, buổi tối hôm nay là trăng tròn a, thế nào từng cái đều ưa thích hỏi ta liên quan tới giết người vấn đề, bọn hắn chẳng lẽ đều là ẩn giấu khát máu sát nhân của a? Bất quá, Trương Huyền đối đãi người bình thường vẫn là rất có lễ phép, hắn hướng Nam Nhã cười cười, giết người là cảm giác gì? Đại khái chính là lúc ăn cơm không cẩn thận liên tục kẹp hai đũa hương khối cảm giác à, có chút cay độc. Cay độc? Nam Nhã có chút mở mịt không hiểu, nhưng Trương Huyền lại là không có ý định giải thích quá nhiều. Hôm nay làm chuyện đã đủ nhiều, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc chút đấy, nhưng phải trở về thật tốt ngủ một giấc mới được. Bất quá trước khi đi, Trương Huyền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngốc đứng tại chỗ mẹn thì cố lệ, hỏi một câu, ngươi gần đây bận việc thông thả?
A,
vẫn tốt chứ. Mẹn thì cô lệ sững sờ trả lời, kia muốn hay không giúp ta một chuyện?
Ách,
đi,
tốt, vậy ngày mai thấy.
A, ngày mai gặp. Mẹn thì cô lệ nhìn xem Trương Huyền rời đi bóng lưng, đứng tại chỗ phát rất lâu nốc, thằng đến nhìn thấy Nam Nhã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lúc tan việc mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như còn có chuyện không làm xong, nhưng tính toán, Bạch gia vẫn là chớ đi a. Trần Minh Tùng chết, thật giống như một viên rơi vào trong hồ nước quả bom nặng ký, toàn thành thế lực lớn nhỏ gia tộc đều mắt choáng váng. Bọn hắn nghĩ tới, Bạch Trần hai nhà rất có thể sẽ dùng một đoạn thời gian rất dài đến tiến hành lôi kéo tranh đấu. Người tới ta đi, lẫn nhau gặp chiêu phá chiêu, cái này mới là mọi người tộc ở giữa đánh cờ. Nhưng đi lên liền làm tranh đấu, đây coi là cái gì? Rất nhiều người đều tưởng là người của Bạch gia ra tay xử lý Trần Minh Tùng. Dù sao dưới mắt cũng chỉ có người của Bạch gia mới có cái này động cơ. Nhưng chỉ có chân chính có thể tiếp xúc đến sự kiện hạch tâm người mới biết. Trần gia bất quá là Bạch gia gặp khúc nhạc dạ mà thôi. Mẹ thì cô lệ tiên sinh hôm qua sau khi trở về, cùng Mộ Tạ Dô đi một chuyến nhiệm vụ đại sảnh, sau đó liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, cho tới bây giờ cũng còn không có đi ra ngoài. Phương trợ lý đứng tại Phở Dị Mạn trước mặt, rất cung kính nói chính mình hiểu biết đến chuyện, trước mắt đã có thể xác định chính là Trần Minh Tùng đích đích xác xác là chết tại cái này ổ tạ rồ trong tay, hiện trường Trần gia vệ đội hơn 30 người, không một người đào thoát, chỉ có mẹn tỷ cổ lệ tiên sinh, chính mắt thấy đây hết thảy. Giờ phút này Phở Di Mạn, lại không trước đây bảy mưu nghị kế bình tĩnh. Dù là luôn luôn tự xưng không để ý tới thế sự hắn, giờ phút này đều bị kêu tạ rồ tay này thao tác kiếp sợ có chút tê cả da đầu. Trần Minh Tùng người này, luôn luôn làm chuyện cẩn thận, vạn sự đều lấy tự thân an toàn vì bên trên. Ra cửa, đều muốn mang mấy chục hào bảo tiêu bảo vệ mình. Hơi hơi gặp phải điểm cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Có thể lại không nghĩ rằng, cẩn thận như hắn, vậy mà lại bị chỉ là một người, hơn nữa còn là một cái sử dụng vũ khí lạnh sát thủ cho làm heo dê làm thịt. Hơn 30 hộ vệ, thậm chí ngay cả kia nửa điểm phản kháng đều không có. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chủ tử của bọn hắn liên quan chính mình, bị đối phương một người cho tươi sống chém chết à? Chẳng lẽ nói ta kỳ thật còn chưa có tỉnh ngủ, hiện tại vẫn là đang nằm mơ? Phở Dĩ Mạn có chút không dám tin tưởng hiện thực. Nhưng khi Phương trợ lý đem một đống hiện trường ảnh chụp và số liệu tư liệu bày ở trước mặt hắn thời điểm là hắn biết. Hiện thực cũng sớm đã không phải hắn có thể hiểu được. Hắn ngồi tại chỗ trầm mặc rất lâu, nửa ngày mới biệt xuất đến một câu, cái này ổ tạ rồ. Hiện tại người ở đâu? Chương 1207, thành thị sạch sẽ kế hoạch 13, chương 1207, thành thị sạch sẽ kế hoạch 13, uy, tiểu mục. Bên này, đêm qua, gia cô hẳn là ngủ không sai. Sáng sớm, tinh lực liền vô cùng đủ, tại nhiệm vụ đại sảnh trong xó xỉnh một vị trí. Hắn đầu tiên là cho mọi người mang tới một chút trong khách sạn miễn phí bữa sáng, còn không có quên thuận tay lấy ra một bao khăn tay. Hắn là đến sớm nhất cái kia. Theo sát lấy, chính là Huyền Hẻm, âm phủ là cái thứ ba tới, nhưng nhìn nàng kia mang theo cái bao lớn dáng vẻ, hiển nhiên buổi tối hôm qua là không ít chuẩn bị. Trương Huyền đến chậm một chút, cũng không biện pháp. Hôm qua kịch liệt như vậy vận động, xác thực cho hắn mệt quá sức. Nếu không phải định rồi cái đồng hồ báo thức, kém chút liền ngủ quên không có lên. Đều tới sớm như thế a. Trương Huyền đưa tay ngáp một cái, lại vặn vẹo đốn éo còn có chút đau nhức bả vai, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Huyền Hẻm cười ha hả đưa qua một phần hộp trang bữa sáng, nói, đây không phải cảm thấy đến sớm một chút không cần lo lắng bỏ lỡ quá nhiều tin tức mới đi. Một bên Dạ Cụp thì có chút mặt mày hớn hở, một bộ nói cái đại bí mật dáng vẻ đệ thấp âm lượng nhưng lại kích động nói, không phải sao, các ngươi đoán ta vừa rồi nghe những người kia đều nói cái gì? Trần Minh Tùng chết. Gia hỏa này buổi tối hôm qua bị người bên đường chém chết. Chết cùng những cái kia ven đường tiểu lưu manh như thế. Tin tức này vừa nói ra, trên bàn ba người khác, sắc mặt đều không có gì thay đổi. Cũng chính là Huyền Hẻm, có chút cổ động sợ hai than một câu, thật sao, vậy nhưng thật sự là thật là đáng sợ. Lúc nói lời này, hắn còn tỉnh mơ nhìn thoáng qua Trương Huyền. Xem như một tên tình báo thương, trọng yếu nhất chính là tin tức linh thông. Hôm qua lúc buổi tối, hắn trời còn chưa sáng liền nghe nói. Hơn nữa, hắn so dạ cột cái này sự kiện bản nhân biết đều nhiều. Trần Minh Tùng là Trương Huyền biết. Khi hắn biết được tin tức này thời điểm, ngay từ đầu là kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn thấy những cái kia liên quan tới hiện trường ảnh chụp lúc, kinh ngạc của hắn liền bình phục xuống tới. Hắn xem như rõ ràng, trước mắt vị này Ozutazo, tất nhiên chính là tiểu mục gia tộc tại AG Ozutazo sau khi chết, đẩy ra lại một vị bài diện nhân vật. Tuổi trẻ kiếm đạo thiên tài, đơn đao pha súng, vẫn là mẹ nó súng tự động. Tương lai thành tựu của hắn, tuyệt đối không thua AG Ozutazo. Càng chết là, hắn mới mười mấy tuổi a. Ở độ tuổi này, liền đã làm được AG Ozutazo 30 tuổi đều khó mà làm được chuyện. Người thi hành, đó bất quá là hắn ký đi ẩn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của hắn sẽ không còn cực hạn vu mô tòa thành thị hoặc là địa khu. Quốc tế, toàn cầu, thế giới, đó mới là hắn sân khấu. Mà bây giờ, hắn Huyền Hẻm có lẽ ngay tại chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra cùng bậc khởi. Vừa nghĩ đến đây bất quá thoáng qua ở giữa, Huyền Hẻm nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt đã mơ hồ có mấy phần ngước nhìn. Mà âm phủ không có tiếp giả cột cùng Huyền Hẻm lời của hai người. Nàng nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng nghiêm túc. Nàng đỗng nhiên dùng tiếng Nhật hỏi Trương Huyền nói, trước kia chưa nghe nói qua tiểu mục gia tộc còn có người nhân vật như vậy. Trương Huyền nhìn thoáng qua âm phủ, không nói gì. Mặc dù hắn tại trong hiện thực ngẫu nhiên cũng biết mất thời gian học tập tiếng Nhật, nhưng ngôn ngữ học của hắn tập năng lực cũng không tính mạnh, chính mình nắm giữ những cái này ngoại ngữ cơ bản cũng đều là phó bản xuyên qua trực tiếp tạo, cho nên hắn hiện tại tiếng Nhật trình độ đại khái là cực hạn tại một chút thường ngày chào hỏi loại hình lời nói. Nói cách khác, hắn cơ bản nghe không hiểu âm phủ đang nói cái gì. Mà âm phủ thấy Trương Huyền không nói gì, còn tưởng rằng Trương Huyền là không muốn trả lời vấn đề này, liền mang theo vài phần tự tin ý cười nói rằng, có thời gian ta muốn theo ngươi linh giáo một chút, nhìn xem các ngươi tiểu mục nhà kiếm đạo phải chăng lại có chỗ tiến tiến. Âm phủ, Trương Huyền cũng may làm cho người cục diện lúng túng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ta tới. Mẹn tỷ cố lệ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Dạ cột cũng không nhận ra mẹn tỷ cố lệ, mà có lẽ là bởi vì mẹn tỷ cố lệ thay đổi của những năm này thực sự quá lớn, cho nên Huyền Hẻm mặc dù cảm thấy đối phương giống như khá quen, nhưng cũng không có trước tiên nhận ra hắn. Cũng là âm phủ tiểu thư, nàng nhìn thấy mẹn tỷ cố lệ thời điểm, sắc mặt biến hóa, ngươi là mẹn tỷ cố lệ tiên sinh. Âm phủ tiểu thư. Mẹn tỷ cố lệ đối âm phủ tiểu thư khẽ gật đầu. Mẹn tỷ cố lệ tiên sinh. Cái kia hạt vĩ sư. Huyền Hẻm nghe xong xưng hô thế này, lập tức nhớ tới, người này vì cái gì như thế quen mặt. Hạt vĩ sư. Mẹn tỷ cố lệ. Dạ cô hiển nhiên không có gì kiến thức, nhìn hai bên một chút, phát hiện mọi người hình như đều biết người này, liền một mặt mở mịt. Mẹn tỷ cố lệ tiên sinh, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Huyền Hẻm liền vội vàng đứng dậy, cùng mẹ Tỷ Cổ Lệ bắt tay nói, ngài tại Bắc Câu chuyện, ta tại trên trang web thấy qua rất nhiều lần, nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài.
Mẹ Tỷ Cổ Lệ cùng Mịn Hẻm nắm tay, đúng.
Bởi vì một chút tư nhân sự tình.
Rõ ràng rõ ràng.
Đến, ngài ngồi ta chỗ này, ta lại đi tìm một chương.
Đã đối phương đều nói là tư nhân sự tình, Mịn Hẻm liền biết lúc này không thể hỏi nhiều, vội vàng đem cái ghế của mình ngừng lại.
Mặc dù mẹ Tỷ Cổ Lệ có chút không quá thích đứng đối phương khách khí như thế, nhưng mắt thấy Mịn Hẻm một bộ ngươi không ngồi ta cũng không ngồi bộ dáng, cũng liền đành phải ngồi xuống.
Sớm.
Trương Huyền lúc này đã mở ra chính mình hộp trang bữa sáng, từ bên trong lấy ra một cái túi chứa mang nhân bánh bánh mì cùng một hộp nhỏ sữa bò. Nơi này dù sao không phải phòng ăn, hơn nữa cái này bữa sáng vẫn là miễn phí lấy, tự nhiên không tốt yêu cầu quá nhiều. Trương Huyền cũng không chọn, có ăn là được. Mở ra bánh mì, sữa bò cắm quẳng, Trương Huyền động tác trên tay không ngừng, đồng thời đối mẹ Tỷ Cổ Lệ nói, chúng ta hôm nay có thể muốn làm chút việc khổ cực nhì, thương thế của ngươi không sao à?
Mẹ Tỷ Cổ Lệ gật đầu, ta chủ yếu là dùng súng, không ảnh hưởng.
Mà âm phủ tiểu thư thì có chút bốc lên cái cảm, kỳ thật công việc này cũng không cần đến mẹ Tỷ Cổ Lệ tiên sinh ra tay, mục tiêu kế tiếp là ai?
Bạch Sơn Hải a,
ta đến làm á an tâm chớ vội á âm phủ tiểu thư.
Huyền Hẻm xách theo một cái ghế trở về, cười ngồi xuống, Bạch gia hiện tại đã phong tỏa tin tức, liền xem như ta cũng làm không đến bọn hắn hạch tâm thành viên gia tộc động tĩnh tình báo, tùy tiện bắt đầu hành động, có thể tính không ra a.
Mà Dạ Cộp thì mở miệng nói, bằng không
vẫn là giống như trước đó, trước từ nhân vật dâu ria độc thủ,
nhưng không ai để ý hắn.
Ta hôm qua từ Phở Dị Mạn nơi đó lấy được một chút tin tức mới.
Âm phủ tiểu thư đem một chương viết một chuỗi địa chỉ tờ giấy để lên bàn, nghe nói Bạch gia tư quân hiện tại đã xuất động, mà người nhiều nhất, phòng giữ xâm nghiêm nhất địa phương, tất nhiên chính là Bạch gia trực hệ chỗ.
Huyền Hẻm cầm lấy tờ giấy kia nhìn thoáng qua, hiện ra nụ cười trên mặt thoáng thu liễm mấy phần, lại là nơi này à?
Ngược cũng hợp tình hợp lý, bất quá.
Sách Giả Cột cũng nhìn thoáng qua tờ giấy kia, cùng Huyền Hẻm khác biệt, hắn dứt khoát chính là dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Sâm La Bảo,
Ô Hát Mi Gột,
nơi này trước kia thế nhưng là hàng thật giá thật căn cứ quân sự, dễ thủ khó công a.
Hắn chính là một cái tầng dưới chót bình thường sát thủ, bình thường mục tiêu, phần lớn cũng chính là một chút không có cái gì phòng bị năng lực người bình thường, nhiều nhất cũng chính là một chút ở hơi hơi tốt một ít kẻ có tiền.
Mẹ Đi Cố Lệ nghe xong, khen nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
Âm phủ tiểu thư nói, chỗ này địa đồ ta trước đó tại Phở Dị Mạn văn phòng thấy qua, nơi này mặc dù phòng giữ nghiêm, nhưng không phải là không có lỗ thủng, nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp đóng lại bọn hắn hệ thống theo dõi, ta liền có biện pháp lăn lộn tới bên trong đi.
Lúc nói lời này, nàng còn nhìn về phía Bình Hẻm, hiển nhiên là cảm thấy Bình Hẻm có thể giải quyết chuyện này.
Nhưng Bình Hẻm lại là cười khổ một tiếng, ngài cũng không tránh khỏi có chút quá coi trọng ta, loại cấp bậc này hệ thống theo dõi, không phải ta có thể giải quyết, ta biết hacker cũng không có lợi hại như vậy.
Lúc này, tất cả mọi người ngừng thảo luận, nhìn về phía Trương Huyền, hiển nhiên là đang chờ hắn quyết định.
Trương Huyền ăn trong tay bánh mì, rất nhanh liền ăn sạch sẽ.
Liếm liếm còn dính một chút hạt muối nhì ngón tay, Trương Huyền sắc mặt bình tĩnh nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái lợi hại hacker, nhưng nàng tại Nhật Bản, hiện tại hẳn là tới không được.
Tính toán tuổi tác,
Tiếu Nguyệt hiện tại hẳn là cũng liền 10 tuổi.
Vậy vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn.
Huyền Hẻm đang chuẩn bị nói mình đi trước thu thập tình báo.
Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong.
Sáng sớm tốt lành, mẹ Tỷ Cổ Lệ tiên sinh.
Người đến là Phương trợ lý.
Hắn đứng tại mấy người trước mặt, lộ ra một cái thân thiện nụ cười.
Phương trợ lý.
Mẹ Tỷ Cổ Lệ hơi nghi hoặc một chút, ta cho là ta hôm qua cũng đã nói rất rõ ràng.
Đúng.
Nhưng ta không phải là tìm đến ngài, mẹ Tỷ Cổ Lệ tiên sinh.
Phương trợ lý đối mẹ Tỷ Cổ Lệ mỉm cười một chút, liền chuyển hướng Trương Huyền, dùng một loại hơi cung kính giọng nói, tiểu mục tiên sinh, nếu như không ngại, có thể xin ngài rời bước phòng ăn a.
Phở Dị Mạn tiên sinh vì ngài chuẩn bị một phần phong phú bữa sáng.
A.
Trương Huyền có chút nhướng mày.
Nghỉ phép khách sạn phòng ăn chia làm đại sảnh khu cùng khu VIP.
Tại Phương trợ lý dẫn đầu bên dưới,
Trương Huyền một đường xuyên qua tráng lệ dùng cơm đại sảnh, nhìn thấy có không ít khách sạn ở khách đang dùng bữa ăn.
Món ăn phong phú lại tinh xảo, có thể thấy được Dạ Côm những cái kia miễn phí bữa sáng, hẳn không phải là ở chỗ này lĩnh.
Đi vào tận cùng bên trong nhất một gian VIP ba phòng.
Song khai hắc một đại môn mở ra.
Rộng rãi màu trắng điều gian phòng, ưu hình đồ nướng vị bữa ăn sau đại mặt, cột nhóm lửa hỏa diễm bay lên. Vị mặn bơ tại trên miếng sắt hòa tan hương khí, cùng quanh mình màu trắng có vẻ hơi không hợp nhau.
Một cái vây quanh đầu bếp tạp dề, còn mang theo một đỉnh đầu bếp mũ người da đen, đang cầm lấy dao ăn, đem một phần màu mỡ bò bít tết chia cắt ra đến, cũng đem nửa hóa bơ tưới vào màu hồng bò bít tết trên thịt.
Nhìn thoáng qua đi tới Phương trợ lý cùng Trương Huyền,
người da đen này một bên vội vàng động tác trên tay, một vừa mở miệng nói, tại tiếp xúc đến Phương Chu trước đó, ta từng ở đó không lập tư vịnh bờ bắc một nhà hàng làm việc qua.
Dựa trên công,
đây quả thật là không phải một phần thể diện công tác,
nhất là
lúc trước cái kia gọi ta tiến đến lão bản, đối ta cũng không tốt. Ta rất khó lý giải những cái kia có một chút quyền lực, liền mất mặt tính người.
Chỉ là, thời điểm đó ta còn rất trẻ, tin tưởng vững chắc chỉ cần chịu nỗ lực cố gắng, liền có thể cải biến vận mệnh.
Có thể về sau, có vị tiên sinh nói cho ta một cái đạo lý.
Cố gắng, chỉ có thể để ngươi ăn được cơm no, cùng cải biến vận mệnh không có chút quan hệ nào, cải biến vận mệnh.
Mấu chốt ở chỗ cải biến.
Ngày ra đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, đổi một loại tư duy giải quyết vấn đề, đây mới là mấu chốt.
Ta nghe lọt được.
Cho nên ta mưu sát cái kia cay nghiệt lão bản,
ta cầm đi tiền của hắn, sau đó
tiến vào ngục giam.
Ta vốn nên chết ở đó đáng chết trong nhà giam,
nhưng ta chẳng những còn sống đi ra, thậm chí còn dựa vào lúc trước giấu đi tiền, mở một nhà thuộc về chính ta phòng ăn. Chỉ là ngươi có thể sẽ không tin tưởng, tại ta phòng ăn mở cửa về sau ngày thứ hai, nó liền ngã đóng. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì ta chợt phát hiện, đây không phải nhân sinh ta muốn, ta cần cải biến. Ta phân phát mới chiêu tới nhân viên cửa hàng, không có đầu bếp, bởi vì ta chính là đầu bếp. Ta mang theo một thanh dao ăn, tại một cái bạn tốt dẫn đầu bên dưới, một đầu đâm vào cái này sâu không thấy đáy thế giới dưới đất. Ở chỗ này, ta biết Phương Chu, gia nhập Phương Chu, cũng tại Phương Chu bên trong, lấy được thuộc về ta một vị trí. Như ngươi thấy, tiểu mục tiên sinh, ta đứng ở nơi này. Lời nói xong, bò bít tết cũng đã ở đó màu trắng tiệc trên bàn trang trí hoàn tất. Len ken thanh thúy đổ sứ tiếng va chạm bên trong, bò bít tết hương khí đập vào mặt. Phương trợ lý đi vào trước bàn ăn, vì Trương Huyền kéo ra một cái ghế. Trương Huyền thuận thế ngồi xuống. Chỉ là, nhìn xem trước mặt bò bít tết, hắn lại không muốn ăn chút nào. Quá dầu mỡ, hơn nữa trông có vẻ cũng chính là 3 phần 9 độ. Sáng sớm, ai sẽ muốn ăn cái này? Coi như Trương Huyền không thế nào kén ăn, nhưng cũng có chút tiếp nhận không được. Mắt thấy Phương trợ lý đưa tới dao đĩa, Trương Huyền nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu chính mình không cần, nhìn về phía trước mặt Phở Dị Mạn, cho nên, người quản lý tiên sinh, tìm ta tới chính là muốn cho ta nghe ngươi giảng chính mình làm giàu sự à. Phở Dị Mạn cười một tiếng, dĩ nhiên không phải. Đang khi nói chuyện, Phở Dị Mạn cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa tay. Mà Phương trợ lý cũng tại lúc này, tức thời đem 3 phần phong lên văn kiện, đặt tới Trương Huyền trong tay. Phở Dị Mạn nói, cái này thứ nhất phong, là một phần không ký danh thư mời, ngài có thể mở ra nó, ở phía trên ký xuống tên của mình, từ nay về sau ngài sẽ trở thành Phương Chu lại một tên người thi hành. Ta biết ngươi bây giờ ngay tại đối phó Bạch Trần hai nhà, ta không sẽ hỏi ngài nguyên nhân, cho nên cái này phần thứ hai là ta đưa cho ngài đặt thành mục đích một cái tiểu lễ vật, có nó, Bạch gia sẽ không lại trở thành ngài đi hỏi đề. Đến mức cái này phần thứ ba, ngài có thể chờ sau khi đi lại nhìn, cái này đồng dạng cũng là một phần lễ vật. Phờ Dị Mạn mang trên mặt mấy phần nhất định phải được tự tin, dường như chắc chắn Trương Huyền sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Nhưng một giây sau, Trương Huyền không có lấy lên phần kia người thi hành mời ước, mà là trực tiếp rút ra phía dưới cùng nhất phần thứ ba văn kiện, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn mở ra. Phờ Dị Mạn hiện ra nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Mà Trương Huyền tại mở ra phần văn kiện này thời điểm, chợt cười một tiếng, đem bên trong tấm kia tiêu vũ tài liệu cá nhân rút ra, sáng tại Phờ Dị Mạn trước mặt, hỏi, đây là cái gì? Uy a. Chương 1208, thành thị sạch sẽ kế hoạch 14, chương 1208, thành thị sạch sẽ kế hoạch 14, nhiệm vụ đại sảnh máy đun nước trước. Dạ cụm từ một bên trên bàn nhỏ, cầm lấy một cái dùng một lần ly, miệng chén hướng xuống, rút lên bên trong cũng không tồn tại cho bụi. Lại thuận tay từ trên khay, rút ra hai ly cà phê hòa tan nhanh. Xé mở đóng gói, bột cà phê mạt đổ vào trong ly. Đứng ở bên cạnh Uyển Hẻm cười hỏi, uống nồng như vậy, ngươi hiểu cái gì? Cái này cà phê hòa tan nhanh liền phải như thế uống. Dạ Cốp lại cầm lấy một cái khác ly, tiếp non nửa chén nước nóng, lại tiếp non nửa chén nước lạnh, đem nhiệt độ nước khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi, hắn miệng lẩm bẩm, liền kia một bọc nhỏ, tách ra liền chút cà phê mùi vị đều không có, cùng xuyến nồi nước giống như, hai bao cùng một chỗ hướng, kia mới gọi uống cà phê. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem cái này chén pha chế tốt nhiệt độ nước trắng, rót vào chứa bột cà phê trong ly. Nhìn xem trong ly kia màu nâu đậm nồng đậm chất lỏng, Dạ Cụp lúc này mới hài lòng nói, nước này ấm cũng có giảng cứu, quá nóng nước sôi lao xuống đi, hương là hương, nhưng cũng biết để hương vị chịu ảnh hưởng, liền loại này nửa nóng không nóng nước, kia khả năng giữ lại hoàn chỉnh nhất cà phê mùi vị. Uyển Hẻm cười, nhìn không ra ngươi còn có cái này giảng cứu đâu. Bất quá ngươi nghiên cứu cái này cà phê hòa tan nhanh, còn không bằng suy nghĩ một chút hạt cà phê đâu. Cà phê hòa tan nhanh cũng gọi cà phê a. Đây chính là các ngươi loại này kẻ có tiền không có cách nào lý giải chúng ta loại này tầng dưới chót khổ lực. Dạ Cụp cũng là không hề cảm thấy mình bị mạo phạm, nhún vai, giống chúng ta loại này cả ngày buôn ba tại các loại vất vả giá thấp đơn, còn ăn bữa hôm lo bữa mai bình thường sát thủ, cái nào thời điểm này cùng tiền tài làm loại này. Nói, Dạ Cụp từ trong ngực mò ra một cái túi tiền. Đem túi tiền mở ra, nhìn xem bên trong một tấm hình, trên mặt cũng lộ ra một vẻ có chút phức tạp đủ cười. Trên tấm ảnh là một cái mặt mũi dịu dàng, mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo nữ nhân. Hơi có vẻ tuổi trẻ, lại quân trang phẳng phiu Dạ Cụp đang đứng tại nữ nhân này bên cạnh, nhìn qua tự tin bay lên. Hai người sau lưng là một bộ phim tráng lệ thác nước. Nhìn, vợ của ta, xinh đẹp a. Dạ Cụp đem ảnh chụp biểu diễn cho Uyển Hẻm nhìn. Uyển Hẻm nhướng mày, ngươi xác định đây không phải con gái của ngươi? Tới ngươi. Dạ Cụp cười mắng, ta người này xui xẻo cả một đời, may mắn duy nhất chính là cưới nàng. Uyển Hẻm cũng cười nói, nhận biết hai ngươi ba năm, cũng không thấy ngươi dẫn ta lên ngươi nhà ăn bữa cơm gì gì đó, thế nào? Sợ ta nảy ra ngươi góc tường phải không? Mặc dù ta xác thực là rất xoáy rồi. Lúc nói lời này, hắn còn mặt mũi tràn đầy tự luyến vẩy vẩy tóc của mình. Cũng là không phải. Nói lên cái này, Dạ Cụp hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên giảm đi không ít, chỉ là không tiện lắm. Uyển Hẻm xem xét Dạ Cụp sắc mặt này, tựa hồ là rõ ràng cái gì, cũng thu liễm nụ cười, xin lỗi. Ôm cái gì xin lỗi? Dạ Cụp mắt trợn trắng lên, vợ của ta tốt đây. Vậy ngươi làm vẻ mặt này làm gì? Cho ta đều làm hiểu lầm. Uyển Hẻm bạch nhãn lần so Dạ Cụp còn lợi hại hơn, nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng sinh chút ít bệnh. Ngươi không phải kỳ quái, vì cái gì ta bình thường như thế chịu khó làm nhiệm vụ, còn dạ như thế keo kiệt, nhưng lại tổng tích lũy không dưới tiền a. Chính là nguyên nhân này. Dạ Cụp nhún vai một cái nói. Uyển Hẻm sững sờ, là như thế này a. Ta còn tưởng rằng ngươi đem tiền đều tốn tại thoát ý vũ nương trên người. chớ nói lung tung, ta rất giữ mình trong sạch tốt ta.
A,
Huyền Hẹm mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Dạ cốt, tại hai người nói chuyện lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng huyên áo. Hai người quay đầu nhìn lại, đang nhìn thấy tại cách đó không xa nhiệm vụ quầy hàng chỗ, vây quanh không ít người.
Quá ngưu bức, hạ sản lao ca chính là mình à, thời gian một ngày, chỉ làm 18 cái điểm tích lũy. Dựa theo cái này xu thế, sợ là lại có 2 năm, hạ sản lao đại liền nên thăng người thi hành đi.
Còn không phải sao, chật chật chật, thật âm mộ à, muốn ta nói, chúng ta những người này vẫn là phải nhiều hơn cùng người hạ sản đại ca học tập mới là.
Chính là chính là.
Trong đám người, một cái trên mặt có đạn hình xăm sau lưng nam, đang từ nam nhã tiểu thư trong tay, tiếp nhận thân phận của mình thẻ. Đối mặt mọi người chung quanh thổi phồng, mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài vẫn là chỉ lộ ra một cái cường giả mỉm cười nhẹ như mây gió khoát tay áo, đều là một ít nhiệm vụ mà thôi, 18 cái điểm tích lũy mà thôi, các ngươi thừa dịp cái này đầu gió cố gắng một chút, cũng có thể làm được. Mà lời này, lần nữa đưa tới đám người hâm mộ và đính hót.
Dạ cột bên này,
thứ,
đắc ý cái gì?
Dạ cột quệt quệt khóe môi, thừa lúc tiểu mục tạo nên đầu gió bay lên heo, thật đúng là coi mình là đại cao thủ.
Một bên Huyền Hẹm nhìn xem Dạ cột, lại nhìn xem Hạ Sản, có chút kỳ quái. Ngươi trước kia giống như không có nặng như vậy tâm tư đấu kỵ à?
Cái gì ghen ghét?
Ta chính là nhìn tên kia khó chịu.
Dạ Cốt nhớ tới chính mình trước đó bởi vì lông mày chuyện, bị đối phương trước mặt mọi người chế giễu, để cho mình tại Trương Huyền trước mặt bị mất mặt, thì càng là nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Đi đi đi, chúng ta trở về, để ra hỏa này chính mình đắc ý đi thôi. Chờ qua trận tình thế lắng lại, nhìn hắn còn cười không cười.
Ha ha.
Huyền Hẹm cười, cầm lấy một bên bàn trên bảng một chén nước, liền cũng chuẩn bị cùng Dạ Cốt rời đi nơi đây. Chỉ là lúc này, phía trên quảng bá đột nhiên vang lên. Tháng đó mới nhất bản địa sát thủ chức nghiệp bảng danh sách, hiện đã chỉnh lý ủ tợ loạt đến sở dị mạn hoàng kim nghỉ phép khách sạn Vương Chu Quan Hảo, căn cứ người quản lý tiên sinh yêu cầu, ven kỳ xếp hạng trước 3 sát thủ sẽ được đến tối cao 100.000 đô la Mỹ khích lệ tiền thưởng cùng tối cao 1 tháng VIP biệt thự miễn phí ăn ngủ, mời các vị người hành nghề nhiều hơn điểm chú ý tán.
Bảng danh sách.
Còn Quan Hảo.
Dạ cụm sững sờ.
Một bên Huyền Hẹm giải thích nói, cái này không gần nhất Vương Chu trang web chính thức sôi nổi nhân số càng ngày càng nhiều đi. Phía trên bên trong tuyên bộ môn liền liên hợp mạng duy bộ môn làm một chút khen thưởng địa phương phân bộ phúc lợi quy tắc, yêu cầu từng cái phân bộ nhất định phải làm một cái Phương Chu Quan Hảo, ở phía trên tuyên truyền nơi đó phong thổ cùng thị trường giá thị trường những này, nói là có thể để cao sát thủ dính tính. Ngược lại cũng chính là một chút bình thường xí nghiệp tuyên truyền thủ đoạn A. Nói đến đây, Huyền Hẹm cũng đã móc ra điện thoại, đăng nhập lên chính mình Phương Chu Hảo. Tại sự chú ý của mình danh sách bên trong, tìm tới một cái phở gì mạn hoàng kim nghỉ phép khách sạn Yangon phân bộ làm cấp. Ấn mở xem xét. Quả nhiên thấy động thái danh sách bên trong, nhiều một chương nhìn qua có chút công thức hóa danh sách. Đây chính là kia cái gọi là bản địa sát thủ bảng danh sách. Phía trên danh tự lít nha lít nhít, tựa hồ là đem tháng gần nhất đi ra nhiệm vụ sát thủ đều cho đẩy đi lên. Đương nhiên, phần này sát thủ danh sách, tự nhiên sử dụng sát thủ bản nhân tên thật. Bình thường đều là dùng biệt hiệu hoặc là sát thủ số hiệu để thay thế. Hoặc thật đúng là không ít đâu. Huyền Hẹm đang chuẩn bị nhìn kỹ. Cách đó không xa nhiệm vụ quầy hàng bên kia, lần nữa chuyển đến một hồi ồn ào. Hạ sản đại ca tháng này lợi hại a, đều tiến trước 3. Tháng đó thu hoạch điểm tích lũy 91 điểm. Lao thiên gia của ta ai? Nếu như đều là bình quân 2 điểm thấp điểm đơn lời nói, hạ sản một ngày này tỉnh ngủ cái gì cũng không làm, chính là giết người thôi. Xếp hạng thứ 2 chính là săn sói người tổng điểm 305. Cũng là hợp lý, đám kia săn sói tiểu đội ra cửa đều là 7-8 người cùng nhau, khẳng định là muốn so chúng ta những này độc hành khách hiệu suất cao. Đệ nhất là,
không thể nào,
là hắn.
Hậu lễ cua,
3230 điểm.
Hắn đây là đã làm gì?
Uy,
Nam Nhã tiểu thư, các ngươi cái này bảng danh sách có phải hay không tính sai?
Cái này có bờ UGA,
hơn 3000 điểm.
Cái này mẹ nó đến giết bao nhiêu người a?
Tiếng kinh hô cùng tiếng chất vấn ở đại sảnh các ngõ ngách trong đám người liên tục không ngừng.
Dạ cũng thấy cảnh này, cũng có chút không hiểu đấu, chúng ta cái này địa phương nhỏ còn có thể có hơn 3000 điểm đại cao thủ.
Không có tính sai a?
Liền xem như người thi hành, một tháng sợ cũng không kiếm được nhiều như vậy phân a.
Ách,
ta muốn,
hẳn là không có tính sai.
A.
Huyền Hẹm nhìn xem trên màn hình điện thoại di động phần kia bảng danh sách, có chút muốn nói lại thôi.
Điện thoại di động ta không mang, cho ta xem một chút.
Dạ cũng không chút khách khí đem Huyền Hẹm trên tay điện thoại đoạt lấy. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên bảng danh sách, cái kia chính mình quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn nữa biệt hiệu lúc, phản ứng đầu tiên là sai kinh ngạc, hỏng, thế nào còn có người cùng ta biệt hiệu giống nhau như lúc.
Liên cái này đều có người đoạn.
Kia đến lúc đó hắn thăng người thi hành đời sau hảo cố định xuống, vậy ta chẳng phải là liền không thể gọi tên này.
Nhưng xem đến phần sau này chuỗi càng thêm quen thuộc sát thủ số hiệu lúc.
Kinh ngạc, chuyển thành chấn kinh cùng mở miệng.
A,
đại cao thủ,
lại là ta.
Dạ cụ theo bản năng sở về phía miệng túi của mình.
Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới
thân phận của mình thẻ.
Giống như hai ngày này vẫn luôn là Trương Huyền tại cầm.
Một thở phụ cờ.
Ta phải chết.
Uy hiếp.
Chưa nói tới.
Phờ dị mản trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng rất nhanh liền đem cảm xúc ổn định lại.
Mặc dù Trương Huyền chiêu này không theo sáo lộ ra bài thao tác quả thật có chút xuất kỳ bất ý, nhưng phờ dị mản đi qua hơn 10 năm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Cho nên, trên mặt của hắn rất nhanh liền lại hiện lên nụ cười. Tiêu tiểu thư bằng lòng tới đây, nhưng thật ra là vinh hạnh của chúng ta, ta cũng vô cùng chào mừng ngài đến. Về phần nói thân phận giả, đi ra ngoài bên ngoài, ai còn không có mấy cái áo di lê.
Đang khi nói chuyện, Phở Dị Mạn đã đem chính mình tạp dề cởi xuống, đỉnh đầu đầu bếp mũ cũng đem hái xuống, chỉ là muốn trở thành phương chu người thi hành, thực tiên chế là nhất định, cho nên nếu như ngài tại phần kia người thi hành trên hiệp ước ký xuống chính là ổ tạ dụ hiệp ước kia đem sẽ không có tác dụng, cho nên ta cũng chỉ là tại cho ngài để tỉnh một câu mà thôi. Phở Dị Mạn nói tình chân ý thiết, dường như thật chỉ là ý tứ này đồng dạng. Mà Trương Huyền nhìn xem Phở Dị Mạn thì cảm thấy có chút buồn cười. Phở Dị Mạn hoàn toàn chính xác gặp qua sóng gió, nhưng Trương Huyền bản thân liền là sóng gió. Hắn quá rõ ràng Phở Dị Mạn ở thời điểm này bày ra thứ này là có ý gì. Đơn giản nói đúng là, ai nha, ta biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, vậy ta liền có thể coi như không biết rõ. Để Trương Huyền rời đi về sau lại mở ra nhìn, cũng chính là nghĩ đến cho Trương Huyền một cái thể diện mà thôi. Chỉ là, Trương Huyền cần hắn Phở Dị Mạn cho thể diện a? Bá rồi. Trương Huyền động tác tỉ mỉ, cầm trong tay trương này tư liệu, gãy. Phở Dị Mạn thô sơ giản lược nhìn lại, phát hiện Trương Huyền tựa hồ là đang gấp giấy máy bay. Kỳ thật ta thật không quá ưa thích người khác cùng ta chơi loại này tự cho là thông minh cho xiếc. Trương Huyền gãy lấy máy bay giấy, trong miệng nhẹ giọng lấy, lão cho là mình có thể trưởng không cái này trưởng không cái kia. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, kia chính là, người khác kỳ thật căn bản cũng không quan tâm ngươi những vật này. Người thi hành, một cái xưng hào mà thôi, đáng là gì? Thân phận chân thật bại lộ. Bại lộ liền bại lộ thôi, lại có thể thế nào? Sau khi nói đến đây, Trương Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Phở Dị Mạn, trong ánh mắt mang theo vài phần ngạo lớn, ngươi biết ta tại sao phải đối phó Bạch Trần hai nhà a? Phở Dị Mạn cau mày, không nói gì. Bởi vì ta vui lòng. Trương Huyền trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh ý, giết bọn hắn cùng giết ngươi, với ta mà nói không có gì khác nhau. Phở Dị Mạn trên mặt vẻ mặt dần dần nghiêm túc lên, cho nên ngươi muốn ở chỗ này động thủ a? Đương nhiên không. Trương Huyền chợt cười một tiếng, ta ở chỗ này còn không có chơi chắn đâu, ngươi nếu là chết ngay bây giờ, ta thế nhưng là sẽ rất bối rối. Phở Dị Mạn trầm mặc không nói. Ngươi giao ăn lý luận rất có ý tứ, hy vọng lần sau ngươi có thể đem cố sự nói càng hoàn chỉnh một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta còn nguyện ý nghe. Dứt lời, Trương Huyền đứng dậy, trực tiếp quay người đi ra ngoài, không có mang đi bất kỳ vật gì. Tại Trương Huyền rời đi về sau, Phương trợ lý thở dài, cầm lấy trên bàn những văn kiện tiết túi, tiên sinh, nàng đối Phương Chu không có lòng tính sợ à? Ngược lại cũng không kỳ quái. Phở Dị Mạn hít thở sâu một hơi, run lên quần áo, để cho trên thân xuất hiện mồ hôi lạnh có thể mau chóng xử lý. Là sợ hãi à? Đứa bé kia nhìn qua cũng không lớn, thế nào khí thế có thể như thế dọa người? Vừa rồi Trương Huyền đứng lên thời điểm, Phở Dị Mạn phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại bản năng điên cuồng thét lên. Kém một chút, hắn liền phải hô to gọi người. Ít ra chúng ta bây giờ có thể xác định, vị này Tiêu tiểu thư cũng không phải là loại kia ưa thích làm thế thái nhân tình người. Phương trợ lý phân tích nói, chúng ta đối nàng ném đi cành ô liu, bị nàng cho rằng là khiêu khích, ta nghĩ, đây cùng với nàng đi qua những cái này người kinh nghiệm có quan hệ, ở đó dạng trong gia đình lớn lên để nàng trời sinh cực độ thiếu khuyết cảm giác an toàn, bất kỳ một tơ một hào mạo phạm, đối với nàng mà nói đều là không thể tha thứ, đối đãi loại người này, chúng ta có lẽ hẳn là áp dụng một chút càng thủ đoạn ôn hòa. Phở Dị Mạn khẽ gật đầu, suy tư một lát, nói, âm phủ cùng mẹn tỷ cổ lệ cùng với nàng đi rất gần. Đúng. Phương trợ lý gật đầu, âm phủ tiểu thư là bị Bỉn Hẻm giới thiệu cho nàng, hai người có tới gần mục tiêu, cho nên tạm thời đặt thành hợp tác, mẹn tỷ cổ lệ tiên sinh thì là bởi vì trước đây ở đó trên chiếc thuyền này thời điểm, cùng với nàng có nhất định gặp nhau, lúc này mới chọn cho nàng hỗ trợ. Ừm. Phở Dị Mạn lần nữa suy tư mấy giây sau, đúng rồi, nàng mấy ngày nay làm những nhiệm vụ kia, giống như đều là dùng một cái bình thường sát thủ thân phận a. Đúng, gia cốt, số hiệu J42673, một cái tầng dưới chốt sát thủ, có chút tư lịch, nhưng năng lực bình thường. Cần ta xử lý một chút thân phận nàng vấn đề a? Không cần, đã nàng muốn chơi. Vậy liền để nàng chơi thích hơn, ta ngược lại muốn xem. Nàng đến cùng muốn làm những gì? Vâng. Chương 1209, gia cốt chương 1209, gia cốt bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Danh khí dậy đi, thường thường liền mang ý nghĩa phiền toái muốn lên cửa. Cái này không. Dạ Cốt cũng còn không có từ chính mình lên đỉnh bản địa sát thủ bảng đứng đầu bảng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Liên nhìn thấy không ít người đều hướng phía bên mình nhìn lại. Hắn Dạ Cốt xuất hiện ở đây cũng không phải bí mật gì, ngoại trừ vẽ lên lông mày bên ngoài, càng là không có làm bất kỳ ngụy trang. Liên vừa rồi hắn tới múc nước thời điểm, đều còn có không ít người chào hỏi hắn đâu. Chỉ là, thời điểm đó Dạ Cốt vẫn chỉ là nơi này một cái tiểu trong suốt. Mà bây giờ đi. Hắc. Dạ Cốt, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ Dạ Cốt thẻ hệ thống bug? Không thể a. Cái đồ chơi này không phải tên nhân viên tay đánh sao? Ai biết à, kia giả cột cái dạng gì mọi người cũng không phải không biết, hắn làm sao có thể cầm hơn 3000 điểm. Đúng vậy a. Mọi người nghị luận ầm ĩ ngay cả ngày bình thường cùng giả cột coi như thân thiện người quen, giờ phút này đều dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem hắn. Mà những cái kia cùng giả cột không hợp nhau lắm, kia liền càng đừng nói nữa. Người ăn gian. Không biết là ai trong đám người hô một câu. Chỉ là, cũng không có người cùng gió. Bọn hắn là sát thủ, không phải cái gì tuổi dậy thì học sinh cấp 3. A, mặc dù trong đám người cũng có một hai cao trung nghỉ đi ra kiêm chức, bất quá đây không phải trọng điểm. Xong, ta sắp xong rồi. Dạ Cụ sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí đều có chút thật không dám nhìn đám người xung quanh, trực tiếp túi đầu đi trở về. Mà Huyền Hẻm theo ở phía sau, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Từ hắn biết đêm qua sự kiện kia về sau liền đã ngờ tới sẽ có như thế một khắc, chỉ là hắn không nghĩ tới. giờ phút này vậy mà lại tới nhanh như vậy. Đức không xứng bị loại chuyện này, mặc kệ ở đâu đều là một chuyện phiền toái. Bình tĩnh một chút, Gia Cốt. Huyền Hẻm nhỏ giọng nói, đừng quên chúng ta hiện tại là cùng ai trộn lẫn tại cùng một chỗ, ra cái tên mà thôi, không có đáng sợ như vậy. Chỉ là hắn lời nói đều còn chưa nói xong. Ôi, đây không phải chúng ta vua sát thủ. Bắn lén tiên sinh a. Hạ Sản âm dương quái khí mang theo người bước nhanh ngăn ở Dạ Côn phía trước, trên mặt đạn kia hình xăm nhan sắc giờ phút này tựa hồ cũng có chút biến sâu mấy phần. Hắn vốn là không lọt mắt giống Dạ Côn loại này, chỉ biết là kiếm kéo đầu người loại này phế liệu tiền tầng dưới chót sát thủ. Hắn thấy, Dạ Côn loại người này quyết thiếu tinh thần mạo hiểm, chuyên nghiệp tố dưỡng thấp xuống, căn bản cũng không phải làm cái gì sát thủ, có lẽ vệ sinh khách sạn công cái này cương vị sẽ càng thích hợp Dạ Côn. Chỉ là, bây giờ cái này cùng chính mình không đối phó, đồng thời chính mình còn không lọt mắt đối phương Dạ Côn, hôm nay vậy mà bỏ tới trên đầu của mình. Hơn nữa điểm tích lũy số còn cao hơn chính mình nhiều như vậy. Cái này dùng cái mông nghĩ cũng biết chắc là có chuyện ẩn ở bên trong. Đi ra, Hạ Sản. Dạ Cột bước chân không ngừng, đưa tay liền phải đem cản đường Hạ Sản đẩy ra. Nhưng Hạ Sản thân thể cường tráng, Dạ Cột cái này đẩy, lại có chút không có thôi động. Mắt thấy Dạ Cột lực lượng không bằng chính mình, Hạ Sản trên mặt mỉa mai ý vị càng lớn, hắn càng là chắc chắn Dạ Cột tất nhiên ăn gian, lần nữa âm dương nói, ta còn thực sự cho là người thay ra đổi thịt. Người ăn gian. A, Dạ Cột, ngươi có hay không cảm thấy cái danh xưng này vẫn rất thích hợp ngươi? Nếu không về sau ngươi đổi cái biệt hiệu. Bên cạnh Hạ Sản mấy cái tùy tùng muốn là đến xem trò cười, nghe xong lời này, từng cái cũng đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dạ Cốt bị giá có chút xuống đài không được, chứng đỏ mặt nói, "Hạ Sản, ngươi là tìm sự tình của ta a?" "A, này làm sao sẽ?" Hạ Sản một mặt phô trương biểu lộ, "Ngươi thế nhưng là chúng ta ở trong đua sát thủ a, tương lai người thi hành đại nhân, ta làm sao có thể dám tìm ngươi gây chuyện? Ngươi một cái 3000 phân đại cao thủ, nhấc nhấc tay chẳng phải dây ta cái này khu 91 phân tiểu thái điểu." "Ha ha ha ha." Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng cười. Mỗi người đều đang nhìn Dạ Cốt trò cười. Hạ Sản, còn nhớ ta không? Huyền Hẻm à, lần trước chúng ta còn cùng uống qua rượu đâu, cho chút thể diện Huyền Hẻm đi lên trước, cười ha hả móc điếu thuốc lá hộp chuẩn bị cho Hạ Sản mấy người khói tan. Không có chuyện của ngươi Huyền Hẻm lão huynh. Mặc dù sát thủ bình thường sẽ không tùy tiện đắc tội tình báo thương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tình báo thương địa vị có thể so sánh sát thủ cao. Dù sao Phương Chu quan phương bản thân liền sẽ cung cấp trình độ nhất định tình báo phục vụ, mà tình báo thương cùng tình báo thương ở giữa cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Cho nên, Hạ Sản cũng không tính cho Huyền Hẻm mặt mũi này. Bất quá chuyện này dù sao cùng Huyền Hẻm không có quan hệ gì, cho nên hắn cũng không có ý định khó xử Huyền Hẻm, khoát khoát tay, ra hiệu Huyền Hẻm né qua một bên đi. Huyền Hẻm hiện ra nụ cười trên mặt có chút không nhịn được, nhưng cũng vẫn là dáng chống đỡ đứng tại chỗ, quay đầu nhìn một chút Dạ Côn, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn có chút muốn đem Trương Huyền chuyện nói ra, cho Dạ Côn đem cái này bây hiểu, nhưng lại lo lắng có thể sẽ bởi vậy đắc tội Trương Huyền. Dù sao Trương Huyền chưa từng có nói qua, hắn cùng Dạ Côn chuyện, phải chăng có thể công khai ra ngoài? Mà Dạ Côn cũng là kiên cường, một tay lấy mặt lộ vẻ do dự Huyền Hẻm đẩy ra. Trừng mắt Hạ Sản, nâng lên cổ nói, chuyện của chúng ta chính chúng ta giải quyết. Hạ Sản, ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, đúng dịp, ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Chúng ta hoặc là dứt khoát liền thừa dịp hôm nay, đem cái này khúc mắt giải. Mắt thấy Dạ Côn lại còn dám chủ động ước chiến, Hạ Sản lập tức vui vẻ, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là một bộ sợ hãi dáng vẻ, ai nha nha nha, đua sát thủ tức giận à. Đừng à, chúng ta lại không có thủ gì oán, làm gì nháo đến sử dụng bạo lực tình trạng đâu, nhưng nói tới chỗ này, Hạ Sản trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ giảo quyệt cười, bất quá luận bàn một chút lời nói, ta vẫn là có thể. Nếu không ở chỗ này thôi, ta nhìn phòng khách này cũng rất rộng rãi. Dứt lời, cũng mặc kệ Dạ Cô bị kiến, vọt thẳng lấy người chung quanh lớn tiếng nói, tới, tất cả mọi người hơi nhường một chút, cho ta cùng đua sát thủ dọn điểm vị trí đi ra, thi đấu hữu nghị nào. Không dùng vũ khí, cho nên các vị nhân viên công tác liền không cần cùng khách sạn báo cáo tình huống, cảm ơn mọi người, một hồi ta mời mọi người uống một vòng rượu. Đám người tản ra, rất nhanh liền đưa ra một bộ phim coi như rộng rãi đất trống. Huyền Hẻm muốn nói lại thôi nhìn xem Dạ Cô, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, vô Dạ Cô bà bay, cũng rời khỏi nơi này. Xa hơn một chút điểm phía ngoài đoàn người, Mẹ Đi Cố Lệ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sách. Nơi này sát thủ khó tránh khỏi có chút quá có sức sống. Nói, Mẹ Đi Cố Lệ hai tay chống tại trên đầu gối liền chuẩn bị đứng dậy đi qua ngăn lại. Nhưng một bên âm phủ tiểu thư bỗng nhiên lên tiếng, trước nhìn kỳ hăng nói à, Mẹ Đi Cố Lệ tiên sinh. Mẹ Đi Cố Lệ có chút không hiểu nhìn về phía âm phủ tiểu thư. Giờ phút này, âm phủ tiểu thư cái cằm có chút giơ lên, nhìn về phía nơi xa trong đám người hai người, trong ánh mắt mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, tiểu một bản sự, chúng ta cũng đã biết, Huyền Hẻm là làm tình báo. Ta không yêu cầu hắn cái gì, nhưng cái này Dạ Côn, ta không xác định hắn phải chăng có gia nhập chúng ta cái này tiểu đoàn thể tư cách. Mẹ Đi Cố Lệ a. Một tiếng, có chút kỳ quái nhìn xem âm phủ tiểu thư. Chúng ta cái này không phải liền là tạm thời tổ cái đội a? Không cần thiết như thế khác biệt a. Âm phủ tiểu thư nhìn thoáng qua Mẹ Đi Cố Lệ, thản nhiên nói, chúng ta sau đó phải người đối phó, cũng không phải cái gì ven đường chó hoang, mặc kệ là đã mất khống chế trần ra, vẫn là tiến vào độ cao để phòng bệnh ra, cũng phải cần treo lên 12 phần tinh thần đến đương đối. Nếu như Dạ Côn liền điểm khó khăn này áp lực đều không thể thừa nhận lời nói, ta rất khó nói hắn có thể hay không bởi vì sợ chết mà bán đi chúng ta. Nghe xong âm phủ tiểu thư lời nói này, Mẹ Đi Cố Lệ cũng chỉ đành gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Cùng lúc đó, tại quyết đấu trong sân, hiện tại nói cho mọi người, thừa nhận ngươi liền là lường gạt, ngươi gian lận mới cầm tới nhiều như vậy phân, ta có thể không đánh ngươi. Hạ Sản nhỏ giọng đối Dạ Côn nói, trên mặt của hắn mang theo vài phần nhe răng cười, khớp xương tráng kiện nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Nhưng Dạ Côn đem áo khoác của mình cởi, ném sang một bên, biểu lộ đồng dạng có chút ngoan lệ nói, ngươi tại sao không đi hỏi một chút mụ mụ ngươi, ban đầu là không phải gian lận mới sinh hạ ngươi. Đây là ngươi tự tìm, tạp bái. Hạ Sản không do dự nữa, dựng lên quyền kích dáng vẻ, mấy cái lắc lư giả thoáng, một vòng tả hưu đấm móc liền hướng Dạ Côn trên mặt vung đi. Dạ Côn mặc dù không bằng Hạ Sản đồng dạng lâu dài buôn ba tại hạng nhất thực chiến trong nhiệm vụ, nhưng kinh nghiệm nội tình đều còn tại, đồng thời cũng chưa bỏ bê rèn luyện. Cho nên đối mặt Hạ Sản đột nhiên tập kích, hắn vẫn có thể phản ứng rất nhanh. Cấp tốc hai lần ngửa ra sau né tránh, theo sát lấy tại Hạ Sản đấm móc đánh tới trong nháy mắt, đã ra một cước tại Hạ Sản chỗ đùi. Dạ Côn thuận thế tiếp sức kéo dài khoảng cách, nhưng Hạ Sản bị đánh một cái lại cùng cái không có chuyện người như thế, lần nữa lấn người tiến lên, giống nhau đấm móc lên tay. Dạ Côn đang muốn né tránh, đã thấy Hạ Sản đột nhiên biến chiêu, phần eo vặn một cái, trực tiếp xoay người lại một cái sau đá xoáy. Đông một lần, Dạ Côn đột nhiên ở giữa không có kịp phản ứng, chịu chặt chẽ bước vàng, bước chân lảo đảo lui lại hai bước. Nhưng Hạ Sản thừa cơ mà lên, hai bước theo sát tiến lên. Lần nữa một cái thân trên giả thoáng biến chiêu tạo đường thối. Bịch. Dạ Côn vẫn chưa kịp phản ứng, tại chỗ liền bị đánh ngã trên mặt đất. Mà lần này, Hạ Sản cũng không thừa cơ tập kích. Hắn đã thăm dò rõ ràng Dạ Côn thực lực trình độ, so với mình kém nhiều lắm. Hắn có chút khoa trương nói, "Ôi, vua sát thủ quá cứng thân thể, kém chút đem chân của ta đều cho đập sưng lên đâu nói, còn làm bộ vuốt vuốt bắp chân của mình." Ha 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 ha. Đám người chung quanh tiếng cười rốt cuộc không có lúc trước khắc chế. Hiện tại tất cả mọi người biết, Dạ Côn căn bản cũng không phải là cái gì ẩn giấu cao thủ. Hắn chính là cái dựa vào gian lận soát điểm soát đi lên rổ kẻ. Hắc. Dạ Côn mong muốn một cái Lý Ngư đã định đứng dậy, nhưng lại không có thể làm tới, chỉ có thể có chút lúng túng bò lên. Dù sao cũng đều nhanh 40 người, hạch tâm lực lượng chỗ nào còn có thể cùng lúc còn trẻ như thế. Một cử động kia, lần nữa rước lấy đám người cười to. Quên đi thôi, Dạ Côn, đánh ngươi, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Hạ Sản mang trên mặt mấy phần làm ra vẻ đồng tình, phủi tay, liền chuẩn bị tuyên bố kết thúc. Nhưng Dạ Côn cắn răng nói, chớ cho mình trên mặt rất vàng, để ngươi hai chiêu mà thôi, ta cũng còn không có làm nóng người đâu. Hạ Sản trên mặt biểu lộ dần dần thu liễm, ngựa khí cũng biến thành nguy hiểm lên, có cốt khí, chỉ là ngươi không có bản lãnh, vẫn là nằm xuống tương đối tốt. Vừa dứt lời, Hạ Sản lần nữa bắt đầu chuyển động, mà lần này động tác của hắn nhanh hơn, không mang theo bất kỳ thăm dò công kích, xa so với vừa rồi bén nhọn hơn. Bất quá, trải qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, Dạ Côn đã thăm dò rõ ràng Hạ Sản cách đấu kỹ con đường, chính như lúc trước nói tới, kinh nghiệm của hắn còn tại. Đối mặt Hạ Sản giống như thủy triều đánh tới tấn mãnh quyền kích cùng đá kỹ, Dạ Côn thuần thục gặp chiêu phá chiêu. Mấy hiệp giao thủ xuống tới, mặc dù Dạ Côn rất nhanh liền ăn cường độ thân thể thua thiệt mà rơi vào hạ phong, nhưng cũng chưa như vừa rồi đồng dạng cấp tốc là bại. Mắt thấy không thể tốc thắng, Hạ Sản nhất thời có chút nóng nảy, tại một lần tứ chi va chạm trong mấy mắt, nhìn chuẩn Dạ Côn lỗ hổng, quả quyết một cái bước xa sụp màn quyền vào tới. Dạ Côn quả nhiên trúng chiêu, bình một tiếng, bả vai trùng điệp bị đánh một cái. Nhưng lần này cũng làm cho hắn bắt lấy Hạ Sản sơ hở. Hắn không chút do dự ôm chặt lấy Hạ Sản cánh tay, trực tiếp đem nó đưa vào mặt đất. Hạ Sản một nước vô ý, bị Dạ Côn khóa lại một đầu cánh tay. Mắt thấy Dạ Côn chữ thập cố muốn thành hình, Hạ Sản cắn răng một cái, chống ra tay trái dùng sức bóp. Két. Ngón giữa trên mặt nhẫn, mịt mờ dò ra một cây độc châm. Chết. Hạ Sản hai mắt đỏ bừng, hắn không có cách nào tiếp nhận Dạ Côn loại người này cưỡi trên đầu hắn, càng không biện pháp tiếp nhận Dạ Côn có thể đánh thắng hắn. Hắn muốn giết Dạ Côn, coi như bởi vậy sẽ gặp phải khách sạn trừng phạt, hắn cũng nhất định phải để người này hoàn toàn biến mất. Dạ Côn dù sao cùng Hạ Sản đều nhanh mặt dán mặt, đối Hạ Sản tiểu động tác nhìn lại quá là rõ ràng. Ý thức được Hạ Sản lên sát tâm, lập tức sắc mặt trắng nhợt, cũng không nói hoài tới cái gì chữ thập cố không chữ thập cố. Quả quyết bước ra, lăn mình một cái đứng dậy ý đồ rời xa. Nhưng Hạ Sản lại không chút nào lưu thủ, đột nhiên bỏ lên, vung lên giỏ ra độc châm quyền trái, hướng Dạ Côn hung ác đập tới. Mắt thấy độc châm sắp trúng đích trong nháy mắt, bá. Dạ Côn sau cổ áo bị người mạnh mẽ túm, hiểm lại càng hiểm tránh đi kim châm mang. Chẳng biết lúc nào xuất hiện âm phủ tiểu thư đem Dạ Côn bảo hộ ở sau lưng, tay phải còn dắt lấy Dạ Côn cổ áo, tay trái âm thủ nắm nắm một thanh cung nải. Cung nải sắc bén chỗ, đã đè vào Hạ Sản hầu kết lên. Hiện tại ai mới là người an gian? Nếu là nếu không muốn chết, liền cút cho ta. Âm phủ tiểu thư lạnh giọng quát. Đống nhiên xuất thủ âm phủ tiểu thư, để không ít người đều có chút giật mình. Bởi vì không có người phát giác âm phủ tiểu thư là thế nào xuất hiện. Ngoại trừ mẹn thì cố lệ. Phía ngoài đoàn người. Mẹn thì cố lệ đem đã lắp đặt họng súng ống giảm thanh lại phá hủy xuống tới, đem súng lục một lần nữa cắm trở về bên hông trong bao súng, thoáng thở phào nhẹ nhõm nói, nguy hiểm thật. Kém chút ngay tại phở gì mạn trong khách sạn giết người. Lúc này, đám người khe khẽ bàn luận lấy, chuyện gì xảy ra? Nàng là ai? Lao Thiên. Kia nữ chính là làm sao vượt qua? Giống như liền thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại kia giữa hai người đi. Các ngươi nhìn, Hạ Sản trên mặt nhẫn có cái gì? Kia là Hạ Sản độc châm chiếc nhẫn. Món đồ kia ta cũng không có chú ý. Gia hỏa này mới vừa rồi là muốn giết Dạ Côn sao?